Chương 1. Quyền 1, An Cất Thiếu Phụ tự nói chương 1 quyền 1, An Cất Thiếu Phụ tự nói ta cho một mình ngươi thật lâu nhìn bầm trăng cô độc người bi ai, vượt lệ năm 2008 ngày mùng ngày 3 tháng 10, có một thiếu phụ, 30 tuổi, nàng ngồi xe lửa về nhà, đến đứng thời điểm là rạng sáng 4 điểm tả hữu. Đó là một cái huyện thành, xuống xe hành khách lắc đắc không có mấy. Thiếu phụ đi vào một cái hẻo lánh không người hồ đồng, không có đèn đường, chung quanh đen thui. Đi một mình đường đêm, chung quy sẽ cảm thấy có người sau lưng đi theo, thiếu phụ quay đầu nhìn, trong đường hẻm một mảnh đèn nhánh, không có gió, lá cây ngừng, an tĩnh làm người ta run sợ. Thiếu phụ đột nhiên cảm thấy một trận mắc đái, hồ đồng bên cạnh có một cụ nát khu dân cư, nàng liền đi vào, muốn tìm một nhà cầu công cộng. Kia mảnh nhỏ khu dân cư an tĩnh làm người ta cảm thấy kỳ quái, cơ hồ là bạn lại không tiếng động, chỉ có chân mình bước âm thanh chuyển tới, mặt đất cái hố nơi, cũng đệm xì than, đi ở phía trên kẹo kẹt vang. Trong bóng tối, thiếu phụ cảm thấy phía sau có người đi theo, nhưng là quay đầu lại không thấy được người. Nàng nhanh không nhịn được, nhìn thấy một cái cầu tiêu công cộng, cũng nhanh bước đi vào. Trong cầu tiêu đen thủi đưa tay không thấy được năm ngón, thiếu phụ mượn điện thoại di động mình quăng, đánh bạo cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái cách gian. Nhà cầu cách gian dùng gỗ dán 3 lớp làm thành, rất đơn sơ, môn cũng đóng không được. Thiếu phụ vừa mới ngồi xuống, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, một đôi chân đi lên xì than, càng ngày càng gần, có một người cũng đi tới. Nhà cầu cách gian phía dưới đều danh khe, nàng dùng điện thoại di động mình quăng chiếu một chút, mơ hồ có thể thấy một đôi giày, không giống như là nữ nhân mang giày, nói cách khác, đứng ở bên ngoài có thể là một người nam nhân. Nàng và nam nhân thần bí kia chỉ cách đến một cánh khép hở cửa gỗ. Thiếu phụ ngừng thở, đại khí không dám thở gấp, khẩn trương lại sợ hãi, lúc này, nàng lại kệ ra quần, hoa lạp lạp đi tiểu ra một cổ nước chảy, tiểu xong sau, nữ phát hiện bên ngoài cặp kia chân không thấy. Người kia tựa hồ đi. Thiếu phụ không dám đi ra ngoài, cho là thần bí nhân kia ở nhà cầu bên ngoài chờ nàng đâu rồi, nàng thậm chí không dám đánh điện thoại, kinh hồn bạt vía cho bằng hữu gửi tin nhắn, thủ run run lợi hại. Ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên, rất nhỏ, có người rón rén đến gần. Thiếu phụ muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì khẩn trương duyên cớ, nàng tay run một cái, điện thoại di động rơi vào bình nước tiểu thoát nước lỗ. Trong cầu tiêu tối sầm, không có bất kỳ ánh sáng, thiếu phụ bị dọa sợ đến không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe, tiếng bước chân lại không thấy. Thiếu phụ nghĩ, dứt khoát ngay tại nhà cầu một mực ngồi đi, chờ đến trời sáng lại đi ra. Dần dần, trời tờ mờ sáng, thiếu phụ muốn đứng dậy rời đi, nàng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một cái, không tránh khỏi người đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Ngay tại trên đầu nàng vương, bất ngờ có một tấm nam nhân mặt, một người nam nhân chính nằm ở nhà cầu cách gian phía trên, con mắt trực cầu câu nhìn nàng. Nam nhân thần bí kia lại ở trong nhà cầu vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Chương 2. Bảy chữ bí ẩn chương 2. Bảy chữ bí ẩn ngày thứ hai, có người ở nhà xí phát hiện một cụ nữ thi. Cái kia thiếu phụ bị người cưỡng gian rồi giết chết, trên người bị bạo lực đánh quá vết tích, hung thủ dùng độn khí đập bị người hại đầu cái hót bộ, đến mức khép lại tính xương sọ lõm xuống gây xương chết, cùng hậu môn đều có xâm phạm tình dục dấu hiệu, làm cảnh sát địa lấy ra đến trước tiên đem vụ án báo lên cho bộ công an. Đặc án tổ nhìn một chút hiện trường giết người hình, thiếu phụ kia trên tóc có phân, trên tay cùng trên y phục cũng dính đầy bài tiết vật, bên phải đầu ngón tay trên có màu đỏ sơn, nằm ngang ở trong nhà cầu công cộng trên xi măng, hạ thân trần truồng, váy bén lên, quần lót bị xé nát. Tử trạng mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng đặc án tổ chỉ phụ trách điều tra phá án đặc đại án kiện. Hoa Long nghi ngờ hỏi Bạch Cảnh Ngọc, đây không phải là đồng thời bình thường địa cường 20 vụ án giết người sao? Bạch Cảnh Ngọc nói, người chết ngược bộ viết 7 chữ, dân phụ, lảng lơ, tiện mẫu cầu. Tô Mi nói, hung thủ có chút biến thái, chẳng lẽ là hung thủ sau khi giết người lại đang trên thi thể viết xuống làm nhục tính chữ? Lương giáo sư nói, không chỉ có như thế chứ, làm cảnh sát địa nếu thỉnh cầu đặc án tổ hiệp trợ, khẳng định vụ án tính chất phi thường tồi tệ. Bạch Cảnh Ngọc nói, người nữ kia trong dạ dày có cức. Phát hiện thi thể là một cái dậy sớm đi nhà cầu đảo đảm vu cư dân, hiện trường phạm tội đã bị quần chúng vây xem phá hư, đây cũng nói vụ án tiết lộ, địa phương lão bách tính cho là trong huyện thành xuất hiện một tên biến thái ác ma giết người, ở ban đêm theo đuôi cường 20 nữ tính, không chỉ muốn hành hạ đánh nữ tính làm thú vui, còn bức bách bị người hại ăn phân, thậm chí còn ở trên thi thể viết chữ. Lương giáo sư nói, trên thi thể 7 chữ, trừ làm nục ra, phòng trừng còn có khác hàm nghĩa. Bao chẳng nói, ta nghĩ tới không có điều tra phá án Lam Kinh 119 bẩm thây án kiện, cuối cùng cũng lưu lại một cái 7 chữ bí ẩn, mấy ngày qua ta một mực ở khổ sở suy nghĩ. Chúng ta phân tích cho là hung thủ ở sát hại Điêu Gái Thanh trước, cưỡng bách nàng viết xuống hung thủ nói chuyện. Điêu Gái Thanh ở làm biên bản thời điểm, đã ý thức được chính mình giữ nhiều lành ít, cho nên chống đi 7 chữ, để lại đầu mối. 7 chữ này, mở, nam, là, đồng hồ, người, hòa, treo. Ta một mực định phá dịch đi ra, còn nghiên cứu mọt xệ mật mã, cũng hỏi qua số học gia. Lúc ấy tình cảnh nguy hiểm, nàng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất mã hóa phương pháp, lấy tiểu chữ bút họa coi như mật địa, nhưng như vậy xuất hiện tổ hợp cũng nhiều vô cùng. Mở chữ 4 cái bút họa, năm chữ cũng có 4 cái bút họa, hẳn là đối ứng hung thủ 2 chữ, dựa theo cái này phá dịch phương hướng, có như vậy mấy loại tổ hợp, 1, hung thủ là người và 2, hung thủ là nhi cùng 3, hung thủ là đao cùng Lương giáo sư nhắc nhở nói, còn có một loại khả năng, chúng ta thấy ghi chép là tàn khuyết không đầy đủ, nếu như thiếu 100 đây. Bao Trạm túi đầu xuống suy nghĩ một hồi, mãnh ngẩng đầu lên, từng chữ đọc lên, hung thủ là đả nhi cùng quân một chữ cuối cùng treo là 6 bút họa, 6 bút họa chữ tổng cộng có 587 cái, người xem cuối cùng nhìn thấy điêu gái thanh địa điểm là thanh đạo đường. Còn có một nơi khá xa vứt xác địa điểm ở Lam Kinh canh phụ cận sơn, dân bản xứ đều biết hai địa phương này chú đóng. Bạch Cảnh Ngọc cắt đứt lời nói của Bao Trạm, nói: "Cảnh sát Lam Kinh báo cáo danh hiệu cái kia cụ xảy ra tai nạn xe cộ. Tử, tài xế bỏ trốn." Họa Long nói: Canh Sơn chỗ đó có một phòng bị xâm nghiêm thần bí cao ốc, phi thường cổ xưa, nghe nói mới vừa giải phóng lúc, có người phát hiện nên lầu có một cái đại hình phòng ngầm dưới đất, dân bản xứ dùng đèn pha từ cửa thông khí treo hạ, nhưng đen nhánh chiếu không được đáy. Lại dùng giỏ treo một cái nhỏ cậu đi xuống, kết quả sợi dây thả tới dài trăm thước vẫn không thể đến đáy. Còn đang nghi hoặc, phía dưới đột nhiên truyền tới con chó nhỏ kêu thảm thiết, thu thượng sợi dây đi sau hiện tại cậu đã chết, tòa cao ốc này được gọi là ác ma chi vật ngay tại chỗ truyền đi phí phí dương dương. Bây giờ chỗ đó cũng là cấm khu, người bình thường không cách nào tiến vào. Ta theo thủ trưởng đi qua một lần, trước lầu hai hàng thả lỏng cây âm sầm sầm, kỳ quái là nhánh cây cũng hướng cao ốc phương hướng sinh trưởng. Toàn bộ cao ốc là 3 tầng thiết kế, chủ yếu là nhập ngũ chuyện góc độ kiến trúc, nghe nói cao ốc toàn bộ kiến trúc đoán tài toàn bộ từ nước Mỹ không vận. Đại môn phía bên phải mặt đất có một nơi lửa đốt vết tích, bị truyền là hình người đốt vết, bất kể như thế nào rửa sạch cũng rửa không sạch, cao ốc dưới có cái khổng lồ mà thần bí tầng hầm, cụ thể là lấy làm gì, người ngoài không biết được. Ta lúc ấy tiến vào cao ốc, phát hiện cả tòa cao ốc trong cũng giấu giếm nào đó cơ quan, nếu như không người dẫn đường, liền sẽ bị lạc phương hướng. Cửa phòng phi thường thấp lùn, bên cửa gắn có cơ quan ngầm. Điện thoại di động ta ở đó cũng không có tín hiệu, thuộc về bị che giấu trạng thái. Tầng dưới chót có một cái bí mật thông đạo dưới lòng đất, lối đi dùng lưới sắt đóng lại. Đến gần nhìn, phía dưới một mảnh đen nhánh, không biết đi thông nơi nào. Tommy nói, có nhiều chỗ, công an nhân viên cũng không quyền tiến vào. Lương giáo sư nói, bọn họ có chính mình điều tra cùng thẩm phán cơ cấu. Bạch Cảnh Ngọc cắt đứt mọi người thảo luận, dùng một loại như đinh chém sắt ngựa khi nói, vụ án này sau này chớ nói nữa. Mọi người bắt đầu yên lặng, điều ái thanh án kiện, có lẽ thành một điều bí ẩn, vĩnh viễn cũng không cách nào cởi ra. Đặc án tổ bước lên hành trình mới, tân địa ngục lưu trình. An Vân Thiếu phụ án kiện phát sinh ở Thọ Đảo huyện, chỗ Hoàng Hà vùng Châu Thổ, là một cái quốc gia cấp huyện nghèo. Nên huyện kinh tế rơi ở phía sau, không có tiếng tăm gì, nhưng là huyện cảnh sát hình sự đại đội lại có một cái nhân vật truyền kỳ, người này họ Cao, là một nhân viên nghiệp sát, hắn là quốc nội đại tiện giám định nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia, ngoài tỉnh thành phố phát sinh vụ án quan trọng yêu cầu đối với phần tiện tiến hành giám định thời điểm, thường thường sẽ xin hắn rời núi, mấy năm qua, hắn đã từng phá được qua mấy nổi tiếng dao động cả nước vụ án. Đặc án tổ đến Thọ Đảo huyện sau khi bị lãnh đạo cục công an nhiệt tình tiếp đãi, Tommy cảm thấy cái thị trấn này cảnh sát rất quê mùa khí, rất nhiều cảnh sát đều mặc giày vải, điện thoại di động còn làm một bộ treo ở bên hông, nói chuyện thô tục, giọng đặc cao giống như là cãi nhau. Lương giáo sư cố ý yêu cầu huyện hình cảnh đội đại tiện chuyên gia hiệp trợ công việc. Lãnh đạo cục công an cùng đặc án tổ cùng đi phòng giải phẫu, đại tiện chuyên gia không có ở đây, tìm khắp những khoa thất khác, người này cũng không thấy tăm hơi. Lãnh đạo cục công an gấp, cho đại tiện chuyên gia gọi điện thoại, lại không nhận. Lãnh đạo cục công an nói, người này có chút cầm mới kiêu ngạo, ăn cơm trước đi, chúng ta vừa ăn cơm, một bên nói một chút vụ án. Mọi người đi vào cục công an nhà ăn, lại đang trong phòng bếp phát hiện đại tiện chuyên gia bóng người, hắn đem trong sọt rau cải phân môn biệt loại cây số bỏ lên bàn, đang bể bụng không thể tách rời ra, dụng cụ giải phẫu cũng tán lạc tại trên bàn. Lãnh đạo cục công an giới thiệu nói, lão Cao, mấy vị này là đặc án tổ cảnh sát viên, giúp chúng ta phá án. Đại tiện chuyên gia cũng không quay đầu lại, lẩm bẩm, ở trong mắt ta chính là mấy cái tay mơ. Họa Long ho khan hai tiếng, cảm giác mình có chút lên cơn sốt, có thể là cảm mạo. Hắn thấy trên bàn để một cái nhiệt kế, liền cầm lên tới muốn đo lường mình một chút nhiệt độ cơ thể. Đại tiện chuyên gia liếc về liếc mắt nói, cái này nhiệt kế là dùng để đo lường thi thể nhiệt độ, giống như là cắm vào thi thể. Tất cả mọi người cười lên, Họa Long có chút lúng túng, từ từ đem nhiệt kế buông xuống. Lãnh đạo cục công an mời đặc án tổ ăn cơm trước, đồng thời nghiêm nghị yêu cầu đại tiện chuyên gia thả tay xuống trong sống. Lúc ăn cơm sau khi, đại tiện chuyên gia hướng Lương giáo sư giới thiệu nói, ta đã làm qua thí nghiệm, dùng kính hiển vi tiến hành sợi so sánh, chúng ta cái này huyện nghèo thành người sẽ không kéo ra cao như vậy. Cấp phân Tommy mới vừa xốc lên một khối miếng cá, cao mày lại đem đũa để xuống. Lãnh đạo cục công an nói cho đặc án tổ, người chết thân phận đã điều tra rõ, tiêu nộ hại thiếu phụ tên là Trần Lộ, là huyện thành quan trấn trung học giáo sư văn trường, tính cách bảo thủ hướng nội, hơi có vài phần sắc đẹp. Mọi người đang định nâng ly, đại tiện chuyên gia lại giảng giải cặn kẽ người chết Trần Lộ trong dạ dày phân thành phần, đặc án tổ bốn người không thể làm gì khác hơn là để ly rượu xuống, cẩn thận lắng nghe. Đại tiện chuyên gia nói, những thứ kia đại tiện đều là sơn chân hải vị a, quá cổ họng, là được đại tiện. Kiểm nghiệm kết quả biểu hiện, bên trong có thật nhiều chưa tiêu hóa hà lan chuột lớn thịt, nước pháp đại ốc xê thịt, rau cải có tây lan hoa, nha, đúng còn có một chút điểm quả đậu mầm. Chúng ta cái này phá huyện thành, thật đúng là không tìm được có thể làm ra những thứ này sơn chân hải vị xa hoa tiệm cơm tới. Bao chẳng nói, chẳng lẽ người chết là từ vùng khác ăn phân? Lãnh đạo cục công an nói, có phải hay không là đi ngang qua người à? Đi ngang qua huyện chúng ta đâu rồi? Ở đó trong hầm cầu kéo một đống xa hoa phân, hung thủ lại bức bách Trần Lộ lao sư ăn hết. Đại tiện chuyên gia nói, hiện trường phát hiện án trong hầm cầu, không có phát hiện loại này phân, luôn không khả năng ăn không còn một đống đi. Ta nhưng là khám nghiệm từng cái hầm cầu. Lương giáo sư nói, tại sao các ngươi sẽ nhận định hung thủ bức bách người chết ăn phân đây? Lãnh đạo cục công an nói, nhất định là hung thủ uy hiếp nàng ăn. Lương giáo sư nói, còn có một loại khả năng. Lãnh đạo cục công an nói, cái gì? Lương giáo sư nói, người chết là tự nguyện ăn phân chương 2. Đại tiện chuyên gia chương 2, đại tiện chuyên gia lãnh đạo cục công an nói, ha ha, ai sẽ nguyện ý ăn phân à, nói đùa sao? Đại tiện chuyên gia nói, ta liền hưởng qua một chút xíu, từ nghiên cứu yêu cầu. Các ngươi, thế nào không dùng nữa à? Đại tiện chuyên gia bắt đầu tràn đầy phấn khởi nói từ bản thân nghiên cứu đại tiện chuyện cũ, một bàn người được không cái đề tài này, dần dần rời chỗ đi, chỉ còn lại Bao Trạm vẫn còn ở nghiêm túc nghe. Đại tiện chuyên gia nói chúng nước có một cái thôn, lưu hành uống đi tiểu chữa bệnh, Nhật Bản ẩm thực văn hóa bên trong thì có đại tiện chế tác thực phẩm, tương đối danh có thỏ hoàn tràng cùng kim viên bữa ăn. Thỏ hoàn tràng đặc điểm ở chỗ nguyên chất mùi vị, chính là gỡ xuống thỏ hoang ruột sau không làm dọn dẹp, cất giữ thỏ hoang trong ruột nửa tiêu hóa thức ăn, thuận tiện cùng tiêu hóa dịch, trực tiếp đem thịt băm dưới vào. Ăn như vậy đứng lên, sẽ có cỏ xanh mùi thơm. Bởi vì công nghệ chế tạo phức tạp, địa phương chỉ có rất cao đẳng lần tiệc rượu mới có thể thưởng món ăn này. Nhật Bản thầy thuốc cho là, món ăn này chẳng những khẩu vị đặc biệt, hơn nữa giàu có dinh dưỡng, bởi vì thỏ ăn đều là màu xanh lá cây thực phẩm, thực tế rất sạch sẽ. Kim viên bữa ăn chính là dầu nổ mỹ nữ đại tiện. Nhật Bản cung cấp thân thể con người thịnh xa hoa phòng ăn có lúc cũng sẽ cung cấp kim viên bữa ăn. Loại này đặc thù thực phẩm quá trình chế tạo dài dòng mà phức tạp, đặc biệt chọn một ít thiếu nữ xinh đẹp lâu dài ăn mang tính lựa chọn thức ăn, tỉ như thảo dược cùng trái cây, thiếu nữ mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo yêu cầu vận động uống nước ăn cơm cuộc sống thường ngày. Một tuần lễ sau, do chuyên gia lựa chọn sử dụng trong các nàng phù hợp nhất yêu cầu bài tiết vật làm nguyên liệu, lại tá lấy đủ loại quý giá gia vị nổi trưng dầu nổ. Sau khi dựa theo nghiêm khắc công nghệ tiêu chuẩn tiến hành hình dáng, làm thành bên trong viên thuốc như vậy một viên hình dáng cùng lớn nhỏ, vàng óng ánh, mặt ngoài muốn nhìn cực kỳ bóng loáng, cũng có chút thì cần phải dựa theo khách nhân chỉ định làm thành đại tiện hình dáng. Bao Trảm nhút nhát hỏi cái này, kim viên bữa ăn, ngươi ăn rồi sao? Đại tiện chuyên gia lắc đầu một cái nói, không ăn nổi, nghe nói kim viên bữa ăn được xưng Nhật Bản đắt tiền nhất một món ăn, ăn một bữa kim viên bữa ăn tương đương nhân dân tệ ước chừng 300.000 yên, không phải tuyệt đối phú hào căn bản tiêu phí không nổi, còn cần VIP hội viên đặc biệt chế tác riêng. Bao Trảm lại ngượng ngùng hỏi một câu, đại tiện, là mùi vị gì? Đại tiện chuyên gia bẹp bẹp miệng, nói, khổ, còn có chút mặn, mùi vị giống như cất mũi, chủ yếu quyết định bởi với người thức ăn, nếu như ngươi cả ngày ăn trái cây, kéo lớn liền có thể sẽ dễ ăn một chút, nếu là cả ngày ăn thịt, gà vịt thịt cá, kéo lớn liền sẽ đặc biệt hôi, đặc biệt khó ăn. Đặc biệt là mùa hè, một ít cô gái cái gì đều ăn, cho nên đại tiện bên trong cũng liền cái gì cũng có, dưa hấu tử à, dưa bợ tử, còn có chút không có tiêu hóa hết mầm đầu, những thứ này lăn lộn chung một chỗ đều cảm thấy chán ghét. Ta biết, ta làm vi quốc nội duy nhất một nghiên cứu đại tiện chuyên gia, sớm đã đột phá người khác nặng khẩu vị danh giới cuối cùng, ngượng ngùng, trở lại chuyện chính. Ta thích phân là màu vàng sẫm, tương đối khẩn thực thêm không thiếu lượng nước, loại này phân là muốn cái loại này thân thể rất khỏe mạnh mỹ nữ mới có thể kéo ra ngoài. Như đã nói qua, đại tiện là một môn thâm ảo học vấn, hình trinh pha án, có lúc liền đặc biệt yêu cầu, Interpol từng đặc biệt hỏi qua ta, Hồng Kông, tân thêm ba bên kia cảnh sát, cũng mời ta đi nói qua giờ học. Đại tiện chuyên gia thao thao bất tuyệt, Bao Trạm chỉ cảm thấy trong dạ dày dâng lên trận trận chán ghét, có chút được không hắn, mượn cớ trước thời hạn rời chỗ. Sáng ngày thứ hai, đặc án tổ chức đi một chuyến hiện trường giết người, sau đó ở huyện lễ đường tổ chức vụ án buổi họp báo, đến họp người nhiều vô cùng, một mảnh đen kịt, trừ huyện ủy cùng ngành công an các cấp lãnh đạo, phía dưới hương chấn một ít đồn công an dân cảnh cũng tới, thậm chí cư ủy hội bác gái cũng lẫn vào đến, bọn họ tranh nhau mắt thấy đặc án tổ phong thái, có dân cảnh tiến lên đòi ký tên, đặc án tổ bốn người thật là liền cùng ngôi sao như thế. Lễ đường lên tiếng phải sử dụng microphone, để tránh người phía sau không nghe được, Lương giáo sư đang chuẩn bị nói chuyện, Tommy túm túm hắn vào áo, nhỏ giọng nhắc nhở nói, loại trường hợp này, giống như là lãnh đạo tiên phát nói. Lương giáo sư đem bọc tấm vải đỏ mịt rộ phồn đưa cho lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo đầu tiên là đối với đặc án tổ chí dị hoang nên nhiệt liệt, giới thiệu đặc án tổ thành tích huy hoàng, sau đó khích lệ tinh thần, cổ võ toàn bộ huyện công an cán cảnh đánh một trận thắng lợi trận tiêu diệt, nhất định sẽ đem phần tử phạm tội mang ra công lý. Lãnh đạo nói chuyện đổi lấy như sấm tiếng vỗ tay. Bao Trảm hướng Họa Long lặng lẽ nói, đây rốt cuộc là vụ án buổi họp báo hay là trước vào sự tích báo cáo biết á? Họa Long nói, đám người này liền thích cái này giọng, chúng ta nhập ra tùy tục đi. Mấy cái lãnh đạo kể xong chương sau khi, rốt cuộc đến phiên Lương giáo sư lên tiếng. Lương giáo sư chút nào không để mặt mũi, dùng một loại tức giận giọng, chúng ta trước mắt nắm giữ vụ án, cũng không so với Lao Bách tính biết nhiều, đây là bởi vì địa phương công an cơ quan việc giữ bí mật không làm tốt, có một chút đáng giá chúc mừng, đó chính là hiện trường phạm tội bị phá hư, vụ án phát sinh địa điểm, xuất hiện mấy ngàn đôi giày dấu giày, nhiều người như vậy đi vây xem một cỗ thi thể, vẫn còn ở hiện trường giết người đi, cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta gia tăng điều tra phá án độ khó, cảm tạ các ngươi mang tới khiêu chiến tính. Hơn nữa, lần này vụ án buổi họp báo, thành công hấp dẫn hung thủ khả năng ở nơi này cái trong hội trường. Trong hội trường người bắt đầu châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, một cái mang theo hồng tụ cô đường phố bác gái đứng lên hỏi, ở đâu? Mọi người rố cười lên. Lương giáo sư chỉ môn phương hướng nói, đi ra ngoài. Đặc án tổ phát hành thứ một công việc nhiệm vụ chính là tan họp. Trừ lãnh đạo cục công an cùng đại tiện chuyên gia ra, đặc án tổ yêu cầu những nhân viên khác hết thể tránh, đồng thời đem án này liệt vào tam cấp cơ mật, như có người tiết lộ bí mật, nghiêm trị không tha. An phân thiếu phụ án kiện, mặc dù vụ án đơn giản, nhưng cũng không rõ ràng. Trừ đại tiện chuyên gia giám định báo cáo ra, cảnh sát đối với người hiểm nghi phạm tội tin tức cơ hồ không biết gì cả, lãnh đạo cục công an cho là đây là đồng thời tính chất tồi tệ cường 20 vụ án giết người, người chết trần lộ trong túi tài vật cũng không mất, có thể loại bỏ cướp tiền sát hại tính mệnh có khả năng. Bao Trảm hỏi người chết là mua hay không quá bảo hiểm. Lãnh đạo cục công an nói, cái này còn không rõ ràng lắm, người chết là một ly dị thiếu phụ, nam nhân không muốn nàng, ai sẽ mua cho nàng bảo hiểm. Lương giáo sư nói, vậy tạm thời còn không thể loại trừ mưu tài hại mệnh khả năng. Họa Long hỏi người chết cái túi sách kia là bài gì tử, điều tra qua sao? Lãnh đạo cục công an lung tung nói, cái này cũng không biết, cần chúng ta tiến một bước chắc chắn. Tommy nhìn xem hình nói, đây là một cái giả lờ vờ bao. Lương giáo sư nói, các ngươi rốt cuộc là làm gì ăn? Lãnh đạo cục công an có chút lúng túng, phản bác, ngươi nói người chết là tự nguyện ăn phần, cũng không cái gì căn cứ, cũng chưa làm qua điều tra. A Lương giáo sư kiên nhẫn giải thích nói, hình trinh trinh thám, cần đem vụ án mấy kỳ yếu tố nào cũng cân nhắc đến, như vậy mới có thể điều tra cùng loại bỏ, một chút xíu đến gần chân tướng. Thiếu phụ Trần Lộ An phân có mấy loại khả năng: 1. Hung thủ bức bách. 2. Tự nguyện an phân. 3. Lầm ăn đại tiện. Bao Trạm bổ sung nói, người chết trong dạ dày đại tiện đến từ đâu? Đặc án tổ điều tra phá án bệnh viện tâm thần vụ án lúc, tiểu Chu y tá từng hướng Bao Trạm giới thiệu mấy loại trách ăn thích người mắc bệnh, có người thích ăn ôi, có người thích uống xăng, thậm chí còn có người thích ăn thủy tinh cùng đinh. Nếu hiện trường phát hiện án, cái kia nhà cầu công cộng không có phát hiện loại này đại tiện, như vậy cũng có hai loại khả năng, trong dạ dày đại tiện, hoặc là người khác, hoặc là chính là ăn chính mình. Bao Trạm nói, điều tra phương hướng một trong, hẳn xác nhận một chút người chết có hay không là trách ăn thích người. Họa Long nói, Quốc Khánh Bằng Chu, rất nhiều người đều có xuất hành du lịch thói quen, người chết trong túi sách vé xe biểu hiện nàng đi tỉnh thành, ngây ngô một ngày một đêm, nàng du ngoạn cái nào địa điểm du lịch, thấy người nào. Trở về trên xe lửa, lại phát sinh cái gì chứ? Hai cái lữ khách tùy ý nói chuyện với nhau. Một người đàn ông hành khách ở nửa đêm theo đuôi một cái nữ hành khách xuống xe, tên hung thủ này có thể là dự mưu gây án, thậm chí thiết kế xong gây án chi tiết, từ vùng khác mang theo đại tiện, ở trên xe lửa tìm một cái thích hợp bị người hại. Lương giáo sư an bài điều tra phá án trọng điểm, làm ra cụ thể phân công. Tommy phụ trách đi chết người trường học điều tra, nắm giữ nàng quan hệ giữa người với người, nhất là trực hệ thân chúc có hay không có hiểm nghi gây án. Bao Trạm lấy hiện trường phát hiện án làm trung tâm tiến hành tìm kiếm loại trừ, nhà cầu công cộng phụ cận chắc có một cánh màu đỏ môn, yêu cầu trọng điểm tra tìm. Họa Long phụ trách đi trạm xe điều tra ngày mùng ngày 3 tháng 10 nửa đêm, cùng người chết đồng thời xuống xe hành khách, làm hết sức hàng nổi danh đơn. Lãnh đạo cục công an phụ trách sàng lọc gần đã qua một năm huyện thành khu phát sinh cường 20 không thành công án kiện, cùng với cướp bóc án kiện, điều tra những thứ kia có tiền khoa người là hay không lần nữa phạm án. Lãnh đạo cục công an không hiểu hỏi làm sao ngươi biết hiện trường phát hiện án phụ cận có một cánh màu đỏ môn. Lương giáo sư hàng ra án này điểm khả nghi, người chết trong dạ dày lại tiện, đốt ngón tay thượng màu đỏ sơn, người chết trong cơ thể tinh dịch, tạo thành người chết chết đột khí, vẽ xe, giả lờ vờ bao. Trên y phục dính phân, nói rõ người chết ngộ hại trước chắc có quá dễ rửa dấu hiệu, đốt ngón tay trên có màu đỏ sơn, nàng khả năng kêu cứu quá, dùng sức gõ qua một phiến màu đỏ môn, cái kia giả lờ vờ bao, nói rõ người chết ái mộ hư bình, dĩ nhiên, cũng có thể là người khác tặng bao. Đại tiện chuyên gia nói, ta làm chút gì tốt đâu rồi, nếu không, ta hàng ra một công thức nấu ăn đi, đem cái chết người đại tiện cùng với nàng trong dạ dày đại tiện, hàng ra hai phần cặn kẽ danh sách, sau đó, chúng ta dựa theo cái này công thức nấu ăn làm đồ ăn tới ăn, ta cảm thấy rất có cần phải. Lương giáo sư nói, ách, cái này ngươi chỉ hàng ra một menu liền có thể, còn nữa, đem thi thể lần nữa giải phẫu kiểm nghiệm một lần. Đại tiện chuyên gia nói, nếu như thiếu phụ kia không đánh răng trường, ta sẽ đem nàng trong kẻ răng thức ăn cặn bã tìm ra, cũng liệt kê một cái công thức nấu ăn. Tommy cau mày nói, ngươi chính là viết cái cặn kẽ kiểm nghiệm xác báo cáo đi. Đại tiện chuyên gia nói, một cái không hiểu được cho tử thi loại bỏ răng nhân viên nghiệm xác, không phải là một cái tốt nhân viên nghiệm xác. Mấy ngày sau, các phe tin tức siêu tầm đến đồng thời, đặc án tổ lần nữa trải bớt một chút vụ án. Trần Lộ, 30 tuổi, huyện thành quan trấn trung học giáo sư văn trường, ly dị sống một mình. Hải tử xử cho chồng. Nàng tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói, nhân tế quan hệ đơn giản, trên căn bản có thể loại bỏ người khác trả thù hành hung khả năng. Tommy điều tra biết, Trần Lộ từng cùng hiệu trưởng cãi nhau, Trần Lộ học là anh văn chuyên nghiệp, hiệu trưởng lại an bài nàng dạy ngữ văn. Hiệu trưởng đối với lần này giải thích là từ công việc yêu cầu, đánh bóng bàn người tới quản lý bóng đá, thầy thuốc vừa làm thương nhân, làm hiệp chức trách không phải là sáng tác mà là học tập cái gì chủ nghĩa Mác, cái gì tư tưởng cùng lý luận, một cái học anh ngữ lao sư dạy ngữ văn, cũng không cái gì đáng giá kỳ quái. A ngày mùng ngày 1 tháng 10. Trần Lộ cùng hàng xóm tuyên bố đi tỉnh thành du lịch, hàng xóm cùng đồng nghiệp phản ảnh, cũng chưa từng thấy qua Trần Lộ cái kia giả lờ vờ bao, hẳn là vụ án phát sinh trước ở tỉnh thành mua. Ngày mùng ngày 3 tháng 10 rạng sáng 4 điểm trở lại, Họa Long ở trạm xe điều tra biết, lúc ấy xuống xe hành khách chỉ có 3 người, ngoài ra 2 người là một đối với vợ chồng, sau khi xuống xe gần ngồi chạy điện 3 luân xe taxi rời đi, Họa Long hao hết chắc trở thông qua chạy điện xe 3 bánh tài xế tìm tới đây đối với vợ chồng tuyên bố sau khi về nhà đi nằm ngủ thấy, ban đêm hôm ấy, quả thật cùng Trần Lộ đồng thời xuống xe. Vợ chồng hai người còn kỳ quái tại sao không có ai tới đón nàng. Bao Trạm lần nữa đối với hiện trường phát hiện án tiến hành cẩn thận khám nghiệm, nhà cầu công cộng phụ cận quả thật có một cánh màu đỏ cửa sắt, mới vừa phất qua sơn, trải qua kỹ thuật so sánh, người chết Trần Lộ đốt ngón tay thượng sơn cùng trên cửa sơn ăn khớp với nhau, điều này nói rõ Lương giáo sư phân tích rất chính xác, Trần Lộ đã từng thoát đi qua hiện trường phát hiện án, gõ qua cánh cửa kia cầu cứu, nhưng mà, gia đình kia ít ngày trước liền dọn đi, nhà cầu công cộng cư dân phụ cận khu, không có một bóng người, mảnh này nhà ở sắp đối mặt phá bỏ và rời đi. Vụ án phát sinh trước cũng đã tắt nước bị cúp điện, cầu tiêu công cộng cũng rất lâu không có hoàn vệ công nhân tới dọn dẹp. Hiện trường phát hiện án, từng cái trong hầm cầu đại tiện đều chất đống như núi. Bao Trạm đối với đại tiện chuyên gia biểu thị rất khâm phục, kiểm nghiệm từng cái hầm cầu, phân tích những thứ kia đại tiện, tuyệt đối là hạng nhất vô cùng gian nan công việc. Có thể tưởng tượng đến, ở đêm hôm ấy, hung thủ theo đuôi theo dõi một tên cô gái yếu đuối vào nhà cầu, nàng vô lực phản kháng, chạy ra khỏi nhà cầu, ở nước sơn trong đêm tối chạy băng băng, từng nhà gõ cửa cầu cứu, nhưng mà kia mảnh nhỏ cũ nát khu dân cư đối mặt phá bỏ và rời đi, trong phòng trống rỗng. Trung quanh tĩnh mịch một mảnh, không có ai mở cửa, hung thủ không nhanh không chậm hướng nàng đến gần, đem kéo về nhà cầu. Lương giáo sư nói, kia một mặt trước khi phá bỏ và rời đi khu dân cư, ít nhất có một gia đình không có dọn đi. Lãnh đạo cục công an nói, không phải đâu, làm sao ngươi biết? Lương giáo sư nói, phát hiện trước nhất thi thể người kia, cái kia dậy sớm đảo đảm bu người. Vì chương 1 là phần giới thiệu cho nên đánh số chương nhầm chút, cơ mà có quan trọng lắm chương 3. Lê Gia sân nhỏ chương 3, Lê Gia sân nhỏ hiện trường giết người cư dân phụ cận khu không khí trầm lặng, ba ngày trên đường phố không thấy được một người, cũng không nhìn thấy một con chó. Phong đem góc tường túi nylon thổi lên thiên không, cách đó không xa, xe lửa vào trạm bóp còi thành âm chuyển tới. Đây là cả thành phồn hoa bên trong một mảnh hoang mạc, chỉ có một gia đình cự tuyệt dọn đi, địa phương phá bỏ và rời đi ngành đem coi là đình tử hộ. Gia đình này họ Lê, bất động sản là một cái tiểu viện, có một cũ kỹ tầng 2 tiểu lâu. Tường viện trên viết một cái hủy đi chữ, màu đỏ tường gạch, màu trắng chữ, lộ ra phi thường dễ thấy. Cái nhà này cũng được gọi là Lê Gia sân nhỏ, bốn đời đồng đường, ở bảy miệng ăn. Lê Ba mỗi ngày sáng sớm mua thức ăn xách nước, trên nóc nhà còn cắm hồng kỳ, thậm chí chuẩn bị xăng, dự định lâu dài đối kháng phá bỏ và rời đi. Lê Ba cùng bán thức ăn hàng rong một đoạn lời nói của đối với tựa hồ có thể nói rõ một vài vấn đề, người bán rau thúc giục, đại ca ngươi nhanh lên một chút đưa tiền được không, một hồi thành quản đến, xe ta đây thức ăn liền toàn bộ không. Lê Ba nói nhảm, ta không nghĩ nhanh lên một chút. Ta trở về buổi tối không đúng nhà ở đều bị hủy đi. Ngày đó sáng sớm, Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân cùng ra ngoài, Lê Ba đi ra phố mua thức ăn, Lê Mẫu Thân đi phụ cận một cái nhà cầu công cộng đào đàm bu, phát hiện thi thể là Lê Mẫu Thân. Lê Mẫu Thân hơn 40 tuổi, lưng hùm vai gấu, năm xưa từng ở trạm xe lửa dỡ bốc xi măng, thật là giống như nam nhân cường trắng. Cảnh sát hỏi trong tờ khai đi lại, nàng nhìn thấy trong cầu tiêu kinh người thi thể, lộ ra nữ tính nhu nhược một mặt, quát to một tiếng, vứt bỏ đàm bu, nghiêng đầu liền hướng nhà chạy. Lê Gia sân nhỏ đang ở thi công, rất nhiều nhà ở đối mặt phá bỏ và rời đi lúc, thường thường sẽ gấp rút thời gian xây nhà, tranh thủ càng nhiều phá bỏ và rời đi bồi thường. Có nhà ở tạm thời xây dựng chuồng heo, có cư dân ở trong viện trồng cây, có thậm chí đem nhà mình đại môn cùng chấn song sơn một lần, đều là cùng phá bỏ và rời đi phương trả giá, lấy được lợi ích. Lê Mẫu Thân cuốn cùng chạy về nhà, xây nhà kiến trúc dân công còn chưa khô sống, bọn họ nghe nói trong cầu tiêu có một cụ nữ thi, lập tức chạy đi xem. Sau đó, trên đường người đi đường cùng với phụ cận quảng trường tập thể dục sáng sớm người nghe nói chuyện này sau, chen chúc tới. Cảnh sát liếc mắt, lúc ấy tới xem thi thể quần chúng có gần ngàn người, hiện trường phát hiện án bị vây nước chảy không lọt. Đông Bắc cung nhuận bách sát đồng án kiện, hấp dẫn chung quanh 10 giám bát thôn các hương thân tới xem, Thiệp Tây Long chữa dân sát hại 48 người, 48 cổ thi thể chôn ở nhà mình trong sân, đưa tới manh động, thôn dân phụ cận thậm chí người xứ khác cũng gọi tới vây xem. Buồn văn lên tiểu học lúc, đã từng trốn học, chuyển tiếp nửa thành phố, chỉ vì nhìn một cụ đốt trọi thi thể. Mọi người đối với thi thể không chỉ có cảm thấy sợ hãi, còn có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Án mạng bên trong, báo án người và người xem thường thường là đệ nhất người hiểm nghi phạm tội. Trừ lần đó ra, thật đáng buồn là người chết thân thuộc người nhà sẽ bị liệt là trọng điểm người hiểm nghi, yêu cầu cặn kẽ kiểm soát. Lương giáo sư muốn bao trạm cùng Họa Long đi Lê Gia sân nhỏ mức độ tra một chút, từ phương diện an toàn cân nhắc, lãnh đạo cục công an lo lắng Đinh Tử Hộ bạo lực kháng pháp, tự mình dẫn đội một cán cảnh bảo giá hộ hàng, đi xe chạy tới sau khi, Đinh Tử Hộ cho là những người này là mạnh hơn hủy đi bọn họ nhà ở, lập tức đem đại môn cầm bế, người một nhà lên một lượt nóc phòng. Đang ở xây nhà dân công cũng đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, Lê Mẫu Thân tay cầm hai cục gạch, uy phong lẫm lẫm đứng ở mái nhà. Lê Ba ôm cái bình gas, trong tay còn nắm cái tự chế bom lửa, đối với dưới lầu hô, cường hủy đi nhà ta nhà ở, ta bất cứ giá nào, liền đem nó điểm, cùng các ngươi những thứ này khi dễ chúng ta đồng quy vu tận. Lãnh đạo cục công an thối lui đến khu vực an toàn, dùng khuyết đại âm thanh kèn hô, vung vũ khí xuống, chúng ta không phải là tới dỡ nhà. Một người cảnh sát nói, ngươi trước đi xuống, chúng ta thật dễ nói chuyện, chúng ta tuyệt đối không đánh. Lê Ba hướng dưới lầu nhổ đàm nói, bấy cha đây là. Hiện trường rằng co không nghỉ, làm cảnh sát địa vốn là mong muốn Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân mang về điều tra. Lãnh đạo cục công an ý là đem người nhà này bắt lại, lần lượt so sánh DNA, án này không thể loại trừ người nhà này bởi vì phá bỏ và rời đi vấn đề mà giết người trả thù xã hội. Một cái thực tập dân cảnh còn ra cái chủ ý quy bắp, cường công bắt người, đem cái kia Lê Ba bắt sau liền giam lại, làm một hoàng đĩa, để cho hắn một bên nhìn, một bên sóc lọ, bán sau, so sánh tinh dịch, cũng biết hắn có phải hay không hung thủ. Bao trạm đối với loại này thô bạo phá án phương thức rất không ưa, trải qua hiện trường, cảnh sát cũng rút lui rời hiện trường, chỉ còn lại bao trạm cùng Hòa Long. Hai người hướng Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân trước nói một chút quan hệ lợi hại, bao trảm biểu thị ấy nấy, không nên hưng sư động chúng như vậy, kinh sợ nhiều dân. Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân cũng thỏa hiệp được bộ, phối hợp cảnh sát điều tra, bọn họ xuống đến lầu một cửa sổ, cách cửa sổ bằng rào, tiếp nhận hỏi. Bao trảm, người mỗi ngày sáng sớm đều đi kêu nhà cầu công cộng đảo đảm bù sao? Lê Mẫu Thân, bản tới nhà có nhà cầu, bây giờ xây nhà cầu đẩy ngã, liền đi cái kêu cầu tiêu công cộng, cũng là phiền thoái. Bao trảm, những kiến trúc này công nhân, bọn họ mỗi ngày đều mấy giờ đến nhà ngươi làm việc? Lê Ba, sáng sớm 8 điểm. Trong chúng ta chưa quản bữa cơm, thịt heo cải trắng trứng miến, bọn họ tăng giờ làm việc, muốn mau sớm đậy kín nhà ở bao trạm, những công nhân này, ngươi là từ đâu tìm đến? Lê Mẫu Thân, lúc trước, trạm xe lửa một cái công đầu hỗ trợ liên lạc. Bao trạm, ngươi và kia công đầu là quan hệ như thế nào? Lê Mẫu Thân, nào có quan hệ gì, chính là đồng thời dỡ bốc xi măng, cùng nhau làm việc, như vậy nhận biết. Bao trạm, nhà ngươi đảm vu ở đâu, cái này, chúng ta yêu cầu mang đi. Lê Ba, đi, không thành vấn đề. Bao trạm, ngày mùng ngày 3 tháng 10 ban đêm, các ngươi có nghe hay không tiếng gõ cửa? Hoặc là tiếng kêu cứu. Lê Mẫu Thân, không có, cái gì cũng không nghe được. Bao trạm xuất ra mấy cái cuốn bông gòn, muốn lấy ra bọn họ DNA, Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân tại chỗ cự tuyệt. Họa Long biểu thị, nếu như không phối hợp, cảnh sát sẽ hoài nghi bọn họ có hiểm nghi gây án, khẳng định sẽ còn cưỡng ép lấy ra. Lê Ba cùng Lê Mẫu Thân lúc này mới đồng ý hai người không tình nguyện há mồm ra, Bao Trảm đem cuốn bông gòn chấm lấy bọn họ nước miếng hàng mẫu, cẩn thận gìn giữ. Lúc sắp đi, Bao Trảm nhớ tới một chuyện, lấy giấy bút, để cho Lê Ba cùng Lê Mẫu thân cùng với tại chỗ dân công cũng viết xuống 7 chữ. 7 chữ này cũng từng viết ở nữ thi thể thượng, dân phụ, lẳng lơ, tiện mẫu cầu. Rất nhiều dân công cũng không biết chữ, Lê Mẫu thân cũng biết chữ không nhiều, chỉ có Lê Ba hoàn chỉnh đem các loại chữ viết xuống. Bao Trảm chú ý tới hắn là một cái thuận tay trái. DNA hàng mẫu lập tức đưa về tỉnh tính giám định nét chữ công việc cũng bắt đầu mở ra. Nhưng mà, mấy ngày sau, giám định kết quả làm người ta thất vọng, trải qua cùng nữ trong thi thể tinh dịch DNA tiến hành so sánh, hơn nữa giám định nét chữ, bước đầu có thể loại bỏ đình tử hộ một nhà giết người hiểm nghi gây án, xây nhà dân công bên trong cũng không có phát hiện nhân viên khả nghi. Mấy ngày nay, đại tiện chuyên gia cũng lần nữa làm một phần kỹ lưỡng hơn kiểm nghiệm xác báo cáo, hắn cho thi thể loại bỏ răng, định phân tích trong kẻ răng thức ăn cặn bã. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện tử thi trong kẻ răng một cây màu xanh da trời miên bố sợi, đại tiện chuyên gia như nhặt được trí bảo, lập tức nói cho đặc cán tổ. Lương giáo sư, loại này màu xanh da trời miên bố sợi hẳn là trên y phục. Đại tiện chuyên gia, không sai, chính là dân công cái loại này quần áo, phù hợp chịu được mài sát đặc điểm. Tommy, này lên trong vụ án, hung thủ để lại vật chứng cũng không ít, trên thi thể 7 chữ, trong cơ thể tinh dịch, trong dạ dày đại tiện, hơn nữa mới vừa phát hiện miên bố sợi, nhiều như vậy vật chứng, phong tỏa hung thủ không có lắm, nhưng là chúng ta liền một cái người hiểm nghi phạm tội cũng không có. Lương giáo sư, không muốn chỉ chú ý hung thủ lưu lại đồ vật, cũng muốn chết người ít cái gì. Hoa Long, trong túi sách tiền giấy, chứng minh nhân dân, chìa khóa đều tại, nhưng là không có phát hiện điện thoại di động của nàng. Bao Trảm, điện thoại di động nếu như không có bị hung thủ lấy đi, hẳn thất lạc ở hiện trường phát hiện án phụ cận, khả năng rơi vào bình nước tiểu lỗ trong. Đại tiện chuyên gia, ta đi đem những thứ kia đại tiện sàng một lần, bất quá, ta yêu cầu hoàn vệ công phu người hỗ trợ, những thứ kia đại tiện quá nhiều. Lương giáo sư, cho dù không tìm được điện thoại di động, cũng có thể thông qua điện tín ảnh, nắm giữ người chết ngộ hại trước truyền tin ghi chép. Đại tiện chuyên gia, còn có một chút, người chết thiếu phụ bên ngoài âm cùng hậu môn cường độ thấp xé, 20 nói cùng cơ vòng đều có quán thông thường, điều này nói rõ, hung thủ tên kia, đặc biệt lớn đặc biệt to. Tommy, trừ kia người chết bao, ta còn chú ý tới nàng giày. Tommy xuất ra hình hiện trường, bị giết hại thiếu phụ chân mang một đôi rất tân giày cao gót, đế giày đường vân rõ ràng, nhưng là giày da sơn mặt lại có nhỏ nhẹ mài mòn vết tích. Lương giáo sư, đôi giày này nói rõ cái gì chứ? Bao Trảm, người chết đã từng bị dưới đất trèo. Tommy, cái kia đinh tử hộ, lê ra sân nhỏ, để cho ta nghĩ lên một cái website. Diễn đàn tụ tập một đám thích trên đất trèo người. Lương giáo sư, cái gì website? Tommy mở máy vi tính ra, ở lục soát động cơ bên trong truyền vào Lê Gia đại viện kết quả biểu hiện đây là một cái rất danh ngược yêu website, kích thước không nhỏ, ghi danh người sử dụng rất nhiều, tự xưng là Bắc Mỹ người Hoa Á văn hóa diễn đàn. Đặc án tổ lúc trước cũng từng điều tra phá án quá đồng thời cùng ngược yêu có liên quan vụ án, thích ngược cục cưng thể số người phi thường khổng lồ. Có liên quan tài liệu biểu hiện, rất nhiều người tính hành vi bên trong đều có cường độ thấp công kích tính cùng thô bạo hành vi. Căn cứ kim của so tài điều tra, ước chừng có 20 phái nam cùng 12 nữ tính bị điều tra người thừa nhận, chính mình sẽ bởi vì nghe được bao gồm cường 20, giới hạn, cùng, quất cùng trách phạt loại này tình tiết cố sự mà độc tình. Càng nhiều nữ tính nghiêng về đem chính mình tưởng tượng thành thụ ngược đãi nhân vật, không thiếu nữ tính đều có khát vọng bị cường 20 tính ảo tưởng. Tỷ như, cao quý ưu nhã nữ tính có lúc sẽ thoáng qua bị một cái lạp tháp dân công cường bạo làm nhục ý nghĩ. Ngược yêu, anh văn là xạ đố mà sổ xịt, viết chữ giản thể là M. Cái quần thể này bên trong, S là thi ngược phương, M là thụ ngược đại phương, S là chủ nhân, M là nô lệ. Trò chơi thân phận chia làm mấy loại, nam S cùng nữ M, nữ S cùng nam M, nam S cùng nam M, nữ S cùng nữ M. Tommy nhắc nhở nói, ngược yêu trong trò chơi, chủ nhân đại tiện cứ gọi là vàng, nước tiểu xưng là thánh thủy, nô lệ sẽ coi là quý báu thức ăn và tưởng thưởng. Trên bàn để Trần Lộ lão sư khi còn sống hình, đặc án tổ rất khó đưa nàng cùng ngược yêu trong trò chơi nữ nô liên hệ tới. Cái này mang mắt kính nữ giáo sư, mặc một bộ màu xanh da trời áo đầm, đứng đang bục giảng thượng, nụ cười chân thành, khí chất phi phàm. Ở đồng nghiệp trong mắt, nàng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa kiến thức nữ tính, ở hàng xóm trong mắt, nàng là một cái ôn luyện hiền thục bà chủ. Làm sao có thể quỳ ngã vào trong bụi bặm, thành một cái hèn mọn nữ nô, trở thành một chỉ dâm tiện mẫu cầu, cam tâm tình nguyện tiếp nhận chủ nhân làm nhục cùng quất, hơn nữa ôm sùng bái kính sợ cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác an đại tiện chương 4. Nô đái khế ước chương 4, nô đái khế ước. Tommy ngồi trước máy vi tính, đánh chữ như bay, chỉ nghe bàn phím một trận đùng đùng vang. Họa Long tiến lên trước hỏi ngươi làm gì vậy đây? Tommy nói, đem một cái AS ở chỗ dạng viết vào đến trong trang web, lấy được trang web này ép săn quyền hạn. Họa Long nói, nha, quên ngươi là hacker, xâm phạm trang web này, cần phải bao lâu? Tommy nhìn chằm chằm màn ảnh nói, xâm phạm tốc độ quyết định bởi với bị xâm phạm hệ thống an toàn tính cùng mật mã cường độ, chỉ cần lâu như vậy. Tommy đem màn ảnh chuyển hướng mọi người, phía trên là một ít phức tạp số liệu, Tommy giải thích nói, so sánh một chút nên huyền IMD đoạn, có thể thấy được Trần Lộ lão sư thật sự ở trường học máy tính đã từng xem qua cái này ngược yêu website, internet vết tích thì không cách nào hoàn toàn đoạn đẹp, một cái bạn trên mạng mở tổ tin, cảnh sát tổng hội bắt hắn, chính là cái đạo lý này. Nơi này còn có một cái IMD hẳn là cục công an huyện đại tiện chuyên gia lung tung nói, ta cũng đăng nhập quá trang web này diễn đàn, đừng hiểu lầm, ta là từ nghiên cứu yêu cầu a theo người chết thiếu phụ riêng tư bạch trần, vụ án cũng dần dần rõ ràng trong sáng. Đặc án tổ căn cứ những đầu mối này lập tức mở ra đi sâu vào điều tra. Tommy lại đi một chuyến trường học, gom sửa sang lại Trần Lộ lao sư dạy án kiện, kinh quá hạch đối với bức tích, Trần Lộ lao sư trên người bảy chữ kia, không là người khác viết, mà là chính nàng viết trên người. Hiệu trưởng là phủi sạch chính mình hiềm nghi, chủ động nói cho trước đến điều tra Tommy, hiệu trưởng sở dĩ để cho Trần Lộ lão sư dạy ngữ văn, là bởi vì nàng sùng dương mỹ ngoại, ở lớp Anh ngữ thượng, nhiều lần đối với học sinh nói về hải ngoại sinh hoạt như thế nào tốt đẹp, quốc nội như thế nào kém cỏi, hiệu trưởng lo lắng dạy hư hài tử, sẽ để cho nàng đổi dạy ngữ văn. Cái này nói lại nhại ông già tâm sự lên giáo dục cải cách, Tommy căn bản không tâm tình nghe. Trần Lộ lão sư máy vi tính làm việc không phát hiện có giá trị đầu mối, Tommy dùng thủ đoạn kỹ thuật khôi phục trạm thu hồi trong thủ tiêu nội dung, từ một phần được đặt tên là nô đãi khế ước gật văn bản bên trong, đạt được một cái tin tức trọng yếu, Trần Lộ lão sư quốc khánh trong lúc cũng không phải là ra ngoài du lịch, mà là đi tiếp nhận SM điều giáo. Phần kia nô đãi khế ước chép như sau: "Thân ái chủ nhân, ta đã nghĩ xong, quốc khánh trong lúc liền đi tiếp thu ngài điều giáo, đem chính mình hoàn giao tất cả cho chủ nhân, dâng hiến chính mình thể xác và tinh thần cùng linh hồn, vô luận tại cái gì dưới trạng thái, cũng sẽ không cãi lại chủ nhân ngài mệnh lệnh, hết thảy quyền lợi cũng tự nguyện bị ngài tước đoạt. Điều giáo trong lúc, xin ngài thuần dưỡng ta đi. Nếu như ngài thuần dưỡng ta, ta sẽ từ trong tiếng bước chân nghe ra ngài, nghe ra cái nào là ta cao quý chủ nhân. Ta thật muốn đối với toàn thế giới nói, ta là ngài dưới chân một con chó mẹ, ta là ngài nữ nô. Biết bao khát vọng ngài dắt ta bước từ từ ở Vân Y Dìa Thảo Điển, ở chúa bên người thân uốn éo cái mông trèo, hơn nữa thỉnh thoảng ông ngống tê ơ. Ta sẽ yêu ngài dấu chân, hơn nữa tham lam liếm sạch, còn sẽ yêu kia thổi lất phất quá Vân Y Dìa Thảo Điển phong thanh. Xin ngài cho phép ta nghĩ rằng giống, ngoài cửa sổ có tuyết rơi, trong lò sưởi tường thiêu đốt hỏa, cao quý thần thánh chủ nhân ngồi ở trên ghế salon, nằm roi, lạnh lùng, mà ta cam tâm tình nguyện quỳ sát ở chủ nhân dưới chân. Không có tư tưởng cùng nhân tính, thoát khỏi xã hội, đơn thuần mà vui vẻ. Ta chính là ngài một cái tối đê tiện nhất hèn mọn nữ nô, khát vọng chủ nhân đối với nâu nghiêm nghị điều giáo, vô tình làm đủ. Chỉ cần thấy được ngài, thân phận ta liền từ một cái mỹ lệ cao ngạo nữ nhân, biến chuyển thành nghe lời nô nhi, một cái nhu thuận người hầu gái. Thật sự muốn phục vụ ngài mặc quần áo ăn cơm, là ngài điểm một điếu thuốc thơm, sau đó quỳ ở bên cạnh là ngài đấm chân. Chủ nhân ngài cao quý như vậy thần thánh, nô nhi cảm giác mình thân thể vừa bẩn vừa tiện, đã biết cái tiện mệnh cũng không xứng phục vụ ngài, nô nhi sinh hoạt chính là ở bên người ngài quỳ. Chủ nhân chân nếu có thể đá đá nô nhi tiện thân thể, chính là đối với nô nhi thiên đại ban thưởng, nô nhi sẽ kích động đến toàn thân run run, liều mạng dập đầu tạ ơn. Chủ nhân, ta thật sâu mê luyến ngài, sùng bái ngài, thậm chí nguyện ý làm các ngài nô, nhà sĩ nô, phục vụ ngài cả đời. Vô số lần nghĩ đến chúng ta gặp mặt lúc cảnh tượng, nô nhi nghĩ, cho dù là ở trên đường chính, chỉ cần thấy được ngài lạnh lùng ánh mắt, sẽ tay chân thất thố, hai đầu gối như nhũn ra, chỉ muốn quỳ xuống. Khát vọng bị chủ nhân hung hãn giẫm đạp lên cùng giày xéo, dù là dùng chính mình sắp gặp tử vong sợ hãi đổi lấy chủ nhân khỏe miệng vẻ mỉm cười. Chủ nhân thánh thủy, nước miếng, cho thuốc lá đều là ta miệng chó trông chờ tiếp nạp. Cậu cậu hy vọng xa vừa đến chủ nhân càng nhiều ban thưởng, cậu cậu muốn tham lam ăn chủ nhân vàng. Chủ nhân, ta cảm giác mình tiện đến loại trình độ này, đã không xứng làm tiếp người. Không xứng lại nói tiếng người, không xứng ăn thịt nhân loại thức ăn. Không xứng công việc, không xứng làm bất kỳ nhân loại nào hoạt động. Đối với ta tiện nhân này, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, cần ăn đòn, thèm chơi. Chủ nhân, bây giờ ta lãng được không? Chủ nhân, ta dập đầu 100 đầu van cầu ngài để cho ta liếm ngài giày đi. Chủ nhân, ta chủ nhân tốt, ta cao quý chủ nhân, tiện nô thật sự là được không? Van cầu ngài, chủ nhân ta. Chủ nhân, tiến vào phòng khách sạn một khắc kia, liền cường bạo ta đi, yêu cầu ngài, van cầu ngài cường bạo ta đây cái đồ đê tiện đi. Phần này nô đại khế ước bên trong chủ nhân có trọng đại giết người hiểm nghi, nhưng mà văn bản bên trong cũng không có nói tới tên hắn cùng tài liệu tương quan. Đặc án tổ đối với Trần Lộ lão sư truyền tin ghi chép mở ra điều tra. Đại tiện chuyên gia cũng tìm một cái hoàn vệ công nhân dọn dẹp hiện trường phát hiện án đại tiện, tìm kiếm điện thoại của Trần Lộ. Bao trảm đối với người chết chứng minh nhân dân sử dụng ghi chép tiến hành điều tra, kết quả có một đầu mối quan trọng. Đời thứ hai cư dân chứng minh nhân dân trừ tài liệu cùng tin tức cùng dĩ vãng chứng minh nhân dân bất đồng ra, ngoài ra còn gia tăng bên trong khảm tấm chip, từ tấm chip trong có thể đọc đến tin tức, bên trong bao gồm sử dụng ghi chép, cùng với hưu vô phạm tội trước các loại. Ngành công an có thể tra được chứng minh nhân dân sử dụng ghi chép, vô luận là ở quán internet lên mạng, hoặc là quán rượu mượn phòng. Chỉ cần sử dụng chứng minh nhân dân, cảnh sát là có thể tra ra được những tin tức này. Quốc khánh trong lúc, Trần Lộ chứng minh nhân dân từng tại tỉnh thành một nhà ngoại giao ngũ tinh quán rượu ghi danh quá, đồng thời vào ở quán rượu còn có một cái người ngoại quốc, một cái người Mỹ, ghi danh tên tiếng Trung chữ là Vượt. Đặc án tổ cảm thấy cao hứng là, Vượt cũng không rời đi kia quán rượu, căn phòng đến nay đã lui. Lương giáo sư để cho Họa Long cùng Tommy lập tức lên đường đi tỉnh thành, đồng thời yêu cầu tỉnh công an tính cho hiệp trợ. Trước khi đi, Lương giáo sư cố ý dặn dò Hòa Long, đối với liên quan đến người ngoại quốc vụ án muốn phi thường cẩn thận, nhớ lấy tô bạo chấp pháp, nếu như không có chứng cứ xác thực, nhất định phải tôn trọng hắn bảo chữa quyền. Hòa Long lẩm bẩm một câu, yên tâm đi, Lương thúc, ta sẽ không đánh cái này người ngoại quốc. Tommy nói, ta tiếng Anh tài nghệ, cha hỏi lúc, hẳn đủ. Hòa Long cùng Tommy chạy tới tỉnh thành sau khi, ngay tại chỗ cảnh sát dưới sự hỗ trợ, khống chế nhà này ngoại giao tiểu điểm cấp 5 sao. Hòa Long để cho quán rượu an ninh tìm đến một cái gọng kìm lớn, dự định rào đoạn căn phòng trộm liên, cưỡng ép xông vào, bắt được. Tommy nói cho Hòa Long, đối phó người ngoại quốc, gõ cửa so với phá cửa mà vào càng hữu hiệu. Tommy gõ cửa, đưa lên chính mình giấy chứng nhận, Vượt là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, thái độ tao nhã lễ phép, cửa mở ra. Vượt đối với Trần Lộ nộ hại tin tức cảm thấy rất khiếp sợ, biểu thị nguyện ý phối hợp cảnh sát điều tra. Tommy hỏi hắn, có muốn hay không tìm một luật sư? Vượt bình tĩnh biểu thị không cần. Gian phòng này là một cái sang trọng bên trong, sửa sang hoa lệ, trên đất trải thảm, có phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm, còn có một cái sân thượng. Phòng khách trên bàn để một ít chưa kịp thu thập SM công cụ, có tảng roi, đơn roi, sợi dây, còng tay, cùng, miệng nhét, đuôi ngựa cao su ý đi, xích chó, vòng cổ, cây nến, nhảy trứng, con cu chạy bằng điện tốt, cùng với một cái rất lớn rất to ống kim. Họa Long cùng Tommy ngắm nhìn bốn phía, gian phòng này chắc là Trần Lộ tiếp nhận điều giáo địa phương. Vừa tiếng Hoa nói phi thường lưu loát, cha hỏi thật ra thì càng giống như là nói chuyện với nhau. Hắn giới thiệu tự mình ở Trung Quốc được đi học, trước mắt là một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp tổng tài, bối cảnh gia đình rất đơn giản, cha mẹ từ trần, còn có một em trai cùng hắn cùng ở một cái công ty. Vừa nói cho cảnh sát, mình là ở ngược yêu ép sẽ cùng Trần Lộ quen biết, trải qua qua một đoạn thời gian internet tiếp xúc, quốc khánh trong lúc, hẹn xong điều giáo. Tommy cặn kẽ hỏi han toàn bộ điều giáo quá trình, vừa xuất ra một ít mấy con ngựa tấm hình, trong đó mấy tấm hình là liên tục quay trụ, Trần Lộ mặc áo dài thướt tha địa đến gần, ngoan ngoãn, chúc câu vạn phúc màu trắng nu sa phi trên bay, theo nàng nhẹ nhàng bước liên tục mà chập chờn. Tiếp theo trong tấm ảnh có thể thấy Trần Lộ thân thể trần truồng chỉ mang giày cao gót quỳ ở trên sàn phòng tắm, cổ mang vòng cổ cùng xích chó, ánh mắt mị nhập cốt tủy, le lưỡi. Phía sau hình liền là rất nhiều nhi đồng không thích hợp nội dung, tỉ như Trần Lộ nằm ở bờ trên chân, vừa ăn apple, một bên bị hắn đánh đòn, còn có một chút bẩn thỉu, bạo lực hình ảnh. Họa Long chỉ hình hỏi cờ này bảo là ai? Bờ trả lời, ta mua, ta thích Trung Quốc văn hóa. Họa Long lại hỏi, cờ này bảo, bây giờ đang ở nơi nào? Bờ chỉ tủ quần áo, bên trong lại chuyển tới tiếng rên rỉ thanh âm. Họa Long mở ra tủ, bên trong bất ngờ xuất hiện một người mặc áo dài bị sợi dây trói gô nữ tử, miệng bỏ vào khăn lông, hạ thân lại còn chuyển tới vo ve nhảy trứng âm thanh, nữ tử ánh mắt quyến rũ như tơ, đổ mồ hôi đầm địa, chính vào giai cảnh. Họa Long khẩn trương móc xuống ra, Tommy tiến lên mở trói, vừa giang hai tay ra biểu thị đây cũng là một cái tiếp nhận hắn điều giáo nữ tử, liền giống như Trần Lộ, toàn bộ điều giáo quá trình đều là song phương tự nguyện hành vi. Tommy đem đàn bà này mang tới trong một phòng khác hỏi, cuối cùng chứng thật lời nói của hắn. Kết quả tra hỏi làm người ta thất vọng. Vừa thẳng thắn mình và Trần Lộ phát sinh qua tính quan hệ, Trần Lộ cũng ăn rồi hắn bài tiếp vật, nhưng là ngày 3 tháng 10 dạng sáng 4 có một chút 6 điểm, vừa một mực ở quán rượu quán cà phê nhìn một trận so tài thúc cầu, quán rượu quán cà phê nhân viên trực cũng có thể chứng minh hắn nói không giả. Trần Lộ nộ hại thời điểm, vừa cũng không tại hiện trường phát hiện án. Duy nhất một người hiểm nghi phạm tội lại không có gây án thời gian. Tin tức chuyển tới, đặc án tổ lương giáo sư cùng bao trạm cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Lương giáo sư ở trong điện thoại muốn Tommy cặn kẽ hỏi đoạn, Trần Lộ khi nào rời tiểu điểm, trên người chữ là lúc nào viết lên. Còn có đại tiện các loại chi tiết. Vừa nói cho cảnh sát, ngày 3 tháng 10 rạng sáng 1 điểm nhiều, không tới 2 điểm, Trần Lộ đón xe taxi rời tiểu điểm đi chạm xe, rời tiểu điểm trước, vừa yêu cầu nàng trên người viết chữ, bởi vì nàng ăn đại tiện thời điểm có chút bài xích, vừa mệnh lệnh nàng đem còn lại đại tiện chứa ở trong túi sách, đi về trên xe lửa nhất định phải ăn, đây cũng là điều giáo người cuối cùng hạng mục. Từ tỉnh thành đến Trần Lộ chỗ huyện thành đại khái yêu cầu 2 giờ đường xe, cái này cũng phù hợp Trần Lộ rạng sáng 4 có một chút đứng thời gian. Trần Lộ xuống xe lửa thời điểm, vừa đang ở tỉnh thành quán rượu xem banh cuộc so tài. Vụ án lâm vào bế tắc, điểm đột phá ở nơi nào? Lương giáo sư cùng bao trạm vô kế khả thi, lưỡng cá nhân ở cục công an huyện phòng họp lập đi lặp lại phân tích cả cá tử, đem mỗi một đầu manh mối đều nặng mới nhập vào nhìn kỹ tầm mắt, chỉ cảm thấy nghi ngờ mọc cung tùm, nhưng lại không có đầu mối chút nào. Lãnh đạo cục công an nói, huyện thành khu gần đây phát sinh cường 20 không thành công án kiện, cướp bóc án trộm cắp, không có một cụ thể kiểm soát phạm vi. A Lương giáo sư nói, trọng điểm kiểm soát ban đêm gây án, nhất là ở trạm xe lửa phụ cận phát sinh hình sự trị an vụ án. Lãnh đạo cục công an nói, co rút phạm vi nhỏ liền dễ dàng nhiều, các ngươi cũng đừng nản chí. Có khác áp lực, cũng không phải là mỗi cá án tử cũng sẽ phá, huyền án cùng án tồn động quá nhiều. Lương giáo sư nói, người nào sẽ ở dạng sáng 4 giờ xuất hiện đâu rồi, trạm xe lửa phụ cận công nhân bốc xếp người, ba luân tài xế xe taxi, bọn họ khả năng trong lúc vô tình thấy Trần Lộ trên người chữ, đột nhiên manh phát cường 20 ý nghĩ, theo đuôi theo dõi. Bao chẳng nói, không chỉ có muốn vây quanh trạm xe lửa, vụ án này trọng điểm là nhà cầu công cộng, tiến dần lên thức chính thám, người nào có thể ở dạng sáng 4 giờ đi nhà cầu đây. Lãnh đạo cục công an nói, nửa đêm đi nhà cầu người, thượng nhà vệ sinh nữ, đương nhiên là nữ nhân. Lương giáo sư nói, nam nhân đâu rồi, cái dạng gì nam nhân sẽ ở nửa đêm thượng nhà vệ sinh nữ. Đại tiện chuyên gia đẩy cửa đi vào phòng họp, hương phấn nói, điện thoại di động tìm tới. Bao trảm nhìn đại tiện chuyên gia nói, ta biết hung thủ là ai. Chương 5. Nhà cầu công cộng chương 5, nhà cầu công cộng một người dù sao phải đi một cái địa phương xa lạ, đi lên xa lạ đường, thấy người xa lạ, đây là chúng ta sinh mệnh một bộ phận. Trần Lộ thích mặc váy đồng phục, ở trong phòng học vừa đi vừa đọc sách. Nàng có chút tiểu tư tình tiểu, trên bàn học để cái khăn lau bảng, còn có một ly hòa hợp bay lên hơi nóng cà phê. Nàng thân thể không xuống, tóc rũ thấp, nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu uống cà phê, nàng biết có hội học sinh lặng lẽ nhìn chăm chú nàng ránh giữa hai bú, nhưng là trong lớp học sinh căn bản sẽ không biết nàng trong quần lót còn bỏ vào một cái nhảy trứng. Nhảy trứng tiếng ông bị học sinh đọc trầm âm thanh bao phủ. Nàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng là từng trận tê dại khoái cảm từ dưới thân chuyển tới, nàng nắm chặt góc bàn, thân thể nhỏ nhẹ run mấy cái. Nàng khép hờ cả mắt, trong lòng hô, nha, chủ nhân ta ở dưới con mắt mọi người, ở trong phòng học. Từng đợt đánh tới, Trần Lộ lao sư đang học sinh trước mặt cực kỳ gắng sức kiềm chế, để tránh thất thố, nhưng là trong nội tâm nàng đã làm cho hề, nàng ảo tưởng mình mang thượng cầu bằng cổ, bị chủ nhân dùng dây chuyền rát, thân thể trần truồng ở trong phòng học trèo. Nàng khát vọng ngập roi, lố néo cái mông, với sau lưng chủ nhân. Nàng đem roi đặt ở chủ nhân lòng bàn tay, ngẩng mặt lên, ảo tưởng chủ nhân ngay trước toàn thể học sinh mặt làm nhục nàng. Chủ nhân, ngươi là lão sư sao? Trần Lộ, không, ta là kỹ nữ, ta là đồ đê tiện. Chủ nhân, đứng đang mục giảng thượng, vi nhân sư biểu, bây giờ quỳ, ngươi là cái gì? Trần Lộ, ta là một cái tiện mẫu cậu. Chủ nhân, cậu là thế nào kêu a, kêu cho ngươi học sinh nghe một chút. Trần Lộ, vương ông. Rất nhiều ảo tưởng mảnh vụn chắp vá thành một cái dâm mị không gian, đủ loại hạ lưu cảnh tượng cả ngày tràn ngập ở đầu. Nàng nghĩ đến một cái nốt mẫu cầu cái lồng, nghĩ đến muốn nằm trên đất dùng đầu lưỡi liếm trong khay thủy, nghĩ đến mình bị trói thành chữ to, bị một cái rất tuấn tú nam nhân hung hãn bật hai, vô tình làm nhục cùng hành hạ, đổi lấy là không giúp dãy rủa cùng dây gì. Nàng nghĩ đến đã biết dạng một cái đàn bà xinh đẹp, một mình đi ở ban đêm đường phố, giày cao gót phát ra tiếng vang, váy duệ lung lay, mỗi đi một bước cũng phát ra mùi vị nước hoa. Sau đó từ chỗ tối xông lại một cái bẩn thỉu thối hoắc nam nhân đưa nàng ôm eo hết, kéo về bẩn thỉu xào huyệt, hung manh giày xéo. Rốt cuộc, Trần Lộ lấy dũng khí, muốn đi lệ thấy chủ nhân mình. Trên thực tế, ở ngược yêu trong vòng, tìm tới một cái chính mình sùng bái mà mê luyến chủ nhân, so với tìm tới một cái tình đầu ý hợp người yêu còn khó hơn nhiều. Có một số việc không cách nào nắm chặt, chúng ta chỉ có thể nắm chặt chính mình. Ở trên xe lửa, nàng cũng đã ướt. Thấy chủ nhân một khắc kia, nàng tâm cuồng loạn không ngừng, bởi vì khẩn trương quá độ cùng hưng phấn, thân thể chuyển tới từng trận run sợ. Vô Ích ngồi ở quán rượu trong phòng khách hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, đó chính là nàng tha thiết ước mơ nam nhân, cái ngoại quốc nam nhân. Trần Lộ cơ hồ là xỉ xỉ xách xách đi tới, nàng ở trạm xe phụ cận thương trường mua một bao, còn có một đôi giày, nàng hy vọng cho chủ nhân một cái tốt vô cùng ấn tượng đầu tiên. Tiến vào phòng khách sạn sau, chủ nhân mặt vô biểu tình, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, nàng biết rõ mình hẳn quỳ xuống, nhưng bởi vì khẩn trương mà càng tay chân thất thố. Chủ nhân lạnh như băng nhìn nàng, nàng đụng phải chủ nhân nghiêm nghị ánh mắt, lập tức tan vỡ, thân thể mềm nhũn, quỳ dưới đất. Chủ nhân chỉ mình dưới quần, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, từ từ bỏ qua ngày thứ hai. Ở quán rượu ăn điểm tâm thời điểm, Trần Lộ đột nhiên cảm thấy đũa không quá thuận tay, rất muốn thử một chút dùng dao nĩa ăn điểm tâm là một loại gì sẽ tổn dự. Cái ý niệm này để cho nàng bật cười, nhưng là ngay sau đó lại nhướng mày một cái, thân thể mánh run rẩy. Quần nàng phía dưới mặc một cái trinh tiết khố, ngồi ở bên người chủ nhân dùng hộp điều khiển TV mở ra chấn động tốt chốt mở điện. Nàng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ, lo lắng trong phòng ăn những khách nhân khác thấy. Chủ nhân căn bản không để ý tới, hướng nàng nói lên công ty mình, tự mình ở California một cái kim ngọn đèn hoa cúc nở rộ trang viên. Ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng ngày 3 tháng 10, chủ nhân nói cho nàng biết còn có một cái nữ em mở sẽ tới tiếp nhận điều giáo, điều này làm cho nàng cảm thấy vẻ không thích. Trần Lộ không thể nào tiếp thu được đôi nô điều giáo, không cách nào dễ dàng tha thứ khác nữ nô tranh đoạt nàng chủ nhân. Vua nói cho nàng biết đây chỉ là một chàng trò chơi, ngược yêu điều giáo nguyên tắc là quỳ xuống làm nô đứng dậy là hưu. Trần Lộ sinh lòng ghen tức, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng nàng giận dỗi về nhà, cô ý muốn ở đó một nữ em mở đi tới trước rời đi. Một nữ đẩy tớ không muốn nhìn thấy khác một nữ đẩy tớ. Nàng khóc, nàng nghĩ đến một nữ nhân khác quỳ sát ở chủ nhân mình dưới chân. Trần Lộ phát hiện mình yêu Vua. Ở trên xe lửa, nàng ăn chủ nhân đại tiện. Những thứ kia đại tiện tìm được chứng minh, Vua Ích thừa nhận mình ăn rồi Hà Lan chuột lớn thịt cùng nước Pháp đại ốc sen. Lương giáo sư để cho Tommy đối với Vua Ích tiến hành DNA kiểm tra, kết quả biểu hiện Trần Lộ trong cơ thể cũng thuộc về Vua Ích. Nhưng mà Vua Ích cũng không có gây án thời gian, quán rượu màn hình giám sát có thể chứng minh, Trần Lộ nộ hãi lúc, Vua Ích một mực ở quán rượu trong quán cà phê xem banh cuộc so tài. Một cái thiếu phụ xuống xe lửa, nàng trong dạ dày có đại tiện, trong cơ thể có sau đó chết ở trạm xe phụ cận một cái cầu tiêu công cộng trong. Như vậy thì tạo thành cường 20 giết người giả tưởng. Đặc án tổ ngay từ đầu liền đi vào lỗi lầm, loại bỏ điểm này sau khi bao trảm ý thức được đây chỉ là một chàng ngẫu nhiên xảy ra tính vụ án giết người cái. Rất nhiều vụ án giết người cũng không có động cơ giết người, hai cái tiểu lưu manh chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt liền có thể trở thành ẩu đấu động cơ giết người, một cái ngoan đồng đốt một cái ở người gỗ nhà ở cũng chỉ là muốn nhìn nó thiêu cháy. Vũ Hòa Bình dùng súng hơi bắn người đi đường, Trương Chí Phi đem một cái bơi lội hải tử cột lên thạch đầu ném tới lòng sông, đầu án tự thú sau hắn nói mỗi ngày nhắm mắt đã nhìn thấy đứa bé kia quỳ xuống trong thuyền khóc cầu xin tha thứ mệnh. Hắn động cơ giết người chỉ là bởi vì mình đánh bạc thua, giết người mà cho hạ giận. Nhân tính bên trong có băng sơn như thế lạnh lùng và tàn nhẫn. Trần Lộ chết ở nhà cầu công cộng, nàng trong kẻ răng có một cây màu xanh da trời miên bố sợi. Đặc án tổ suy đoán nàng đã từng phản kháng quá, sinh mệnh bị uy hiếp lúc, nàng cắn hung thủ một cái, hung thủ trên y phục một cây tuyến ở lại nàng trong kẻ răng. Loại này sợi chế thành quần áo, chính là dân công cùng trạm xe công nhân bốc xếp thật sự mặc cái loại này. Đại tiện chuyên gia hai lần nhắc tới hoàn vệ công nhân cuối cùng cũng là ở hoàn vệ công nhân dưới sự giúp đỡ dọn dẹp cầu tiêu công cộng đại tiện, tìm tới bị người hại điện thoại di động, bao trảm đột nhiên nghĩ đến hoàn vệ công nhân cũng mặc loại này quần áo. Điều phỏng đoán này tựa như tia chớp chiếu sáng hắc ám, bao trảm tưởng tượng đến một cái hoàn vệ công nhân ở nửa đêm dọn dẹp cầu tiêu công cộng đại tiện, một nữ nhân đi tới. Đương nhiên nhà cầu nữ phần tiện cũng thuộc về hoàn vệ công nhân dọn dẹp, mỗi người đều đi quá nhà cầu công cộng, nhưng có rất ít người biết cầu tiêu công cộng trong đại tiện là như thế nào dọn dẹp. Nơi này chỉ cầu tiêu công cộng là lão bách tính cầu tiêu công cộng, mà không phải một chỗ nào đó xích lấy nhiều tiền đủ đưa tới trăm họ trước đi thăm sang trọng cầu tiêu công cộng. Lão bách tính cầu tiêu công cộng là dạng gì đây? Đầu tiên, phi thường bẩn thỉu, khó coi đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Thứ yếu, rất đuối, đi vào người, lồng ngực hô hấp thí cùng mùi phân thúi, ngây nô lâu, sẽ đầu góc quay cuồng. Chúng ta tiến vào nhà cầu công cộng, cẩn thận từng ly từng tí bước qua hoành lưu nước dơ, ở vòi bên trong tìm một cái đặt chân địa phương. Mỗi người đối với nhà cầu công cộng thái độ là cao mày, nắm lỗ mũi, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Nơi này có nhà động vật học chưa bao giờ phát hiện qua lục đầu con ruồi cùng hồng đầu con ruồi biến dị loại vật. Nơi này có xã hội học nhà coi thường dân sinh cùng dân quyền chỗ mâu thuẫn, chỉ cần nhìn một chút một nhà cầu, cũng biết địa phương cư dân sinh hoạt tình trạng. Chúng ta cho tới bây giờ không có nhìn thẳng quá nhà cầu công cộng. Đô thị sâm ướt nhà cầu công cộng vô cùng sạch sẽ, cảm ứng thức vòi nước, sáng đến có thể soi gương cái bồ, phân cùng đi tiểu đều bị nước trôi đi. Mà ở kinh tế rơi ở phía sau địa khu, tỉ như An Vân thiếu phụ án kiện thật sự ở quốc gia này cấp huyện nghèo, huyện thành nhà cầu công cộng còn cần hoàn vệ công nhân tiến hành nhân tạo dọn dẹp. Có chút sống, phải ở ban đêm liên quan, tỉ như một cái đảo phân công nhân dọn dẹp nhà vệ sinh nữ đại tiện. Đặc án tổ lập tức đi trước hoàn vệ cục mở ra điều tra, mỗi một hoàn vệ công nhân đều có chính mình phụ trách khu vực, một cái tên là Lưu Nhị hoàn vệ công nhân phụ trách trạm xe lửa phụ cận cái kia cầu tiêu công cộng, hoàn vệ cục lãnh đạo nói, từ vụ án phát sinh sau, người này liền cũng không có xuất hiện nữa. Cảnh sát đối với Lưu Nhị bắt được phi thường thuận lợi, hắn ở nhà thuốc thủ chịu trói. Họa Long đạp cửa mà vào, Lưu Nhị thấy cảnh sát cái động tác thứ nhất chính là hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất chuẩn bị bị đánh. Đặc án tổ tiến hành sợi so sánh, người chết trần lộ trong kẻ răng sợi đến từ Nưu Nhị đồng phục làm việc, Nưu Nhị trên cánh tay còn có một cái máu ứ động dấu răng nhớ, trải qua dấu răng kiểm nghiệm, chứng thật cùng trần lộ vết cắn dấu in. Chứng cơ xác thật, đặc án tổ không có tham gia dự thẩm, huyện lãnh đạo cục công an tự mình tra hỏi, trong phòng thẩm vấn chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi, Nưu Nhị cung khai toàn bộ giết người trải qua. Cái này 35 tuổi nam nhân, tướng mạo xấu xí, tóc rối tung, nhìn qua giống như 53 tuổi. Hắn đảm nhiệm hoàn vệ công nhân suốt 10 năm, lúc ban đầu hắn phụ trách thuốc sổ, con lấy sau lưng bình phun thuốc ở nhà cầu tiến hành phòng dịch công việc. Mẹ hắn cũng là một cái hoàn vệ công nhân, thanh quét đường, mẹ sau khi chết, hoàn vệ cục lãnh đạo đem huyện thành khu 1/5 nhà cầu công cộng giao cho hắn dọn đẹp. Hắn không biết chữ, không có thê tử con gái, hoàn vệ cục lãnh đạo hoài nghi hắn là liệt dương người mắc bệnh, hắn duy nhất ham mê là uống rượu. Hắn say cướp, xách thùng phân, nắm sẻng, đứng trong đêm đen. Hắn ở nhà vệ sinh nữ bên ngoài ho khan mấy cái, vào bên trong hồ, có người không, không người liền đi vào á cái thị trấn này muốn ở sáng sớm khôi phục huyền áo, hoàn vệ công nhân muốn ở trước hừng đông sáng trang bị đầy đủ xe chở phân. Ở nóng bức mùa hè, nếu như buông mưa, mồ hôi chạy kẹp vác đã là hắn tắm phương thức, có một lần, say rượu, hắn ở nhà vệ sinh nữ đi bị, này khiến cho hắn thể nghiệm đến một loại khác khoái cảm. Hắn dùng đủ loại giấy lao qua cái mông, báo chí, bọc cơm sẵn, giấy, giấy diêm, gói thuốc lá, những giấy này đều là nhặt được. Hắn đứng ở nhà vệ sinh nữ, tâm lý có lúc sẽ manh phát lấy vợ ý nghĩ, nhưng là không có ai sẽ gả cho hắn, mặc dù hắn không biết đây là vì cái gì. Sau đó, hắn nhiều yêu thích, cái này thích uống rượu hoàn vệ công nhân, có một lần uống say, vô duyên vô cớ đem một cái nửa đêm đi nhà cầu nữ học sinh đánh cho một trận. Từ nay về sau, hắn nhao nhao muốn thử, nội tâm dã thú dần dần lớn lên. Hắn không cướp bóc, không mạnh 20, tên biến thái này ra hỏa thích đánh người làm thú vui, hơn nữa còn là chuyên đánh mỹ nữ. Hắn ở ban đêm thấy nữ nhân xinh đẹp liền có một loại muốn lên trước đánh nàng một trận xung động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là như vậy thì ngược người. Hắn giải trong huyện thành này mỗi một cái hắc ám hẻm nhỏ, từng cái không người xóa xỉnh, cho nên kia mấy lần nửa đêm bạo lực đánh sự kiện cũng không có mang đến cho hắn phiền toái. Trần Lộ sau khi xuống xe, cự tuyệt xe ba bánh cho mướn tài xế, nàng muốn đi một mình về nhà, bình phục lại chính mình lung tung nội tâm. Trạm xe phụ cận kia mảnh nhỏ khu dân cư bởi vì đối mặt phá bỏ và rời đi, nhà cầu công cộng cũng phải dọn đẹp. Nưu Nhị dự định trước hừng đông sáng làm xong việc, hắn đem xe chở phân cùng sẹn đặt ở bên cạnh nhà cầu, đi trạm xe phụ cận một cái quầy bán đồ lặt vặt mua rượu. Trở lại lúc, hắn thấy phía trước có một nữ nhân hắn uống một hớp rượu, lặng lẽ theo đuôi, bởi vì rượu cồn kích thích hơn nữa nội tâm bạo lực xung động, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trần Lộ đi vào nhà cầu, Nưu Nhị cũng theo đuôi đi vào, nhưng ngay sau đó rời đi, từ người phạm tội bản năng, hắn muốn xác định nữ nhân này có hay không một thân một mình. Khi hắn thấy nhà cầu bên ngoài không có đồng bạn lúc, nhịp tim của hắn tăng nhanh đứng lên, một con dạ thú ở trong nội tâm gầm thét. Hắn rón rén đi tới nữ nhân bên cạnh cách gian, nhón chân lên dòng nó. Cô gái kia cầm điện thoại di động, mượn hình quang có thể thấy đây là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân bởi vì khẩn trương sợ hãi, điện thoại di động rơi vào thoát nước lỗ. Trong cầu tiêu một vùng tăm tối, hắn không nhúc nhích nhìn nàng, giống như một cái manh thú nhìn mình con mồi. Không biết quá lâu dài, cô gái kia cảm giác mình thoát khỏi nguy hiểm, đứng lên muốn rời khỏi, nàng ngẩng đầu nhìn đến hắn, ánh mắt của lượng cá nhân đụng nhau lúc, nữ kinh hô một tiếng, lao ra nhà cầu. Hắn thở hổn hển chạy tới ôm lấy nàng, nữ cắn hắn một cái, tránh ra khỏi, chạy đến nhà cầu phụ cận một gia đình, dùng quả đấm dùng sức đập cửa cầu cứu, nhưng là không có ai mở cửa. Nàng tiếp tục chạy, bởi vì mang giày cao gót không cách nào chạy nhanh, rất nhanh thì bị đuổi kịp. Có lẽ là đang chạy nhanh trong quá trình nàng cảm thấy vẻ hưng phấn, nàng lúc trước tính trong ảo tưởng xuất hiện qua cường bạo cảnh tượng gần đem trở thành sự thực, nàng cũng không có lớn tiếng hô cứu mạng, mà là khóc khấp cầu khẩn nói, không đủ tháo vác 20 ta, yêu cầu ngươi. Nưu Nhị lôi Trần Lộ tóc, không nói một lời, lôi vào nhà cầu công cộng. Hắn không có cường 20 nàng. Hắn đối với nàng quyền đấm cước đá, dùng sẻn hung hãn hướng nàng trên nót chụp mấy cái kết án sau khi, đặc án tổ đi trường học trả lại Trần Lộ lao sư máy tính. Vụ án này ở huyện thành đưa tới hoành động, đầu đường cuối ngõ đều có người nghị luận chuyện này, bởi vì án này chưa thẩm phán, cảnh sát phong tỏa trận tướng. Trên phố lời đồn đãi có nhiều cái phiên bản, có người nói Trần Lộ lao sư là bị một cái người ngoại quốc tươi sống làm chết, có người nói nhưng thật ra là người ngoại quốc em trai sát hại nàng. Hiệu trưởng đối với đặc án tổ đại phát cảm khái, hắn nói lại ngài nói, xuống Dương Mỹ ngoại có cái gì tốt, ta sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, nước ngoài có tốt như vậy ư? Thượng Hải Bắc Kinh một ít nữ nhân liền muốn gả cho người ngoại quốc, đối với những nữ nhân kia mà nói, người ngoại quốc phân đều là hương. Chương 7. Quyển thứ 2 có quỷ thang máy tự nói chương 7 quyển thứ 2 có quỷ thang máy tự nói đi qua thuộc về tử thần, tương lai thuộc về mình, Xeo Lì có một thiếu phụ, chìa khóa quên ở công ty, nàng mang theo con trai nửa đêm trở về công ty cầm chìa khóa. Công ty ở lầu 40, đó là một cái quốc tế đầu tư cao ốc, tổng cộng có 4 bộ thang máy cũng quá tuổi sử dụng rất lâu. 4 bộ thang máy, ban đêm chỉ cởi mở 2 bộ, một bộ thang máy bởi vì chướng sửa chữa tạm ngừng sử dụng, chỉ còn lại một bộ bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa thang máy, nên thang máy không có theo dõi, ánh đèn tối tăm. Cái này cao ốc nhiều lần truyền lưu thang máy sự kiện bị nhát, rất nhiều nhân viên cũng gặp được hiện tượng bị dị, tỉ như thang máy không nhảy, cửa tự động thường thường ở lầu 18 vô cớ mở ra, nhưng là ngoài cửa nhưng không ai, tỉ như ở ban đêm đi ra thang máy, sẽ nghe được sau lưng chuyển tới giận cả tóc gáy tiếng cười lạnh, nhưng mà quay đầu lại nhìn, trong thang máy lại không có một bóng người, thang máy theo dõi thậm chí còn thu âm đến một món khó mà giải thích chuyện, theo dõi hợp. Đồng dài hạn hơn 1 phút đồng hồ, hình ảnh biểu hiện hai cái thành phần trí thức đàn ông đi vào trống rông thang máy, một phần số không 10 giây thời điểm, thang máy dừng lại, hai cái nói chuyện với nhau đàn ông đi ra thang máy. Kinh khủng là phía sau bọn họ lại nhiều hơn một cái túi đầu không người lao thái bà, từ từ với ở phía sau bọn họ. Thiếu phụ chưa bao giờ tin quỷ hồn nói đến, nàng và con trai ngồi thang máy đến lầu 40, tầng lầu người tất cả đều đi sạch, âm sâm sâm phi thường an tĩnh, trên hành lang ánh sáng rất tối. Thiếu phụ trở lại công ty luôn cuống tay chân tìm chìa khóa, trong lúc trả lại cho đi công tác lão công gọi điện thoại, sau mười mấy phút, thiếu phụ rốt cuộc tìm được chìa khóa, trở lại cửa thang máy lại dừng ở trên lầu, 41 lầu. Thiếu phụ cho là có người theo như hô thê nút ấn, trong cao ốc thường có thừa ban đến đêm khuya về nhà nhân viên. Nàng cũng không lấy làm lạ. Thiếu phụ thấy con trai dây dày thả lỏng, nàng muốn con trai đè lại thang máy, ngồi chồm hổm xuống túi đầu cho hải tử buộc dây dày. Thang máy rất mau xuống đây, cửa tự động mở ra, con trai chẳng biết tại sao lại buông tay ra, không nhúc nhích ngu si ngốc đứng. Cửa thang máy đóng lại, rất nhanh thì đi xuống, thiếu phụ cột chắc dây dày, trách cứ hải tử tại sao không nhấn ở nút ấn, hải tử không biết thấy cái gì sợ hãi hình ảnh, bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không nói ra lời. Nghe nói, hải tử con mắt rất tinh khiết, có thể thấy linh dị hiện tượng. Thiếu phụ lần nữa kêu thang máy, hiếu kỳ hỏi hải tử thấy cái gì. Hai tử, trong thang máy có một cái tỉ tỉ. Mẫu thân, cái này có gì sợ hãi, quỷ nhắc gan. Hai tử, mẫu thân, không có chân người đi đường nào vậy. Mẫu thân, người tàn tật nha, có thể ngồi xe lăn, muốn không hay dùng bát vong. Hai tử một câu nói tiếp theo, để cho mẫu thân lông tơ đứng thẳng. Hai tử, tỉ tỉ kia, cũng không xe lăn cùng bát vong. Mẫu thân, có thể ngồi dưới đất, hai tay chống đến, bỏ ra ngoài. Hai tử, nàng góc dáng so với người cũng cao. Mẫu thân cũng cảm giác đến việc này rất cổ quái, nàng cúi người xuống hỏi tỉ tỉ kia, đứng trong thang máy, không có chân. Hai tử sợ hãi ôm lấy mẫu thân nói, nàng không có đứng trên mặt đất. Mẫu thân ôm lấy hai tử, một trận âm phong thổi qua, không rét mà run, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Thang máy từ phía dưới lại chậm rãi thăng lên tới. Mẫu thân run sợ trong lòng, do dự có muốn hay không ngồi bộ này thang máy, nhưng nàng bây giờ không có dũng khí đi xuống lầu 40. Chờ thang máy thời điểm, trong đầu của nàng xuất hiện một bộ kinh hoàng hình ảnh, cửa thang máy mở ra, có thể xuất hiện hay không một cái kinh người huyền không nữ quỷ, tóc dài hồng y điệp, đầu lưỡi còn vân ra, nhỏ huyết. Rốt cuộc, thang máy ở trước mặt thiếu phụ dừng lại, môn chậm rãi mở ra. Thang máy sợ hãi chỗ ở chỗ, người bệnh viện không biết cửa thang máy mở ra sau này người sẽ thấy cái gì. Chương 6. Thi thể con rút chương 6. Thi thể con rút năm 2008 ngày 17 tháng 10, một đôi mẹ con ban đêm trở về công ty phòng làm việc cầm chìa khóa, cửa thang máy sau khi mở ra, một cái hình cầu vật thể lăn đến mẫu thân bên chân, lại là một viên máu chảy đầm địa đầu người. Mẫu thân bị dọa sợ đến thẳng dậm chân, lớn tiếng hét lên một tiếng, hai tử ánh mắt đờ đẫn, vạn phần hoảng sợ chỉ thang máy, mẫu thân nhìn chăm chăm nhìn kỹ, trong thang máy có một cổ thi thể không đầu, quỷ dị là, bộ kia thi thể không đầu lại đứng trong thang máy. Thang máy bốn vách bắn tràn đầy máu tươi, huyết dịch xà hình chảy xuống, ánh đèn thảm đạm, trong thang máy đang lúc đứng một cái không đầu nữ nhân. Nay kinh người một màn bị dọa sợ đến mẫu thân cơ hồ bất tỉnh đi, nàng muốn ôm hải tử rời đi, nhưng cả người sủi lơ, không có khí lực, thủ run rẩy theo như nhiều lần điện thoại di động vi vấn, mới gọi thông 110 điện thoại báo cảnh sát 110 trung tâm chỉ huy nhanh chóng hướng hạt khu cảnh sát phát ra chỉ thị, làm cảnh sát địa hỏa tốc chạy tới hiện trường, cao ốc Bình An giam chủ quản cùng ngành an ninh tích cực phối hợp công việc, trấn an bị giật mình hai mẹ con, trước tiên chặt đứt vụ án phát. Xin thang máy nguồn điện, ở Suli. Cảnh sát chia làm hai tổ, một tổ phụ trách làm hỏi ghi chép, một cái khác tổ tiến hành hiện trường thăm dò. Khám nghiệm công việc tiến hành suốt đêm. Đặc án tổ sáng sớm hôm sau chạy tới, thấy hiện trường phát hiện án bảo vệ tốt vô cùng. Một cái họ Chu cảnh quan đảm nhiệm hiện trường người phụ trách, hắn hướng đặc án tổ như đưa đám biểu thị, mặc dù công việc suốt đêm, nhưng là trước mắt vẫn không thể chắc chắn này lên vụ án là tự sát hoặc bị giết hay lại là chết ngoài ý muốn, cho nên thỉnh cầu đặc án tổ hiệp trợ điều tra. Hoa Long nói, đầu cũng xuống, còn có thể là tự sát sao? Chu cảnh quan nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ hoặc vụ án. Các ngươi tin có quỷ không? Người chết tên là Ôn Tiểu Uyển, là một gã xuất bản biên tập, xuất bản công ty ở vào nên cao ốc 4 tầng 2, cũng chính là lầu cuối, vụ án phát sinh ngày đó, nàng một thân một mình làm thêm giờ đến đêm khuya, lúc về nhà tử trong thang máy, đầu một nơi thân một nẻo, hai tay bị khăn lụa trói tay sau lưng, đầu mặc dù xuống, nhưng thân thể lại đứng đứng không ngã. Lúc ấy, 40 lầu một đôi mẹ con đang muốn đi thang máy xuống lầu, tình cờ phát hiện trong thang máy huyết án, tiếp theo báo cảnh sát. Cảnh sát căn cứ người xem miêu tả cùng với bước đầu nghiệm thi báo cáo phán định, thời gian chết, ban đêm 11 điểm tả hữu. Chết địa điểm thang máy, nơi này là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Nguyên nhân tử vong không phải là tự nhiên tính chết. Chu cảnh quan giới thiệu, trải qua tìm kiếm loại trừ điều tra, vụ án phát sinh ít ngày trước, người chết Ôn Tiểu Uyển cùng bạn trai chia tay, vết thương không vui, có tự sát nghiêm về, vụ án phát sinh ngày đó, bởi vì công việc bị lỗi, ban biên tập lãnh đạo giao trách nhiệm nàng làm thêm giờ hoàn thành, lúc về nhà từ trong thang máy. Người xem bên trong đứa trẻ kia đã từng thấy nàng Huyền Không đứng trong thang máy, cảnh sát suy đoán, nàng lúc ấy hẳn là treo trong thang máy. Trẻ nít chỉ thấy một cái Huyền Không nữ nhân, không nhìn thấy trong thang máy có những người khác. Cảnh sát dưới đây cho là có thể là tự sát, nhưng là hiện trường thăm dò bên trong không có phát hiện dây thường dây thép loại đồ vật, kỳ quái là trần thang máy bộ cũng không tìm được vật nặng treo vết tích. Thi thể chia liệm nguyên nhân là ngoại lực mãnh liệt lôi kéo tạo thành, thang máy tai nạn bên trong lúc đó có loại này thảm án phát sinh, cảnh sát căn cứ huyết dịch văng tung tóe vết tích, cơ bản loại bỏ chết ngoài ý muốn khả năng. Cổ bộ vết thương cũng không phải là vũ khí sắc bén cắt tạo thành, nhìn qua giống như là dùng dây thừng hoặc là dây thép điểm chặt người chết cổ, gắng gượng đem đầu xiết đi xuống, hoặc là sẽ chết người vẫn không treo lên, sau đó ôm lấy người chết hai chân, mượn dùng tự thân lực lượng, sẽ chết người đầu dùng sức túm đoạn. Hoa Long nói, làm sao có thể, hung thủ cho dù lực đại vô cùng, cũng rất khó đem đầu một người gắng gượng xiết đi xuống. Chu Cảnh Quân nói, thang máy bốn vách huyết dịch văng tung tóe vết tích biểu hiện, lúc ấy chỉ có kẻ chết một người, đầu nàng đoạn thời điểm, chung quanh không có ai, nếu như có tiếng người, sẽ ngăn trở văng tung tóe máu tươi. Cảnh sát thăm dò bên trong thang máy vách tường lúc khẳng định có thể phát hiện. Tommy nói, rất nhiều nữ tính đều sợ một người đi thang máy, sợ quỷ, sợ bị kẹt trong thang máy. Bao Trảm hỏi người chết hai tay trói tay sau lưng khăn lụa là ai? Chu Cảnh Quân nói, khăn lụa là người chết, giới hạn cũng không chặt, đến tột cùng là người chết tự trói còn là hung thủ nên làm, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng là từ điểm này nhận thức là vụ án này mới có 8-9 là hắn giết, nhưng là dĩ vãng cũng có người tự sát phản buộc trên hai tay treo hoặc nhảy sông tiền lệ, còn cần tiến một bước thăm dò mới có thể chứng thật. Lương giáo sư nói, ta trực giác cho là đây là hắn giết, đồng thời không thể nào phạm tội vụ án, hiện tượng bề ngoài cùng trên logic cũng không thể phát sinh hành vi phạm tội, hung thủ có rất hai quy cao, giải mật phòng giết người đặc điểm. Hiện trường thăm dò kết quả biểu hiện, hung thủ giống như từ trong không khí biến mất như thế, hoặc có lẽ là hung thủ căn bản là không xuất hiện qua, hiện trường không có vân tay, không có dấu giày, không có hung khí, không có để lại bất kỳ có thể cung cấp phá án đầu mối. Này vụ giết người giống như là trong thang máy một cái ưu linh hoặc là một cái ác quỷ nên làm, nó meo ở một mình đi thang máy nữ tính, dùng một loại không tưởng tượng nổi lực lượng, gắng gượng đem đầu lôi kéo xuống. Tommy nói, đứng người chết, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Chu Cảnh Quân nói, đúng vậy, cái này đứng người chết, còn không có đầu, chúng ta đi nghe một chút nhân viên nghiệm xác giải thích thế nào. Nhân viên nghiệm xác giới thiệu nói, sau khi chết đứng, là một loại đặc thù thi thể có rút hiện tượng, một loại hiếm thấy thi cương hiện tượng. Thi thể co rút phát sinh ở chết trong nháy mắt, bởi vì bắp thịt co rút lại cứng còng mà sẽ chết mất lúc tư thái hoặc biểu tình cố định xuống. Thi thể co rút một loại không thông qua bắp thịt dịu lại giai đoạn mà một mực kéo dài đến bình thường thi cương xuất hiện. Đa phát sinh ở tinh thần khẩn trương cao độ hoặc não tổn thương lúc, cũng phát sinh ở diên tủy bị nghiêm trọng cơ giới tính tổn thương lúc. Thi thể co rút là một loại vô cùng kỳ đặc thù hiếm thấy bắp thịt cứng ngắc hiện tượng. Nó là người chết sau không có trải qua bắp thịt nhão mà ở lúc sắp chết trong nháy mắt, bắp thịt lập tức cương quyết co rút lại, cũng nhanh chóng tạo thành thi cương, đem tứ chi cố định ở lúc sắp chết tư thế. Thi thể co rút có thể là cục bộ, cũng có thể là toàn thân. Cục bộ thi thể co rút gìn giữ khi còn sống cuối cùng trong nháy mắt thân thể cục bộ một ít cơ bẩy co rút lại trạng thái, loại này cục bộ thi thể co rút tương đối nhiều thấy. Tỷ như, một ít cầm đao vẫn cảnh, cầm thương người tự sát, sau khi chết trong tay còn nắm chặt tới chết công cụ. Tự tìm chết người, hai tay còn nắm chặt xiết thừng. Khi còn sống chết chìm người thủ trình những trảo hình, trong tay nắm chặt béo cùng bùn cát. Một ít chúng độc người chết, còn có thể lưu lại lúc sắp chết thống khổ biểu tình. Toàn thân thi thể co rút sử thi thể cố định chết trước toàn thân tư thế. Ở trên chiến trường, có binh lính mặc dù đã chết, nhưng vẫn cất giữ ôm súng bắn tư thế, hoặc là ôm chặt đối phương, cùng đối phương đồng quy vu tận tư thế. Xuất hiện thi thể co rút trường hợp, phần lớn là cục bộ thi thể co rút, chỉ có số rất ít có toàn thân thi thể co rút. Người chết ôn tiểu biển đầu đoạn, nhưng là ở chết trong nháy mắt, bởi vì thi thể co rút hiện tượng, nàng cứng còn thân thể cũng không có ngã xuống, mà là vẫn đứng. Đầu nàng lăn xuống trong thang máy, 40 lầu vậy đối với mẹ con hò hét thang máy dừng lại lúc, đầu người bởi vì thang máy lắc lư mà cút ra ngoài cửa. Bên trong thang máy không gian nhỏ hẹp, cảnh sát rất nhanh thì kết thúc hiện trường phát hiện án khám nghiệm công việc, thi thể cũng bị rời đi hạt khu cảnh sát nghiệm thi phòng, chuẩn bị tiến một bước giải phẫu phân tích. Đặc án tổ 4 người đứng ở 4 tầng 2 cửa thang máy, lúc ấy, người chết Ôn Tiểu Uyển chính là từ nơi này đi vào thang máy. Lương giáo sư để cho Cao Úc Bình An giam chủ quản khai thông vụ án phát sinh thang máy nguồn điện, bác ở Suli, để cho Chu Cảnh Quan ở lầu 1 ghi chép thang máy vận hành thời gian, để cho Bình An giam chủ quản ở 40 lầu hò hét thang máy, hắn dự định làm một cái thang máy vận hành thời gian trắc nghiệm. Cửa thang máy mở, vết máu còn chưa dọn dẹp, bên trong tràn ngập một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Tommy khoát tay nói, thế nào cũng phải ngồi này thang máy sao? Chúng ta có thể hay không không bao chạm tựa hồ ngửi được cái gì, bên trong thang máy mùi máu tanh bên trong xen lẫn một tia mùi kỳ quái, một loại mùi khét. Bao chạm cảnh cáo nói, tốt nhất vẫn là không nên đi vào, bộ này thang máy có vấn đề. Họa Long nhạo báng hai người nhắc gan, đẩy xe lăn thượng Lương giáo sư đi vào thang máy, bao chạm cùng Tommy không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi theo vào. Lương giáo sư thông báo một lầu Chu Cảnh Quan cùng 40 lầu Bình An giam chủ quản bắt đầu ghi chép thời gian, cửa thang máy rất nhanh thì đóng lại. Bên trong thang máy ánh đèn tối tăm, đặc án tổ 4 người cũng không nói gì, bọn họ tưởng tượng đến chết người lúc ấy cũng là đứng ở nơi này bộ trong thang máy. Lương giáo sư tự quan sát kỹ, thang máy bốn vách vết máu ở dưới ngọn đèn lộ ra phi thường kinh người, chân một khối kế thảm lạnh băng băng địa, rất lâu không có thay đổi, trên thảm cũng ngâm có người chết máu tươi, trần thang máy bộ quạt hút gió là xấu, không có gắn thang máy thiết bị phòng hỏa. Thang máy ở 40 lầu dừng lại, Bình An giam chủ quản đè xuống đồng hồ bấm dây, nói cho Lương giáo sư thang máy vận hành thời gian. Lương giáo sư gật đầu một cái, cửa thang máy rất nhanh thì tắt, tiếp tục hạ xuống. Đột nhiên, bên trong thang máy ánh đèn lóe lên mấy cái, lại bị cúp điện, bên trong thang máy một vùng tăm tối. Bộ này quá tuổi sử dụng thang máy, không có bất kỳ báo trước, từ lầu 40 cấp tốc rơi xuống. Rất nhiều người cho là thang máy cấp cứu lúc có thể ở rơi xuống đất trong nháy mắt nhảy cất lên, tránh cho tai nạn phát sinh, nhưng là ở thất trọng dưới điều kiện, người căn bản là không có cách nhảy lên sinh tử một đường, thang máy nếu như rơi vào tầng dưới chót, cũng chính là thua lầu 1, đặc án tổ 4 người cũng sẽ bị té thành thịt nát. Tommy kêu to lên, họa long tay mắt lênh lẹ, trong nguy cấp đè xuống thang máy mấy cái phím ấn, nhanh chóng rơi xuống bên trong, 4 người lảo đảo một cái, thang máy mạnh ở lầu 1 dừng lại. Thang máy một loại cũng mang theo tự khóa trang bị, nếu như tung tích tốc độ vượt qua hạn độ, thang máy kiệu xương sẽ khóa lại. Hắc ám trong thang máy, 4 người đều có nhặt về một cái mạng cảm giác. Đèn tránh mấy cái, lần nữa sáng lên, thang máy tự động chạy khẩn cấp dự bị nguồn điện, và ở sụp ly. Cửa thang máy mở ra, Chu cảnh quan mặt đầy kinh ngạc, kỳ quái hỏi các ngươi, thế nào nhanh như vậy? Đặc án tổ 4 người sợ hết hồn hết vía, mỗi người cũng người đổ mồ hôi lạnh. Họa Long xoa một chút trên trán mồ hôi, đẩy Lương giáo sư đi ra thang máy, nói, từ trong địa ngục trở lại. Bao Trạm đỡ sắc mặt trắng bệnh Tommy sau đó đi ra, hắn nói, bộ này thang máy có trở ngại, dừng lại vận hành. Lương giáo sư nói, không khí tìm tới. Chu cảnh quan nói, ở nơi nào? Lương giáo sư nói, bộ này thang máy chính là giết người hung khí. Chương 7. Huyền không nữ thi chương 7, Huyền không nữ thi đặc án tổ để cho Chu cảnh quan triệu tập cảnh sát viên, ở cao ốc trong phòng họp cử hành vụ án buổi họp báo, cùng dĩ vãng bất đồng là, Lương giáo sư cũng không phân tích vụ án an bài nhiệm vụ, mà là trước cho mọi người ra một đạo mê đề. Đạo đề này cũng là nước Mỹ FBI phạm tội trinh thám khảo sát đề, có thể ở trong vòng 1 phút giải đáp chính xác, mới có thể bị FBI nhận. Trong phòng họp cảnh sát viên tích cực tính bị điều động, mọi người nhao nhao muốn thử, lộ ra rất hưng phấn. FBI khảo sát đề, một cái ngồi xe lăn ông già ngồi dưới thang máy lầu, trong thang máy không có một bóng người, chỉ có ông già chính mình, nhưng là đến dưới lầu thời điểm, cửa thang máy mở ra, mọi người phát hiện ông già đã chết, trên lưng cắm một cây bằng kiếm, hung thủ là làm thế nào đến. Tại chỗ cảnh sát viên nghị luận ở Mỹ, thang máy một cái như vậy không gian thu hẹp, không có hung thủ, nhưng là thành kia chí mạng kiếm giải thích như thế nào. Trong phòng họp cảnh sát muốn bể đầu ra cũng không cách nào làm ra hợp lý giải đáp, mắt thấy một phút thời hạn thì sẽ đến. Bao Trạm bật thốt lên, lợi dụng đàn hồi sợi dây cùng thang máy xuống phía dưới lực bắn bằng kiếm, này là hung thủ không có ở đây hiện trường giết người phương thức. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một cái cảnh sát viên đưa ra nghi vấn, hung thủ như thế nào phán đoán xe lăn ông già vị trí. Bao Trạm giải thích nói, ngồi xe lăn người trong thang máy vị trí, khẳng định đến gần nút thang máy, hung thủ đoạn kiếm tức là nhắm cái hướng kia. Ngắn trên chuôi kiếm, hung thủ trước đó liên tiếp một cây đàn hồi rất mạnh dây cao su tử, xuyên qua thang máy lấy hơi lỗ, dây cao su tử một đầu khắc thắt ở thang máy giếng trên đường phương mộ cái cố định bật thượng. Làm thang máy xuống phía dưới lúc, dây cao su tử sẽ theo dưới thang máy hàng mà đưa dài, chiều dài đến cực hạn, dây cao su tử sẽ căng thẳng đứt rời, bởi vì có đàn hồi, đoạn kiếm sẽ giống như cung tên hoặc là đạn như thế bắn ra, giết chết bị người hại. Lương giáo sư gật đầu tán thưởng nói, trả lời chính xác, tiếp đó, chúng ta muốn tìm cái gì, ta không nói, mọi người cũng có thể đoán được. Bao Trạm chủ động xin đi, thang máy giếng nói hoặc là trần thang máy bộ phòng máy trong nhất định là có hung thủ lưu lại vết tích, ta nhất định sẽ tìm được, chẳng qua là không biết hung thủ sử dụng là dạng gì sợi dây, dây thép, ni lông dây nhỏ, hay lại là than sợi dệt dây thừng. Lương giáo sư nói, chúng ta tới nghiên cứu một chút cổ. Tommy lấy ra một bộ chuẩn bị xong cổ giải phẫu đồ, đồ thượng cấu tạo rõ ràng. Phía ngoài cùng là da thịt, dưới da mặt là bắp thịt và hạch bạch huyết, hai bên có dọc mạch máu cùng thần kinh, phía trước có đường hô hấp cùng đường tiêu hóa, cơ bắp sau là tích trụ. Cổ rất yếu đuối, mềm mại tổ chức rất nhiều, chỉ có một cái xương, lấy tích trụ cổ là trụ. Tích trụ xương sụn cuống họng giữa có nhận đái, đao phủ ở chặt đầu lúc nhắm vị trí này, liền có thể dễ như trở bàn tay chặt xuống đầu người. Đặc án tổ cặn kẽ phân tích toàn bộ hung sát quá trình. Người chết vết thương ở dưới hàm tam giác, chỉ có cơ giới lực lượng mới có thể đem người đầu sống sờ sờ xé đoạn, giả thiết công cụ sát nhân là dây thép bao lại đầu người, một đầu khắc thắt ở thang máy giếng trên đường phương mô nơi, thông qua thang máy loại này cơ giới sinh ra to lớn lực. Thang máy không ngừng hạ xuống, đầu tiên là sẽ chết người treo ở chỗ cao, đỉnh đầu trần thang máy bộ, dây thép buộc chặt, siết vào cổ, siết vào mềm mại tổ chức, trần thang máy bộ xuất hiện người chết huyết dịch đệ nhất văng tung tóe điểm, dây thép siết vào tích trụ nhận đái, đó cũng là cổ trong xương cốt rất yếu đuối vị trí, sau đó, đầu người bị dây thép cắt đứt, dây thép nhanh chóng không có vào thang máy thông khí lỗ, không thấy. Toàn bộ giết người quá trình rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Bởi vì trong nháy mắt phát lực, mặc dù người chết nơi cổ da thịt có lôi xé vết tích, nhưng toàn bộ vết thương rất chỉnh tề. Sau đó căn cứ huyết dịch văng tung tóe uy tích cùng phân bố đồ có thể xác định người chết sau khi chết vẫn là đứng, dây thép đem người đầu cắt đứt sau, người chết thi thể co rút cứng ngắc, từ không trung rơi xuống đất, thi thể không đầu rơi trong thang máy, run rẩy thoáng qua hai cái, từ đầu đến cuối không có đảo. Thi thể không đầu nơi cổ giống như suối phun như thế phun ra máu tươi, bắn tràn đầy thang máy bốn vách. Lương giáo sư nói, giết người dây thường rất nhỏ, có siêu cường độ cùng có giãn các loại đặc điểm, chiều dài ít nhất có 2 tầng lầu cao như vậy. Chu cảnh quan không hiểu hỏi dây cắt còn không tìm được đâu rồi, làm sao ngươi biết chiều dài? Lương giáo sư nói, người chết Ôn Tiểu Uyển ở 4 tầng 2 ngồi thang máy, sau khi tiến vào thang máy, nhất định phải theo như xuống lầu 1 nút ấn, hung thủ lúc ấy chắc trong thang máy, hắn dùng dây thép bao lại người chết đầu, chói tay sau lưng hai tay, ở 41 lầu rời đi. Người xem ở 40 lầu, vậy đối với mẹ con, mẫu thân túi đầu cho hải tử buộc dây dày, không nhìn thấy trong thang máy một màn, hải tử thấy là một cái treo trên không trung người, này đã nói lên sợi dây dài độ có ít nhất 2 tầng lầu cao như vậy. Hoa Long bổ sung nói, hải tử thấy khẳng định không phải là treo trên không trung thi thể, lúc ấy bị người hại khả năng cũng chưa chết, chẳng qua là bị treo trong thang máy, chính đang giãy giụa, hai chân gắng sức về phía sau nhấc lên, đây cũng là hải tử nói người tỷ tỷ này không có chân nguyên nhân. Sau đó, thang máy lần nữa đi lên, người xem thấy là đứng thi thể. Chu cảnh quan nói lên một cái vấn đề, thời gian từ 4 tầng 2 xuống đến 41 lầu, chỉ cần mấy giây, hung thủ không thể nào tại làm sao trong thời gian ngắn, chói tay sau lưng bị người hại hai tay, bao lại cổ. Lương giáo sư nói, cái vấn đề này trước mắt còn không cách nào giải đáp, hung thủ gây án thời gian hay lại là một điều bí ẩn. Hội nghị kết thúc trước, Lương giáo sư phân phối nhiệm vụ. Bao Trạm đối với thang máy giếng đường vào đi cẩn thận thăm dò, tìm hung thủ lưu lại công cụ gây án cùng vết tích, Tommy đi thăm viếng người chết thật sự ở công ty đồng nghiệp, giải liên quan tình huống, nhất là phải nắm giữ cùng người chết phát sinh qua mâu thuẫn người. Hỏa Long cùng Chu cảnh quan phụ trách kiểm soát vụ án phát sinh lúc trong cao ốc ngừng tay nhân viên, trọng điểm kiểm soát thang máy phòng điều khiển cùng với biết người chết làm thêm giờ nhân viên, hàng ra một cái tỉ mỉ danh sách. Lương giáo sư dặn dò mọi người, công việc nhất định phải tỉ mỉ, hung thủ tên rất có thể liền nút ở danh sách này trong. Mọi người trách nhiệm của mình, rất nhanh mở ra công việc. Vụ án phát sinh lúc là phân đẩy, hai ngày sau, trong cao ốc các công ty nhân viên đều bắt đầu đi làm. Một cái làm thêm giờ đến đêm khuya nữ biên tập trong thang máy bị giết, đầu cũng đoạn, nhưng là thân thể còn đứng. Cái này kinh khủng tin dữ truyền tới, giống như đập nồi như thế, người chết Ôn Tiểu Uyển chỗ xuất bản công ty đồng nghiệp đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, mọi người không lòng dạ nào công việc, ngày đó thì có 3 gã nhân viên đệ giao đơn từ trước. Bọn họ mỗi ngày đều muốn đi thang máy đi làm, thấy kia bộ vụ án phát sinh thang máy liền cảm thấy phi thường sợ hãi, tin tưởng mỗi một đồng nghiệp ở trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ có bóng ma trong lòng. Tommy đối với xuất bản công ty tổng biên tập tiến hành hỏi, Ôn Tiểu Uyển bạn trai cũng là kia 3 gã từ trước trong nhân viên đi. Tổng biên tập nói, là, xuất bản biên tập nhảy hàng a, nhân viên lưu động đều là rất bình thường sự tình. Tommy nói, ta càng cho là cùng này vụ giết người có liên quan, công ty của các ngươi có cái gì đối thủ cạnh tranh sao? Tổng biên tập nói, cạnh tranh rất kịch liệt, mỗi một nhà xuất bản công ty cơ hồ cũng là chúng ta người cạnh tranh, 40 lầu chính là một nhà văn hóa công ty. Tổng biên tập giới thiệu sơ lược một chút, bọn họ xuất bản công ty cùng 40 lầu nhà kia văn hóa công ty mặc dù ở cùng ở một cái cao ốc văn phòng, nhưng là bởi vì cạnh tranh, lúc trước từng có đồng thời luật pháp kiện tụng tranh chấp, cuối cùng lấy văn hóa công ty thua kiện chấm dứt. Tommy dùng bút ghi chép xuống lời nói của tổng biên tập, sau đó hỏi Ôn Tiểu Uyển bạn trai, hắn gọi Dương Tử, cùng Ôn Tiểu Uyển là đồng nghiệp. Một tên đồ sách bày ra biên tập, làm qua không ít huyền nghi loại đồ sách. Vụ án phát sinh sau, cảnh sát từng đi hắn trụ sở làm qua hỏi ghi chép, không có phát hiện nghi điểm gì. Dương Tử tiếp nhận hỏi lúc, biểu hiện rất bình tĩnh, hắn thái độ là chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn và Ôn Tiểu Uyển đã chia tay. Tommy nhắc nhở nói, các ngươi chỉ chia tay một tuần lễ, đồng nghiệp chứng thật, các ngươi lúc trước rất ân ái, chia tay lúc đại xảo một trận. Dương Tử đem đầu nghiêng về một bên, dùng một loại bình thản ngữ khí nói, người yêu chia tay, không đều là như vậy sao? Tommy nói, ánh mắt ngươi có hơi hồng sừng, nhìn ra, ngươi khóc qua. Chúng ta điều tra biết, ngươi đưa qua nàng một khối khăn lụa. Dương Tử liếc mắt nhìn Tommy, túi đầu xuống, hắn nước mắt lại chảy ra. Dương Tử nói cho Tommy, chia tay trước, Ôn Tiểu Uyển kéo thẳng quá mức phát, làm qua ly tử năng, buổi tối cũng không dám ngủ, sợ lấy mái tóc ép biến hình, hắn biết một loại bí quyết nhỏ, ở trên gối đầu đệm cái khăn lụa hoặc là tơ tằm đồ vật, sau khi rời giường, tóc sẽ không dịch biến hình, cho nên đưa nàng một khối khăn lụa. Tommy nói, xem ra các ngươi quan hệ rất tốt, nhưng là ngươi internet nhật ký bên trong lại có một đoạn như vậy trường, ta đọc một chút, ta mỗi một lần yêu đều là mối tình đầu. Cả đời yêu một người là không có khả năng, trong cuộc sống có thiên kiều bách mỹ, mỹ nữ như mây, ta cuối cùng mấu chốt hơi bất đồng nữ nhân, cảm thụ bất đồng yêu, có nhiệt tình như lửa yêu nhau, có khắc cốt minh tâm cảm tình, có dịu dàng thám thiết không muốn xa rời, như vậy sống hết đời mới không coi là sống uổng. Ô mai thức ăn hầm thịt heo ăn ngon, ta dựa vào cái gì ăn một món ăn ăn cả đời? A Dương Tử không nhịn được cắt đứt lời nói của Tommy, nói, đây chính là ta ái tình xem, làm sao rồi? Tommy nói, ngươi viết ở nhật ký trong, cố ý chọc tức nàng chứ? Dương Tử lên cao âm điệu nói, ta phiền nàng. Tiểu Uyển nữ nhân này lòng ghen tị quá mạnh, ngày ngày ghen, ta xem mỹ nữ hình nàng đều cùng ta giận dỗi, còn phải kiểm tra điện thoại di động ta tin nhắn ngắn, không cho ta xong rồi này, không cho ta xong rồi vậy, phiền tử, dứt khoát chia tay. Hoa Long cùng Chu cảnh quan kiểm soát không có tiến triển gì, cao ốc bảo an quản lý ngành hạ thiết mấy công việc tổ, tổ an toàn, bảo vệ tổ, vệ sinh tổ, điện nước tổ, thang máy huyết án phát sinh lúc, trong cao ốc mỗi tiểu tổ đều có vài tên ban đêm nhân viên trực. Thang máy giam không thất vốn là có 2 gã nhân viên trực, bởi vì vụ án phát sinh đêm đó, duy nhất một bộ vận hành thang máy không có gắn theo dõi. 2 gã nhân viên trực thì xin nghỉ rời đi. Tổ an toàn 2 gã an ninh ban đêm dò xét lúc cũng không có phát hiện dị thường gì tình huống. Hoa Long cùng Chu cảnh quan từng cái một hỏi, yêu cầu nhân viên trực cũng biết xuống vụ án phát sinh lúc chính mình đang làm gì, cùng với cùng người bị hại quan hệ. Ô Tiểu Uyển tướng mạo một dạng bất quá vóc người nóng bỏng, mặc quần áo ăn mặc rất thời thượng, một con phiêu giật mái tóc, từ phía sau nhìn qua, nàng bóng lưng phi thường mê người. Kiểm nghiệm xác kết quả biểu hiện, nàng cũng không có gặp xâm phạm tình dục, ban đêm nhân viên trực không người nhận biết nàng, chỉ có mấy người đối với nàng có chút ấn tượng. Bao Trạm trước đối với thang máy phòng máy tiến hành cẩn thận thăm dò, thang máy phòng máy trong có kéo dẫn luân cùng đường hướng luân, trên cái đế không có phát hiện dây thép treo vết tích, Bao Trạm có chút thất vọng, rồi hướng thang máy giếng nói phần đáy tiến hành kiểm tra, hy vọng tìm tới dây cắp các loại giết người hung khí, nhưng mà trừ rác dưới ra không thu hoạch được gì. Bao Trạm cơ hồ liền muốn buông tha thời điểm, ở thang máy giếng nói nóc đạo quy chi giá thượng phát hiện một nơi treo điểm, va chạm vết tích rất ân, chống gỉ nước sơn đã chốc ra, rất hiển nhiên, cái điểm này treo quá nặng vật, nhìn tới nơi này chính là buộc lên dây cáp địa phương. Nhưng mà bao chạm lại sinh ra tân nghi ngờ, hung thủ là từ chỗ nào tiến vào thang máy giếng nói đây? Chỉ có hai cái địa phương, một, thang máy phòng máy, dùng tam giác chìa khóa có thể mở ra, loại này chìa khóa nhân viên trực đều có. Nhị, trong thang máy, mở ra tiệu xương đỉnh sống bản môn, hung thủ leo đến tiệu xương nóc, cũng có thể đem dây thép buộc ở đạo quỹ chi giá thượng. Mặc dù không có tìm được dây cắp tắc các loại công cụ sát nhân, nhưng là bao trạm ở trong thùng rác phát hiện một tên kỳ quái đồ vật. Bao trạm nói, ta kiểm tra một chút 4 tầng 2, 41 lầu, 40 lầu cửa thang máy thùng rác, hy vọng có thể phát hiện hung thủ tiện tay vứt bỏ công cụ gây án, ta ở trong thùng rác phát hiện một tên kỳ quái đồ vật, loại vật này chúng ta thường thường gặp được, nhưng là bây giờ nhìn qua rất quái dị. Họa Long không nhịn được nói, thứ gì à, sau này ngươi liền trực tiếp nói, ta phiền nhất ngươi vòng vo. Tommy cười nói, bọc nhỏ luôn luôn rất nghiêm cẩn, kết quả là cái gì chứ? Bao trạm xuất ra một cái vật chứng mang nói, một cây kỳ quái chuối tiêu thượng còn cuốn băng dán, bên trong là không tâm. Lương giáo sư nói, bọc nhỏ, ngươi ở đâu cái tầng lầu phát hiện? Bao trạm nói, 41 lầu thùng rác, nhìn ít nhất có 2 ngày không có dọn đẹp. Trong suốt vật chứng mang bên trong đến một cây nhang tiêu, vỏ trái cây hoàn chỉnh, nội bộ bên trong không trùng, kỳ quái là chuối tiêu thượng còn cuốn vòng quanh băng dán. Lương giáo sư cẩn thận chú đáo, hắn hỏi mọi người, ai có thể nói cho ta biết, này trái chuối tiêu là làm gì dùng? Chương 8. Thang máy thập kỵ chương 8, thang máy thập kỵ bao trạm, tự an ủi, cái này chuối tiêu là dùng để tự an ủi. Tommy, a, tự an ủi, nam dùng hay lại là nữ dùng à? Lương giáo sư cười không nói, Họa Long không nhịn được cười lên ha ha, bao trạm cùng Tommy mặt đều có chút hồng. Này trái chuối tiêu rất hiển nhiên là nam nhân dùng để tự an ủi, không tâm trong chuối mặt phát hiện tinh dịch, còn có một chút dùng để nhuận hoạt sữa rửa mặt. Nhất Thiên Sắc Tình bên trong đã từng đối với chuối tiêu tiến hành qua đánh giá như thế, chuối tiêu thật là liền có thể nói là thượng đế ban cho nhân loại tự an ủi chi vương, nam nữ tất cả dùng thích hợp, là đến tận bây giờ thiên nhiên phát hiện hiệu quả tốt nhất, gần gũi nhất thực tế thể xác tiếp xúc thuần thiên nhiên đổ thủ dâm cụ. Từ điều tra pha án vụ án yêu cầu, đặc án tổ làm người ta mua một ít chuối tiêu, chọn lựa ra lớn bằng thích hợp một cây. Bao trạm đầu tiên dùng trong suốt băng dán đem này trái chuối tiêu dày đặc quấn quanh, sau đó ở phần gốc cắt mở một cái miệng, cách vỏ trái cây đem chân mềm thịt quả lật đi lật lại sắp xếp, nắn bóp lúc phải bảo đảm hương tiêu bị hoàn hảo, sau đó rót vào một ít sữa rửa mặt làm thuốc bôi trơn, như vậy thì làm thành một cái đồ thủ dâm cụ, cùng trong thùng rác phát hiện cái kia không tâm chuối tiêu giống nhau như lúc. Chuối tiêu không biết nói chuyện, nhưng là này trái chuối tiêu rõ ràng ở nói cho cảnh sát, trong cao ốc có một cái tính biến thái người. Họa Long thu tục nói, cái này trong cao ốc có một cái thao chuối tiêu người. Tìm ra cái này thao chuối tiêu người cũng không khó, mặc dù băng dán thượng không có để lại vân tay, nhưng có thể đối với trong cao ốc phái nam nhân viên DNA tiến hành so sánh thẩm tra, nhưng mà, đặc án tổ căn cứ chứng cứ trước mắt, còn không cách nào đem này trái chuối tiêu cùng thang máy không đầu huyết án liên hệ tới. DNA kiểm tra tốn thời gian phí sức, bỏ ra rất nhiều cố gắng, kết quả cuối cùng rất có thể tìm tới một cái cùng án này không liên quan tính biến thái người. Đặc án tổ điều tra phá án phương hướng lấy tìm kiếm công cụ gây án làm chủ. Cổ võ toàn bộ cảnh lực trọng điểm kiểm soát trong cao ốc thùng rác cùng với có thể vứt vật phẩm ẩn nút xó xỉnh, nhưng mà từ đầu đến cuối không có phát hiện giết người dùng dây cắt tác. Lương giáo sư khích lệ mọi người không nên nhục trí, không có tìm được công cụ gây án ít nhất có thể chứng minh người chết không phải là tự sát. Đặc án tổ đối với hung thủ làm ra đơn giản bức họa bên viết, người này lợi dụng thang máy giết người, nói rõ đối với thang máy kết cấu cùng vận hành phi thường giải, thang máy kiểm tu nhân viên, thang máy theo dõi nhân viên, tuần đêm an ninh, thang máy nhân viên vệ sinh cũng có hiểm nghi, hạn trọng điểm kiểm soát. Hung thủ sau khi giết người, mang đi công cụ sát nhân, hiện trường không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, cả lên vụ án bày ra cơ hồ có thể nói thiên ý vô phùng, điều này nói rõ hung thủ có rất hai quy cao, đối với chi tiết vô cùng coi trọng, người này có thể thường thường nhìn tội án hung sát, người chết chỗ xuất bản công ty biên tập, nhất là tội án trinh thám loại đồ sách biên tập, cũng có hiểm nghi, yêu cầu làm trọng điểm tìm kiếm loại trừ. Chu Cảnh Quân nói, người chết chỉ là một tiểu biên, không có tiền, tài vật không ném, động cơ giết người không ngoài tình giết hoặc là báo thù. Lương giáo sư nói, không cần nhớ đơn giản như vậy, động cơ phạm tội nhiều mặt, cho dù là báo thù, có lẽ cũng không phải là cùng người chết có thù oán, chế tạo thang máy huyết án, tỏa ra sợ hãi không khí, cũng có thể là cùng cái này trong cao ốc tất cả mọi người đều có thù, hoặc là coi là kẻ thù người chết chỗ xuất bản công ty. Cho dù là tình giết, cũng phải cân nhắc thẩm mến hoặc là đồng tính luyến ái các loại nhân tố. Cảnh sát viên phân chia hai tổ, Họa Long cùng Chu Cảnh Quan phụ trách điều tra cao ốc bảo an công chức, Bao Trạm cùng Tommy đối với người chết chỗ xuất bản công ty tiến hành kiểm soát, lần này tìm kiếm loại trừ nhiệm vụ, Lương giáo sư yêu cầu bọn họ làm ra một cái bước đầu người hiểm nghi phạm tội danh sách, đồng thời chú ý an toàn. Hung thủ rất có thể còn ở đây tòa nhà lớn trong. Lần này tìm kiếm loại trừ, hai tiểu tổ đều có tân tiến triển. Bao Trạm cùng Tommy đối với Ôn Tiểu Uyển đối với bản đồng nghiệp tiến hành hỏi, nàng là một gã tuyên truyền biên tập, người khác cũng gọi nàng Trung Tiểu Biên. Ở hỏi bên trong, cô gái này nhìn qua rất hốt hoảng, nói chuyện ấp úng, một mực ở túi đầu tay máy ngón tay. Hình trinh tra hỏi giáo trình bên trong rõ ràng biết, phần lớn nói láo người đối mặt cảnh sát hỏi lúc, ánh mắt cũng sẽ đoá đoá thiểm thiểm, còn có nói láo người lao yêu chạm chính mình. Bao Trạm cũng không cho là cái này Trung Tiểu bệnh thành là hung thủ, bởi vì hung thủ trong lòng tư chất sẽ không như thế kém. Trực giác phán đoán, cô gái này khẳng định biết được chuyện gì. Tommy muốn nàng quản cũng nợ, dựa vào sự thực trả lời vấn đề. Trung Tiểu Biên nói cho cảnh sát, người chết Ôn Tiểu Uyển đã từng bị công ty tổng biên tập quấy rầy quá, nhưng cấp trên quấy rầy phòng làm việc nữ thuộc hạ đã thấy thường xuyên, cơ hồ mỗi một công ty lớn cũng sẽ phát sinh loại tình huống này, chính nàng cũng bị thủ trưởng quấy rầy quá. Để cho nàng sợ hãi là này trong cao ốc thang máy, nàng trải qua rất nhiều khó mà giải thích hiện tượng quỷ dị. Có một lần, trung tiểu biên buổi tối làm thêm giờ, nghe được không có một bóng người trong hành lang chuyển tới gõ chén thanh âm, chạy ra ngoài nhìn, thang lầu khúc quanh trên vách tường xuất hiện lay động một cái bóng người, có người đang ở nơi đó điểm tay đến, kỳ quái là đương thời cũng không bị cúp điện. Còn có một lần, trung tiểu biên một người đi thang máy, đêm khuya về nhà, xuống đến một tầng 8 thời điểm, thang máy dừng hồi lâu, rốt cuộc từ từ mở ra, bên ngoài hành lang đèn tối tăm, vào tới một mặc áo đen người, người quần áo đen kia đánh một cái ô dù đi vào thang máy. Tommy, ngày ấy, trời mưa sao? Trung tiểu biên, không có, đêm hôm đó có nguyệt lượng đâu rồi, cho dù trời mưa, trong thang máy cũng không cần che dù á bao chạm, kia trong thang máy có theo dõi sao? Trung tiểu biên, có, tổng cộng 4 bộ thang máy, chỉ có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa không có theo dõi, ta chưa bao giờ dám ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Bao chạm, cái kia che dù người, hắn muốn che kín chính mình mặt. Trung tiểu biên lộc thượng còn biết nhất thiên thang máy thập kỵ như vậy có thể thấy gan này ít nhiều tiểu cô nương có chút mê tín, trích như sau. 1. Thang máy nghe nói là âm dương môn, có thể liên tiếp địa ngục cùng nhân gian, thường có quỷ hồn qua lại, hiện đại thang máy đều là áp dụng y nuột dương thể, sáng bóng lượng, nhất là ban đêm đơn độc ngồi thời điểm phải tránh không muốn đưa mắt nhìn chính mình hình ảnh, nghe nói kéo dài 5 giây trở lên liền gặp được đáng sợ đồ vật. 2. Yêu trang điểm nữ sĩ phải chú ý, nếu như đồ vật xuống trong thang máy, cúi đầu nhặt đồ vật lúc, không muốn từ giữa hai chân về phía sau nhìn, nếu như rơi xuống gương, nhặt lên lúc không nên đi nhìn, trong gương có thể sẽ xuất hiện một tấm xa lạ mặt. 3. Nếu như ở người gần sẽ tiến vào thang máy thời điểm phát hiện bên trong một cái người không nhận biết người cúi đầu, nhưng là ngưng mắt nhìn người, ngàn vạn lần không nên vào thang máy, mượn cớ ấn sai chờ chút một chuyến đi. Nghe nói người đó chính là quỷ, người thường liếc một cái liền đem tầm mắt rời đi. 4. Là một mình người trong thang máy thời điểm phát hiện vào tới một người không nhận biết người cúi đầu, nhưng là con mắt ngưng mắt nhìn người, đi lập tức ra thang máy, ngàn vạn lần không nên ở bên trong dừng lại, đạo lý cùng phía trên như thế. 5. Nếu như ngươi bất hạnh gặp phải 3 hoặc là 4 tình huống, như vậy nhất định phải nhớ, nếu như đối phương hỏi ngươi mấy giờ, ngàn vạn lần không nên nói cho hắn biết, nghe nói đó chính là ngươi thử kỳ, tìm khác mượn cớ nói ta không mang đồng hồ hoặc có lẽ là đồng hồ dừng. 6. Trong thang máy kiêng kỵ hỏi người khác thời gian, dễ dàng như vậy để cho người hiểu lầm, đồng thời nếu quả thật có quỷ ở bên cạnh, nói cho ngươi biết thời gian chính là ngươi thử kỳ, nhớ lấy. 7. Nữ sĩ cùng ngoài ra một người đàn ông xa lạ đứng trong thang máy, nhớ ngàn vạn lần không nên đứng ở người nam nhân kia sau lưng hoặc là bị người nam nhân kia đứng ở phía sau. Ngươi nên đứng ở đó cá nhân song song, nghe nói bất kể là ác quỷ hay lại là ác nhân đều nguyện ý từ phía sau lưng hoặc là trước mặt người tập kích. Đứng ở song song ngươi cũng tốt làm ra phản kháng. 8. Nếu như thang máy mở cửa sau không có ở đây chính xác vị trí, mà là lộ ra một nửa mặt đất, không nên tùy tiện bỏ ra ngoài đi, đè xuống hò hét nút ấn chờ cứu viện, nghe nói hai nạn thường thường phát sinh ở ngươi bỏ ra ngoài trong quá trình. Khi đó thang máy lại đột nhiên rơi xuống hoặc là tăng lên, đem ngươi tươi sống chèn chết. 9. Nếu như phát hiện trong thang máy chỉ có một đôi giày, ngàn vạn lần không nên đi vào, nghe nói quỷ liền đứng ở nơi đó. Ngươi không thấy được mà thôi. 10. Nếu như có người che dù đi vào thang máy, lập tức rời đi, nếu như thấy trong thang máy có một cái che dù người, ngàn vạn lần chớ đi vào. Bao Trạm cùng Tommy rồi hướng tổng biên tập tiến hành hỏi, người này là cái hơn 40 tuổi phần tử trí thức, nhìn qua tao nhã lịch sự, nói chuyện cũng rất bình tĩnh, hắn chối quấy rầy quá nữ thuộc hạ, ngược lại nói trong công ty có mấy cái nữ nhân viên chủ động câu dẫn qua hắn, thậm chí còn có nữ muốn thông qua quy tắc ngầm để cho tổng biên tập xuất bản chính mình sách. Bao Trạm cùng Tommy đối với loại này nam nữ quan hệ mập mờ không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp hỏi hắn vụ án phát sinh lúc hắn đang làm gì. Tổng biên tập trả lời là, ngày đó là cuối tuần, ta sau khi tan việc ở trên trời cầu kịch trường nghe tương thanh, thẳng đến buổi chiếu phim tối kết thúc 12 điểm rời đi. Bao Trạm, một mình ngươi. Tổng biên tập, ta cùng rất nhiều người chung một chỗ a, trong rạp hát nhiều người. Bao Trạm, kịch trường cách nơi này rất gần sao? Tổng biên tập, rất gần, lái xe đại khái 10 phút đi, ngươi muốn cảm thấy ta nói láo, ta có thể cho ngươi nói một chút tương thanh nội dung. Ô tiểu viện bạn trai Dương Tử đầu tiên loại bỏ hiểm nghi, Dương Tử mướn chung bạn cùng phòng chứng thật hắn cuối tuần buổi tối ở nhà, bọn họ hợp mướn phòng, cách âm thiết thi cũng không tốt, một người có động tĩnh gì, cách vách luôn có thể nghe được. Tìm kiếm loại trừ sau khi kết thúc, đặc án tổ chế định một cái danh sách người hiểm nghi, trừ tổng biên ra, còn có hai gã an ninh cùng với thang máy phòng điều khiển một tên nhân viên trực. Vụ án phát sinh đêm đó, hai gã an ninh phụ trách cao ốc trong tầng lầu an toàn dò xét, bọn họ có khả năng nhất đến gần bị người hại. Này hai gã an ninh, một cao một thấp, cao vị kia ngoại hiệu gọi là ngốc đại cá tử, lùn cái kia gọi là túi quần. Này hai gã an ninh cũng rất thích xem kinh khủng trinh thám, từng đi chết người Ôn Tiểu Uyển chỗ xuất bản công ty mượn xem quá đồ sách. Một tên khác nhân viên trực đem thang máy màn hình giám sát biên tập thành một cái video, trong video có thể thấy rất nhiều mỹ nữ, còn có mỹ nữ một mình trong thang máy sửa sang lại quần chữ đinh hoặc là cởi tất chân các loại hương diễm hình ảnh, trong đó có Ôn Tiểu Uyển trong thang máy dính lên nhũ thiếp video, vai lưng ngọc, nhìn một cái không sót gì. Đoạn video này biên tập ở bảo an nội bộ lưu truyền rộng rãi, hai gã an ninh cũng xem qua. Đặc án tổ đối với này hai gã an ninh phân biệt tiến hành trọng điểm thẩm vấn, lương giáo sư đem cây nhang kia tiêu lấy ra bỏ lên trên bàn, ngốc đại cá tử đối với chuối tiêu này cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí che miệng bật cười, người này nhìn qua có chút thần kinh chất, nói chuyện chậm rãi, cha hỏi lùn người an ninh lúc, cái ngoại hiệu này gọi là túi quần người tuổi trẻ thấy này trái chuối tiêu, mặt liền biến sắc. Lương giáo sư, chúng ta hẳn biết một phần vật bị mất mời nhận, dán vào cao ốc trước cửa. Túi quần, ta không hiểu lời nói của ngươi ý gì. Hoa Long, huynh đệ, chuối tiêu này có phải là ngươi hay không đổ thất lạc, là liền thừa nhận, cũng là nam nhân, có thể lý giải. Bao Trạm, chúng ta có thể làm DNA kiểm tra, chạy không khỏi đi. Túi quần, được rồi, ta thừa nhận, ta dùng qua vật này. Lương giáo sư, dùng như thế nào, ở trường hợp nào? Túi quần, liền là buổi tối, một người, ở trong phòng trực ban. Bao Trạm, ngươi nói láo, băng keo thượng không có vân tay, nói rõ ngươi mang bao tay chế tác vật này, một cái thích tự an ủi người sẽ không mang bao tay tự an ủi, như vậy sẽ giảm bất độ hưng phấn, ngươi nên là trong thang máy, hạ thân mang đồ chơi này, hạ thân bộ một cái chuối tiêu, an ninh quần rất rộng rãi thoải mái, cho nên không nhìn ra có dị thường gì, ngươi trong thang máy đứng ở sau lưng mỹ nữ, dùng chuối tiêu tự an ủi đạt tới cao ít giờ ít chiều. Ta đoán, ngươi có lúc cũng sẽ đánh bạo dùng ngươi chuối tiêu đi đỉnh những người đẹp cái mông chứ. Túi quần nói, ta xem qua sách, có chứng cơ ấy ư, coi như là như vậy, nữ nhân kia cũng không thể nói là ta giết à, các ngươi tiếp theo đến lượt đánh người chứ. Cha hỏi kết thúc, đặc án tổ cảm thấy hai người an ninh này rất có hiểm nghi, nhưng là không có chứng cứ có thể chứng thật hay là hung thủ. Bao Trạm nhớ tới Trung Tiểu Biên Trương, cái kia che dù người quần áo đen, còn có nửa đêm chuyển tới gõ chén âm thanh, cái này trong cao ốc rất có thể có một tên bệnh tâm thần người mắc bệnh, làm qua rất nhiều quái dị hành vi, có lẽ, hắn không biết mình là bệnh tâm thần, thậm chí không biết mình giết người. Nếu như là một người bình thường, tại sao ở nửa đêm gõ chén, không có ngừng điện lại điểm cây đến, một người che dù đi thang máy. Chương 9. Gặp quỷ thập pháp chương 9. Gặp quỷ thập pháp hai gã tuần đêm an ninh tăng lên thành nhất hào người hiểm nghi phạm tội, nhưng cảnh sát không có nắm giữ bất kỳ chứng cứ nào. Này hai gã trực an ninh cũng ở tại cao ốc phòng ngầm dưới đất, Chu cảnh quan lấy kiểm tra chữa lửa an toàn thiết thi làm lý do, đối với hai gã an ninh nhà trọ tiến hành kiểm toán đột xuất, nhưng mà không có phát hiện giết người dùng dây thép công cụ, chỉ ở giường bên tìm tới rất nhiều sách. Lùn người an ninh túi quần thích xem hình trinh trinh thám loại đồ sách, ngốc đại cá tử thích xem linh dị kinh khủng loại đồ sách. Những thứ này đồ sách đều là từ xuất bản công ty mượn xem đến, trong đó mấy cuốn sách biên tập chính là Ôn Tiểu Uyển. Đặc án tổ lần nữa phân tích một chút vụ án này kỳ hoặc ly kỳ, nhưng là một mực không tìm được điểm đột phá, có phải hay không có vài thứ bị xem nhẹ đâu rồi, bọn họ tin chắc cái này trong cao ốc có một cái tinh thần không bình thường người, kỳ quái người mới sẽ làm ra kỳ quái chuyện, người này là hay không cùng hung thủ có liên quan đây. Đặc án tổ quyết định tìm ra thần bí nhân này, điều tra phá án phương hướng do tìm hung thủ chuyển thành tìm trong cao ốc bệnh nhân tâm thần. Tinh anh tầng luôn luôn là bệnh tâm thần thi đô đáng người. Cái này trong cao ốc công ty nhân viên phần lớn có rất trình độ học vấn cao, ai quy cao phạm tội cũng phù hợp này gây ra dòng điện thêm huyết án đặc điểm. Cảnh sát đối với Trung Tiểu Biên thấy ánh đến cái kia thang lầu khúc quanh tiến hành thăm dò, trên mặt đất phát hiện còn sót lại đèn tẩy, điều này nói rõ Trung Tiểu Biên trải qua những thứ kia chuyện quỷ dị đều là thật sự phát sinh qua. Tommy xuất hiện ở bản công ty phòng họp đối với Trung Tiểu Biên lần nữa hỏi, lần này nàng không có làm bất kỳ ghi chép. Tommy, Tiểu Trung, muốn cùng ngươi và trò chuyện một chút, bắt quái một chút, công ty của các ngươi, ngươi cảm thấy có ai bệnh thần kinh? Trung Tiểu Biên, ta không yêu ở sau lưng tiếng người nói xấu. Tommy, chính là nói chuyện phiếm, những thứ này sẽ không bị ghi lại trong danh sách, chính là chúng ta hai nữ nhân giữa lặng lẽ nói. Trung Tiểu Biên, như vậy à, ta cảm thấy được đồng nghiệp, bọn họ đều có bệnh thần kinh, chúng ta tổng biên tập cũng không cần nói, công nhận bệnh thần kinh, mỗi một đồng nghiệp đều biết. Chúng ta chủ nhiệm ban biên tập, chân đặc hồi, có thể xông chết người, mùa hè cũng xuyên giày da, thúi chết, còn tự cho là nhiều soái, trưởng đầu mập thai to, đứng hắn còn dùng nữ nhân đồ trang điểm, nói chuyện nương nương hàng, ta hoài nghi hắn hướng giới tính không quá bình thường, nói thật. Ta thật không thích ở sau lưng tiếng người nói xấu. Tommy, còn nước không, còn có cái gì không bình thường người sao? Trung Tiểu Biên, còn có một cái. Ta và ngươi nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta nói, ngươi đứng lên nhìn một chút, chính là ngồi ở bên cửa sổ Kazo trong kia cái gái mập đứa bé, nàng tính khí không tốt lắm, đặc cực phẩm, đặc keo kiệt, một tháng không đổi quần lót, giặt quần áo đều là mượn người khác bột giặt, dùng xong kem đánh răng, còn phải dùng chảy cán bột can một lần. Những thứ này không coi vào đâu, nàng tối bệnh thần kinh địa phương là si mê, lấy là tất cả đàn ông cũng yêu nàng, vị được tặng, nói chuyện siêu ngọt ẻn, ở trước mặt nữ nhân cũng ngọt ẻn, thật là ghê tởm. Nàng dùng sơn trại cơ, làm bộ gọi điện thoại, cố ý nói cho chúng ta nghe. Cái này Trung Quy A hôm nay ăn cơm, cái kia Trung Quy A ngày mai muốn tới tiếp tục nàng. Đồng nghiệp muốn là tò mò hỏi một câu, nàng sẽ cao thâm khó lường nói, đoán đi, ngược lại cùng ta ước hẹn là đồ nhuận bách phú trên bảng một vị. Khoác lát thổi không bên không dọc theo. Mua đôi giày mới tử, khoe khoang nửa ngày, nàng thích mang giày cao gót, đi bộ còn xoay a xoay, chính là cái loại này khen xoay. Nếu không, ta gọi nàng tới, ngươi chú ý nhìn nàng tư thế đi, ta nói tuyệt đối không sai. Tommy khẽ mỉm cười, cắt đứt nàng trương, hỏi Ôn Tiểu Uyển bạn trai Dương Tử đâu rồi, có hay không quá cái gì quái dị hành vi. Trung Tiểu Biên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến Dương Tử cùng Ôn Tiểu Uyển, Dương Tử ngược lại thật bình thường, trừ hoa tâm, nam nhân không hề hoa tâm ấy ư, không có. Nam nhân đều là sắt cho sói, bất sắc là nhát gan. Cái kia người bạn gái, Ôn Tiểu Uyển, hoa mấy ngàn đồng tiền lên trên một môn tâm lý học cùng tinh tọa giải độc giờ học, đây không phải là bệnh thần kinh là cái gì? Tommy hỏi lúc nào sự tình. Trung Tiểu Biên đáp, bọn họ chia tay trước, Ôn Tiểu Uyển là một cái siêu cấp bình dấm chua, lòng ghen tị là mạnh, thích nghiên cứu tinh tọa, nàng là cho mệnh Dương, vốn là ta cũng không nhớ được, nhưng là nàng lao yêu cùng ta nhắc tới những thứ này. Tròm Bạch Dương là thích ăn nhất giấm tinh toán, muốn chiếm làm của riêng cực mạnh, ghen tức kinh người, một khi đánh vỡ tròm Bạch Dương bình giấm chua, nhất định sẽ thạch phá thiên kinh. Nàng bạn trai Dương Tử là tròm song ngư, lãng mạn yêu ảo tưởng, còn có chút đa tình, yêu cháy bỏng thời điểm, tử tâm nhãn là đối phương được, nhưng là một khi thất vọng, tròm song ngư liền không bao giờ nữa quay đầu. Ôn Tiểu Uyển căn cứ tinh tọa chế định danh sách đen, không cho hắn bạn trai cùng ngôi sao gì ngồi nữ nhân có lui tới, lo lắng bọn họ tương nội yêu. Bạn trai sinh nhật, nữ đồng nghiệp tặng quà, đều bị nàng hết thảy ném vào giỏ rác. Nàng không chỉ có âm thầm điều tra bạn trai hành vi, thậm chí còn điều tra nữ đồng nghiệp, nàng hoài nghi nhiều cái nữ đồng nghiệp cùng bạn trai có một chân, còn hoài nghi tới ta, ngươi nói, đây không phải là bệnh thần kinh sao? Tommy, ngươi có hay không quá dị thường gì hành vi? Trung Tiểu Biên, ngươi có ý gì? Ta bình thường rất, ta có bạn trai, cũng là một nhà y sĩ nghiệp lão tổng, Ôn Tiểu Uyển đều chết, ta tại sao ư? Thật ra thì ta không yêu nói những thứ này, ta muốn tan việc. Một tòa nhà lớn giống như bụi cây hoa hướng dương. Những thứ này cao ốc trong nhân viên, 9 giờ đi 5 giờ về, chiếm cứ một cái rất nhỏ caro, nội tâm tràn đầy ánh mặt trời, nhưng đối với sinh hoạt cảm thấy mê mang. Nhanh tiết tấu lối sống, to lớn áp lực công việc, có thể nhìn ra được, bọn họ cũng không vui, giữa đồng nghiệp tràn đầy nghi kỵ cũng chê. Ôn Tiểu Uyển thu nhập cũng không cao, nhưng là hoa mấy ngàn nguyên tượng một môn tâm lý học cùng tình tọa giải độc giờ học, chuyện này rất quái dị. Đặc án tổ phân tích một chút, cuối cùng đồng ý Tommy cái nhìn, đây là bởi vì yêu, cái tình luôn là không thể nói lý. Ôn Tiểu Uyển yêu Dương Tử, nàng định thông qua một loại khó hiểu phương thức, thông qua nghiên cứu tinh tọa cởi yêu người nội tâm. Đặc án tổ thảo luận vụ án đến đêm khuya, Tommy ở trong máy vi tính có một ít phát hiện mới, nàng truyền vào mấu chốt từ tiến hành lục soát, phát hiện điểm đen tẩy, gõ chén, thang máy che dù vân vân quái dị hành vi là vì chiêu quỷ. Tommy, cái này trong cao ốc có người ở chiêu quỷ. Bao trảm, này không chả là bệnh tâm thần ấy ư? Tại sao có thể có nhảm chán như vậy người? Hoa Long, Diệp Công thích dùng đi, quỷ thật đến, còn không đem chiêu quỷ nhân hủ chết. Tommy, các ngươi còn khác không tin, ta lúc trước cũng thích xem kinh khủng cùng điện ảnh, bên trong liền có một ít chiêu quỷ phương pháp, có chút khoa học ra, vẫn còn ở một ít phát sinh qua án mạng lao trong phòng, ma quỷ lộng hành cao ốc bỏ hoang Lý An giả bộ nhìn ban đêm máy quay phim, sau đó chiêu quỷ, định vô xuống một ít linh dị hiện tượng. Hoa Long, ngươi là cảnh sát, không phải là tiểu nữ sinh, cả ngày đối với mấy cái này ly kỳ cổ quái đồ vật cảm thấy hứng thú. Tommy liếc một cái, ai cần ngươi lo. Tommy đem trên mạng truyền lưu gặp quỷ thập pháp gom sửa sang lại, nghe nói, này 10 loại phương pháp cũng có thể gặp được quỷ. 1. Tìm một hắc ám địa phương, tỉ như không người rơi tràn đầy bụi trần căn phòng, hoặc là tòa nhà cũ thê khúc quanh, ở khuya khoắt lúc, gõ chén, không ngừng đập xuống, quỷ nghe được gõ chén thanh âm, sẽ lặng lẽ xuất hiện sau lưng ngươi. 2. 3 giờ sáng, đem chuẩn bị xong thức ăn, đặt ở không người ngã tư đường, cũng có thể là hoang giao dã ngoại giao lộ, mộ phần phụ cận địa tốt nhất, đốt hai cây đến, đã qua quỷ hồn sẽ dừng lại ăn đồ ăn. 3. Buổi tối, chắc chắn trong hành lang không có ánh đèn, bôi đen lên lầu, lên bậc cấp thời điểm học cường thi nhảy, hai cánh tay duỗi thẳng, mặt vô biểu tình, nhảy lên một đoạn nấc thang sau đó mới nhảy xuống, như vậy lặp lại, làm chính mình đã cảm thấy âm trầm phải chết thời điểm, quỷ sẽ xuất hiện, rất có thể sẽ cùng ngươi đồng thời nhảy. 4. Đêm trăng tròn, sao bắt đầu rời, quỷ môn mở rộng ra, dắt một cái hắc miêu tiến vào bãi tha ma, ở hắc miêu trên cổ treo một cái linh đăng, sau đó vung ra hắc miêu, làm linh đăng không vang, ngươi không tìm được hắc miêu địa phương, sẽ tìm được quỷ. 5. Ở tại chợ giao phụ cận người, buổi tối, ở nhà một mình, lúc này là gặp quỷ thời cơ tốt nhất, phải chuẩn bị tốt kim chỉ, nửa đêm 4020 sách điện tử thời điểm, có thể từ bên trong gõ cửa, một lát nữa quỷ sẽ từ bên ngoài gõ cửa tìm ngươi. Loại này quỷ thường thường là quỷ không đầu, là lấy hướng bị chém đầu chết oan hồn, bọn họ yêu cầu kim chỉ đem đầu cùng thân thể kẽ hở chung một chỗ. 6. Ở ban đêm soi gương trải đầu, soi gương thời gian dài, sẽ phát hiện trong gương chính mình rất xa lạ, cuối cùng ngươi sẽ thấy một cái hoàn toàn xa lạ người, giống vậy, ngươi thời gian dài nhìn chằm chằm một chữ nhìn, sẽ phát hiện ngươi phảng phất không nhận biết cái chữ này. Đó là bởi vì trong cuộc sống thực tế có hai cái ngươi tồn tại. Thất, cái phương pháp này yêu cầu một cái rất trọng yếu đạo cụ, từ đầu tóc. Bất kể ngươi làm sao làm đến, ngươi có thể đi nhà quản, thậm chí đi chỗ mộ, chỉ cần có từ đầu tóc liền có thể, đem tóc đặt ở bên gối, buổi tối nằm mơ thời điểm, sẽ nằm mơ thấy người chết khi còn sống bộ dáng, nếu như trong mộng tỉnh lại, nửa đêm mở mắt, bên người có thể sẽ nhiều người đang nhìn ngươi. Bắt, thường thấy nhất đến địa phương quỷ quái là nữ sinh nhà trọ, bởi vì ở đều là nữ sinh, âm khí rất nặng. Trong trường học, kinh khủng nhất địa phương không phải là y học viện phòng giữ xác, không phải là sau lầu cỏ dại rậm rạp bãi tha ma, mà là nữ sinh nhà trọ. Ở trong nhà trọ gặp quỷ phương pháp là bị cúp điện thời điểm, lấy đèn tin chiếu sáng, nếu như đồng học cũng đang buồn ngủ, không muốn thức tỉnh các nàng, đèn tin dựa theo đồng học mặt, ánh sáng tốt nhất tối tăm một ít, còn nữa, đồng học lúc này không thể tỉnh, sau đó tự quan sát kỹ, sẽ mơ hồ thấy đồng học dưới gầm giường bò ra ngoài một cái mặc đồ ngủ tóc ngắn nữ sinh, đứng ở góc tường, không muốn lấy đèn tin đi chiếu, chiếu một cái, sẽ không. Cửu, mặc quần áo màu đen ở trong không gian kín che rủ, tỉ như thang máy, cửa sổ đóng chặt phòng cũ, ô dù lấy màu đỏ nhạt là tốt đẹp. Thập, trung cực gặp quỷ pháp, chết. Hoa Long cảm thấy rất buồn cười, cho là những thứ này gặp quỷ phương pháp đều là phong kiến mê tín, cho dù có người thật làm qua, cũng sẽ không thành công. Lương giáo sư nói, tại sao không thử một chút đây? Tommy nói, Lương thúc, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi không phải là nói đùa sao? Ta cũng không dám thử. Lương giáo sư nói, nếu là đặc án tổ cảnh sát viên, kinh khủng hai chữ này hẳn từ tâm lý thủ tiêu, bởi vì chúng ta đối mặt là tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất đặc đại án mạng. Hoa Long, ta sẽ không sợ hãi quá, chẳng qua là cảm thấy, như vậy hữu dụng không? Bao trảm, đây cũng tính là một loại phạm tội bắt trước, muốn giải bệnh nhân tâm thần tư tưởng, tốt nhất biến thành bệnh thần kinh. Lương giáo sư, không sai, muốn giải thần bí nhân kia tại sao chiêu quỷ, để làm gì ý, tốt nhất tự thể nghiệm xuống. Bao trảm lựa chọn loại thứ nhất gặp quỷ phương pháp, gõ chén. Hoa Long lựa chọn là cương thi nhảy, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy, vạn nhất bị người thấy hắn ở trên thang lầu đưa cánh tay nhảy lên nhảy xuống, sẽ có bao nhiêu hoang đường buồn cười. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nở nụ cười khổ. Tommy rất khẩn trương, nàng thanh âm có chút phát run, "Lương thúc, ta thật không muốn đi." Lương giáo sư không nói gì, đưa ra một ngón tay lung lay. Tommy quẹt quẹt miệng, cầm lên một cái ô dù, chậm chậm từ từ ra ngoài, cao ốc trong hành lang không có một bóng người. Nàng đi tới cửa thang máy, cắn môi, ấn vào nút ấn. Tommy người mặc màu đen đồ công sở, thành phần trí thức tơ tằm áo sơ mi, phát bó buộc chân mềm như nước, màu đỏ giày cao gót làm nổi bật lên cao gầy mê người bóc người, vớ cao màu đen nhìn qua ưu nhã gợi cảm. Thang máy đến, Tommy hít thở sâu, mở ra ô dù đi vào thang máy, một mực lên tới lầu cuối. Trong quá trình này, nàng tâm một mực tim đập bịch bịch, khẩn trương lại sợ hãi, nhưng trong thang máy cũng không có phát sinh cái gì linh dị chuyện cổ quái. Nàng thở phào một cái, dự định trở lại một lầu coi như hoàn thành lần này chiều quỷ nhiệm vụ. Cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, một cái tay đột nhiên đưa vào, ngăn trở cửa tự động. Tommy dọa cho giật mình. An ninh túi quần đi tới, hắn ăn mặc đồng phục, mang bao tay, xem bộ dáng là phải đi tiến hành ban đêm tuần tra. Túi quần thấy Tommy đánh một cái ô dù, đứng trong thang máy, cũng lăng một chút, hắn mặt lộ hốt hoảng, ngay sau đó đi vào thang máy. Lưỡng cá nhân cũng không nói gì, không nói một lời. Cửa thang máy rất nhanh thì đóng lại, Tommy đề cao cảnh giác, bởi vì nàng bên người người an ninh này cũng là người hiểm nghi phạm tội. Dưới thang máy đến một tầng 8 thời điểm, trời xui đất khiến, lại phát sinh trở ngại, thang máy kiệu xương đột nhiên dừng lại bất động, Tommy dậm chân một cái, thầm kêu một tiếng tệ hại, sau đó đèn tắt, trong thang máy đen tui một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Tommy cùng người an ninh này bị vây ở hắc ám trong thang máy. Tommy tiêu bội hỏi, chuyện gì xảy ra, thang máy ứng cho kêu cứu nút ấn ở nơi nào, ngươi có đèn tin không? An ninh như không có chuyện gì xảy ra trả lời, không có, ứng cho kêu cứu là xấu, vô dụng. Tommy, vậy làm sao bây giờ, thế nào đi ra ngoài? An ninh, kiên nhẫn các loại dự bị nguồn điện, bao ở sụp lì, chạy đi. Tommy, phải bao lâu? An ninh, nói không chừng à, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, mấy giây, hắc hắc, cũng có thể mấy phút, vài chục phút. An ninh trong tiếng cười mang theo một tia dâm ô, Tommy muốn gọi điện thoại kêu cứu, nhưng lại nghĩ đến bộ này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa căn bản không có bao trùm tín hiệu điện thoại di động, nàng nhanh trí, nói, cảnh sát, đương nhiên là có súng, ngươi tối thật là thành thật điểm. Tommy chưa mở điện thoại di động, nàng lo lắng nhân viên an ninh kia mượn hình quang thấy nàng trong tay không có súng, sẽ sinh ra ác ý. An ninh móc bật lửa ra, đốt một điếu thuốc, khóe mắt liếc mắt một cái Tommy, đoán được nàng quỷ kế. Tàn thuốc chợt sáng chợt tắt, yếu ớt quang, ánh hồng an ninh mặt, một cái yên rất nhanh hút xong. Thang máy vẫn dừng lại bất động, lần nữa khôi phục hắc ám, đây là một loại không có bất kỳ ánh sáng hắc ám. Tommy quả là nhanh muốn tan vỡ, nàng che dù giúp lại góc tường, không biết làm sao. Trong bóng tối, đột nhiên có một con dấu tay nàng một chút, nàng bị dọa sợ đến kêu to lên, hô, đừng đụng ta. An ninh ở tại xó góc khác nói, ta không động ngươi. A Tommy muốn từ bản thân còn đánh cái thanh này chiêu quỷ ô dù, nàng run lẩy bẩy, đem ô dù khép lại, cầm trong tay coi là vũ khí. Người an ninh kia hô hấp bắt đầu dồn dập, một loại rất cổ quái tiếng thở dốc. Tommy rõ ràng ý thức được tên biến thái này an ninh muốn cường bạo nàng, nhưng lại ở cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. An ninh thở hổn hển như trâu, nói, có làm hay không? Tommy kêu to, cung ngay. Nàng nghe được nhân viên an ninh kia cởi ra đai lưng phát ra âm thanh. An ninh dùng một loại kích động giọng, giúp ta một chút, mỹ nữ, tiểu cảnh hoa. Tommy, con mẹ nó ngươi nhanh cút cho ta. Lúc này, trong thang máy đèn đột nhiên lượng, Tommy thấy nhân viên an ninh kia đã cởi quần xuống, diện mục dữ tợn, hắn cầm trong tay một cây không tâm chúa tiêu, chính nhanh chóng xáo động đến 5 căn. An ninh hai mắt trợn tròn, đang ở nguy cấp, hắn nhìn trong thang máy mỹ nhân này, thân thể mánh về phía trước một cái, quát to một tiếng. Sau đó, biến thái an ninh xoay người, đưa lưng về phía Tommy nhấc lên quần, hắn nói, thật là thoải mái, có thể bắn cho ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ, dù là câu lưu nửa tháng đều đáng giá. Cửa thang máy mở ra, nơi này là một tầng 8. Cửa mở ra trong nháy mắt, Tommy cùng kêu biến thái an ninh liếc mắt nhìn bên ngoài hành lang, gần như cùng lúc đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chương 10. Trên tường cửa chương 10, trên tường cửa cửa thang máy sau khi mở ra, bọn họ thấy là một mặt tường. Trên tường mới có một cái khe hở, xem ra thang máy ngừng ở hai tầng lầu giữa. Khe hở bên ngoài là ánh đèn đủ ám hành lang, để cho Tommy cùng an ninh cảm thấy vô cùng hoảng sợ là, có một đôi chân chính đứng trong hành lang, hai chân này huyền không trên mặt đất. Tommy đè xuống ứng cho nút ấn, không phản ứng chút nào, ấn về phía hạ hoặc là hướng lên kiện, thang máy cũng vẫn không nhúc nhích. Người an ninh kia nóng nảy bất an, xung động muốn bỏ ra ngoài đi, hắn hai cái tay nắm chặt lấy phía trên đỉnh đầu mặt đất, một cái chân đạp cửa thang máy, thủ cùng chân dùng sức một cái, trên thân thể chống đỡ, đầu liền từ bên trên trong khe hở lộ ra đi. Lúc này, thang máy đột nhiên chạy, an ninh liều mạng muốn leo lên, Tommy không để ý tới suy nghĩ nhiều, dùng sức đưa hắn kéo xuống đến, cửa thang máy khép lại, trễ một bước nữa, an ninh đầu cũng sẽ bị gắng gượng chặt đứt. Cửa thang máy mở ra, bọn họ thấy trong hành lang treo một người. Ngốc đại cá tử treo cổ ở một tầng 8 trong hành lang, đối mặt với cửa thang máy, màu đỏ đầu lưỡi đưa ra láo trưởng, còn nhỏ huyết. Đặc án tổ lập tức tiến hành hiện trường khám nghiệm, ngốc đại cá tử là tự sát, treo ngược công cụ là một loại rất nhỏ đàn dương cầm tuyến, hệ ở hành lang nóc trung ương máy điều hòa không khí bách diệp đầu gió thượng, bên cạnh một cái ngã xuống hợp kim nôm thùng rác nâng lên vào tay hắn dấu giày, xem ra hắn là đi lên thùng rác treo ngược, tự ý kiên quyết, không do dự. Cầm tuyến vô cùng bền bỉ, phi thường bền chắc, xiết vào hắn da thịt, đầu túi thấp xuống, huyết dịch theo vươn ra đầu lưỡi nhỏ giọt xuống. Đàn dương cầm tuyến thượng ngoài ý muốn phát hiện đông đặc vết máu, nói rõ đoạn này cầm tuyến lúc trước còn treo cổ qua một cái người. Lương giáo sư cùng bao trạm không hẹn mà cùng có một nghi vấn, chẳng lẽ là ngốc đại cá tử giết chết Ôn Tiểu Uyển, vừa sợ tội tự sát. Tommy đem an ninh túi quần trong thang máy vô lễ nàng sự tình nói cho Hỏa Long. Hỏa Long đem túi quần hung hãn đánh một trận, đeo còng tay lên, nhốt vào cao ốc trị an trong phòng, đặc án tổ cả đêm đối với hắn tiến hành tra hỏi, túi quần xương mặt xương mũi, thần sắc hốt hoảng. Đặc án tổ bốn vị thành viên không nói một lời, nhìn chăm chú hắn, tạm thời trong phòng thẩm vấn bầu không khí ngưng trọng dị thường. Một hồi, túi quần trên đầu toát ra mồ hôi đến, hắn không kèm được, túi đầu xuống nhỏ giọng nói, ta cũng không phạm bao lớn tội ai lương giáo sư, bọc nhỏ, bị hội tội xử bao nhiêu năm. Bao trảm, cưỡng chế bị hội, làm nhục nữ tính, tình tiết nghiêm trọng người nơi 5 năm trở xuống bản án hoặc là tạm giam. Hoa Long, ngươi còn dính líu đánh cảnh sát. Túi quần mồ hôi đầm địa, giải thích, oan uổng, ta lấy cái gì đánh cảnh sát ta, chúa tiêu. Hoa Long vô án cả giận nói, xử ngươi 10 năm đều là nhẹ. Túi quần, ta lập công chủ tội, có thể hay không xử lý khoan hồng. Tommy lạnh như băng nói, ngươi tên hôn đàn này, không nên cùng chúng ta bàn điều kiện. Túi quần, ta nói xử lý khoan hồng, là chỉ trong thang máy sự kiện kia, xử 10 năm 5 năm cũng quá nặng đi. Lương giáo sư, ý ngươi là, ngươi không có giết người, chỉ là bị hội. Túi quần vội vàng khoát tay nói, ta có thể không giết người, ta cũng không phạm bao lớn tội, càng không biết bao che hung thủ, bởi vì bao chạm, bởi vì sao. Túi quần chắp tay cầu khẩn nói, có thể hay không cho ta rộng lớn à, tiểu cảnh hoa, coi như yêu cầu ngươi được không, ta sai, ta nói, ngươi còn cứu ta một mạng, ta nói ra coi như là cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Tommy rên một tiếng nói, nhìn ngươi biểu hiện. Lương giáo sư tỏ ý Hỏa Long cho hắn mở ra còng tay, hơn nữa cho hắn một cái yên. Túi quần đốt thuốc lá, nào nặng cổ tay nói, ta không bao che hung thủ, bởi vì căn bản là không có hung thủ, cái kia nữ biên tập là tự sát. Đặc án tổ cảm thấy thật bất ngờ, lương giáo sư để cho túi quần đem tự mình biết nội mạc từ đầu chí cuối nói một lần. Cái này trong cao ốc người chia làm tam đẳng, xã hội kim tự tháp cũng là như vậy xây dựng. Một, lao tổng cùng tổng biên tập ở đỉnh kim tự tháp ưng, có xe riêng cùng phòng ở, có thê tử cùng tình nhân, có thối nát sinh hoạt ban đêm. Nhị, công ty nhân viên ở vào trung bộ, không có tiền không xe, lấy xe điện ngầm hoặc xe buýt thay đi bộ, không mua nổi nhà ở, chỉ có thể cùng người khác mơn chung. Bọn họ ở đồng bệnh tương liên đồng loại trung tuyển chọn người yêu, tình yêu lãng mạn đoàn xe hướng thực tế hôn nhân đại sơn đi tới, hoặc là vượt qua, hoặc là va chạm. Ba, an ninh hoặc là nhân viên vệ sinh, ở vào kim tự tháp dưới nhất bưng, bọn họ ở phòng ngầm dưới đất, không có tiền không xe không có nhà, không có trình độ học vấn, không có bạn gái. Những thứ này ngoại lai đi làm nhân viên đến từ Trung Quốc rộng lớn nông thôn, là theo đuổi mơ muốn rời quê hương, nhiều năm qua nặng nhọc công việc, rẻ tiền tiền lương, thất bại tình cảm, vô số thanh xuân cùng mồ hôi sáng lập thành phố, sau đó bị thành phố quên mất. Ẩn nút phía sau, trong đêm tối, tính sinh hoạt cơ bản tay dựa. Cái kia chối tiêu là một cái dị loại, nhìn qua xấu xí, nhưng ở dân công trong đêm tối chiếu lấp lánh. Ngốc đại cá tử đến từ Bắc Phương, túi quần đến từ Nam Phương, hai đóa phiêu bạc bổ công anh tạm nghỉ ở nhất cá dưới đất phòng. Ở Bắc Phương, trên núi từng cái trong đá đều có một ngọn núi, ở Nam Phương, trên cây mỗi một cái cảnh cây bên trong đều có một thân cây. Bọn họ mặc an ninh quần áo, ở trong cao ốc tuần đêm. Bọn họ cánh tay trần, ở trên chợ đêm uống rượu. Bọn họ phòng ngầm dưới đất trong nhà trọ đồng thời đọc sách, bằng hữu chi nghị bất chi bất giác thành lập. Ngốc đại cá tử có chút thần kinh chất, trầm mặc ít nói, hướng nội, cười thời điểm yêu che miệng. Túi quần cho là mình rất thông minh, chứ nhìn hình trinh trinh thám loại đồ sách, còn thích xem Tôn Tử Bình pháp cùng hậu hát học. Túi quần có lúc sẽ hướng ngốc đại cá tử tàu nhỏ, ta sau này sẽ có tiền, muốn có tiền, liền đem này tòa nhà lớn mua lại. Ngốc đại cá tử, kia ngươi có hay không để cho ta đây làm bảo an đầu, chủ quản. Túi quần, khi đó, còn làm cái gì an ninh a, ta là lão tổng, ngươi làm phó tổng. Ngốc đại cá tử, hắc hắc, suy nghĩ một chút cũng thực không tồi. Túi quần, ngươi có cái gì ý tưởng không, nguyện vọng. Ngốc đại cá tử, ta đây liền muốn thấy ta đây mẹ. Túi quần, chớ ngu, mẹ ngươi đã chết. Cảnh sát ở sau chuyện này điều tra biết, ngốc đại cá tử mẹ tại hắn 6 tuổi thời điểm treo ngược bỏ mình, phụ thân là một cái nhảy đại thần ở nông thôn vũ sư, trừ giả thần giả quỷ, bình thường cũng cho người coi quẻ bán mệnh. Ngốc đại cá tử khi còn nhỏ từng dùng một cây tế trúc can dắt giả trang thành người mụ cha đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi qua huệ hoa nở rộ mùa hè cùng quế hoa phiêu hương mùa thu, ở Bắc Phương rất nhiều hương thôn trong thành trấn lưu lại dấu chân. 6 tuổi năm ấy mùa hè, tiếng sấm lăn qua quê hương đồi, trên sườn núi chập chờn mấy đóa hoa cúc non, một đứa bé ở đường đi bộ thượng đẩy nóng hổi bánh xe, một trận mưa lớn hạ đứng lên, nước văng khắp nơi. Hải tử lăn lộn bánh xe đi vào trong nhà. Phía sau cửa treo mẹ thi thể. Hải tử hù dọa ngây ngô, bên cạnh trên giường trúc cũng bày phóng mấy cái lông cố, từ nhỏ đến lớn, xếp hàng chỉnh tề, mẹ từ trần trước là con trai đan dệt hoàn từ tuổi thơ đến trưởng thành toàn bộ lông cố, tổng cộng 6 cái. Hải tử nhào tới trước, ôm mẫu thân, gào khóc đứng lên, này vừa khóc, chính là rất nhiều năm. Mẹ a mẹ, bộ y phục, đen sẫm địa dạng, hoàng hôn đèn. Bụi châm nhi châm mẹ thủ, mẹ, đau không? Mẹ a mẹ, đan dệt lông cố. Hưởng công tuyết, đại trời lạnh. Bụi châm nhi châm mẹ thủ, mẹ, ngươi đau không? Hải tử trưởng thành rồi, mặc mẹ vì hắn đan dệt lông khố đến trong thành phố sông sáo. Hắn vóc dáng rất cao, lông khố có vẻ hơi gầy dậy ở trong nhà trọ. An ninh túi quần đã từng nhiều lần châm biếm. Ngốc đại cá tử mặc bó sát người gầy nhỏ không vừa người lông khố nhìn qua rất tức cười. Ngốc đại cá tử lần đầu tiên đối với bằng hữu nổi giận, hắn nói: đây là ta đây mẹ đang dệt, chính là cái chết, ta đây cũng sẽ mặc. Quả thật, cái này cố chấp người, một mực xuyên thủng chết. Vụ án phát sinh mấy ngày trước, hai bảo vệ ở trong cao ốc tuần đêm lúc thấy hai cái làm thêm giờ công ty nhân viên còn ở phòng làm việc. Ngốc đại cá tử dự định nhắc nhở bọn họ lúc đi chớ quên tắt đèn, túi quần ngăn cản hắn. Túi quần nói, ta len lén nhìn một chút, xem bọn họ có thể hay không gì đó, chính là gì đó, ngươi biết. ngốc đại cá tử cười hắc hắc. Hai cái nhân viên ở cãi nhau, Dình coi An Ninh cảm thấy có chút thất vọng, vốn là cho là bọn họ sẽ ở phòng làm việc vụ trộn. Dương Tử, ngươi quên mình đi, ta cũng quên ngươi, chúng ta chung một chỗ thật không thích hợp, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ôn Tiểu Uyển, ta sau này không có hạnh phúc, ngươi sẽ hối hận, ngươi cho ta nhớ chút Dương Tử, ngươi yên tĩnh một chút được không? Thất tình lại không phải là cái gì cùng lắm sự tình, một người trong cuộc đời dù sao phải thất tình ai. Ôn Tiểu Uyển, ta sẽ không thất tình, ta thất thân cũng sẽ không lại thất tình, ta thân xử nữ, còn có nơi đó cũng cho ngươi. Dương Tử, ngươi đừng nói ác tâm như vậy có được hay không? Ôn Tiểu Uyển, ngươi bây giờ cảm thấy chán ghét. Dương Tử, ngươi đừng như vậy hùng hổ dọa người, cảm tình chính là như vậy hủy diệt, ngươi thông minh nhưng trong tình cảm lại thường thường lộng khéo thành bụng. Ôn Tiểu Uyển, ngươi còn có yêu ta hay không? Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Dương Tử, ái tình là một cái bình hoa, mỗi lần cãi nhau bình hoa thượng là hơn một vết nước, ái tình bình hoa rất bể cũng sẽ không lại phục hồi như cũ. Ôn Tiểu Uyển, ngươi có yêu ta hay không? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải cho ta trả lời thẳng. Dương Tử, ta được không ngươi? Ngươi quên mình đi, ta cũng quên ngươi, quên chúng ta cảm tình, làm bạn đi. Ôn Tiểu Uyển, được, ngươi muốn quên ta, không dễ dàng như vậy, ta muốn cho ngươi mãi mãi cũng quên không ta, cho ngươi làm cả đời ác mộng. Ôn Tiểu Uyển thân xử nữ cho bạn trai, sau khi chia tay, thương tâm muốn chết, vạn niệm câu hôi. Cái này rất hay ghen tị nữ tử, là yêu thậm chí nghe tinh tọa cùng tâm lý học trường trình học, bởi vì ghen, cơ hồ đắc tội trong công ty toàn bộ nữ đồng nghiệp. Bạn trai tâm không cách nào vãn hồi, nàng nghĩ đến tử, là tình tự sát thân vong nữ tử là không thể nói lý. Mấy ngày sau, Ôn Tiểu Uyển từ một nhà âm nhạc dụng cụ cửa hàng mua một ít quyển đàn dương cầm đến, cảnh sát sau chuyện này tìm tới này cửa hàng, ông chủ chứng thật, này tên kỳ quái nữ khách hàng lúc ấy lệ rơi đầy mặt. Tự sát ngày ấy, Ôn Tiểu Uyển một người ở phòng làm việc ở tại đêm khuya, không có một bóng người trong hành lang chuyển tới gõ chén thanh âm. Nàng theo tiếng đi, thấy một người an ninh quỳ xuống thang lầu khúc quanh, gõ một cái chén, trong chén múc cơm cùng thịt kho, trước mặt còn điểm hai cái bạch trúc. Nhân viên an ninh kia chính là ngốc đại cá tử, hắn một bên gõ chén vừa nói, mẹ, ngươi tới dùng cơm ai? Ôn Tiểu Uyển biên tập quá huyền nghi linh dị loại đồ sách, biết loại này quái dị hành vi là một loại chiêu quỷ phương pháp. Ôn Tiểu Uyển đứng ở an ninh sau lưng, nhẹ nhàng hỏi ngươi khát vọng thấy quỷ sao? Ngốc đại cá tử quay đầu nhận ra nàng, hắn dình coi qua cái này nữ biên tập cùng bạn trai cãi nhau. Ngốc đại cá tử nói, đúng vậy, ta đang ở chiêu quỷ. Ôn Tiểu Uyển sâu kín nói, chính là ta. Ngốc đại cá tử đứng lên xít lại gần nhìn, lắc đầu một cái nói, ngươi không phải là. Ôn Tiểu Uyển nói, ta một hồi liền muốn biến thành quỷ. Ngốc đại cá tử nói, ta không tin. Ôn Tiểu Uyển nói, ta một hồi liền tự sát. Ôn Tiểu Uyển đơn giản đem bạn trai vứt bỏ nàng, nàng mua đàn dương cầm tuyến chuẩn bị tự sát chuyện thương tâm nói một lần, nàng cảm giác mình không sống nổi, chỉ có chết mới có thể giải thoát. Ngốc đại cá tử khuyên mấy câu, trong lòng nghĩ từ bản thân chết đi lão đường, cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng là hắn có một nghi vấn, tại sao lựa chọn treo ngược mà không phải nhảy lầu đâu rồi, từ lầu cuối nhảy xuống, không phải là đơn giản hơn? Ôn Tiểu Uyển trả lời là, ta không nên nhảy lầu, ta nghĩ rằng treo cổ trong thang máy, ta muốn để cho cái kia phụ lòng nam nhân cả đời cũng có bóng ma trong lòng, muốn cho hắn đời này đi thang máy thời điểm liền nhớ lại ta, mãi mãi cũng bên không ta. Ôn Tiểu Uyển để cho ngốc đại cá tử hỗ trợ đem đàn dương cầm tuyến treo trong thang máy. Ngốc đại cá tử cũng có tư tâm, hắn muốn cho Ôn Tiểu Uyển cho hắn mẹ nhắn lời. Ôn Tiểu Uyển ngăn trở cửa thang máy, đè xuống nút ấn không để cho cửa đóng lại, ngốc đại cá tử đem trong hành lang thùng rác rời đến trong thang máy, đạp lên. Tay chân lênh lẹ mở ra trần thang máy bộ tấm tre, sau đó đứng ở kiệu xương thượng cột chắc cầm tuyến, một đầu khác xuyên qua thang máy thoát khí lỗ, sau đó vặn cái nút thòng lọng, dùng thùng rác vật chặn cửa. Làm hết thảy các thứ này sau khi làm xong, ngốc đại cá tử nói với Ôn Tiểu Uyển, nếu như ngươi thử đến cái thế giới kia, liền cho ta đây mẹ sao cái trường, liền nói ta đây rất nhớ nàng, muốn nhiều năm như vậy, để cho ta đây mẹ ký thác nằm mơ đi. Ôn Tiểu Uyển gật đầu một cái, đi vào thang máy, nàng đem khăn lụa cột thành một cái tám hình chữ, sau đó đem hai tay mình ở sau lưng đưa vào đi. Ôn Tiểu Uyển đem đầu đưa vào cầm thừng bằng sợi bông bộ, nước mắt tràn ra, nàng nói, gặp lại sau. Ngốc đại cá tử rời đi thùng rác, vật quy nguyên vị, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngốc đại cá tử nói, gặp lại sau, chớ quên cho ta đây mẹ sao trường. Ôn Tiểu Uyển muốn tự sát, ngốc đại cá tử hiệp trợ, lưỡng cá nhân lợi dụng lẫn nhau, một cái muốn chết, một cái muốn gặp đến chết đi thân nhân. Đặc án tổ sau chuyện này phân tích, Ôn Tiểu Uyển trói tay sau lưng hai tay nguyên nhân rất có thể là phải giá họa cho bạn trai Dương Tử, nếu không phải là tránh cho chính mình tạm thời lùi bước, buông tha tự sát. Nàng tự sát thời điểm, thang máy khả năng phát sinh trở ngại, nàng một người đứng ở hắc ám trong thang máy chờ đợi chết. Đặc án tổ lần nữa đối với Ôn Tiểu Uyển di vật tiến hành kiểm tra, trên một tờ giấy trắng phát hiện nàng biết quá vết tích, phía trên có Dương Tử giết ta bút tích kép vết, nhưng là phía sau lại diễn biến thành một bức thư tình. Câu nói sau cùng là, cho dù ta mất đi toàn thế giới, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Ngốc đại cá tử sau khi trở lại nhà trọ, đem chuyện này nói cho túi quần rất là kinh hãi, khí không nói ra lời, hắn chỉ ngốc đại cá tử nói, ngươi, ngươi này kẻ ngu, ngươi muốn thành người phạm tội giết người, biết không, cảnh sát sẽ đem ngươi trở thành người phạm tội giết người bắt lại. Ngốc đại cá tử nói, ta không giết người a, chính là hỗ trợ. Túi quần nói, hiện trường có ngươi vân tay cùng dấu giày, ngươi nói thanh sao? Khố Đâu Bình thì liền thích xem hình trình trinh thám loại đồ sách, tương đối giải cảnh sát điều tra phá án thủ đoạn. Hắn là đám bằng hữu rửa sạch hiểm nghi, yêu cầu ngốc đại cá tử lau sạch thùng rác đóng giày ấn, đem đàn dương cầm tuyến thu hồi lại vứt bỏ. Ngốc đại cá tử trước ở cảnh sát đi tới hiện trường trước, liền làm tốt nhân viên vệ sinh làm. Lưỡng cá nhân ký kết công thủ đồng minh, cho nên mặt cảnh sát đối với hỏi lúc không có lộ ra chân tướng gì. Vụ án phát sinh mấy ngày sau, ngốc đại cá tử treo ngược tự sát, đặc án tổ không hiểu hắn tại sao lựa chọn ở một tầng 8 tự sát, túi quần biểu thị 18, có thể đại biểu tầng 18 địa ngục. Ngốc đại cá tử cho dù tìm khắp tầng 18 địa ngục, cũng muốn tìm mẫu thân mình. Túi quần nói, ngốc đại cá tử căn cứ trong sách viết gặp quỷ thập pháp lần lượt đã thử, nhưng đều thất bại. Những phương pháp kia có lẽ không hữu hiệu, nhưng là người cuối cùng phương pháp khẳng định có thể thấy quỷ, thấy tử trần mẹ, chết. Án này cáo pha sau khi, cao ốc bảo an quản lý ngành đổi mới thang máy, ở thang máy giếng đạo lý, gắn điều chỉnh thử nhân viên thấy một tầng 8 phía dưới trên tường có một cánh cửa. Tommy cùng An Linh túi quần bị vây ở một tầng 8 trong thang máy thời điểm, cũng không có chú ý tới trên tường môn. Đây là một cánh vẽ ở trên tường môn. Vẽ ở trên tường môn phơi bày màu đỏ nhạt, không nhìn kỹ khó mà nhận, rất giống là có người ở trước đây thật lâu dùng máu tươi vẽ lên đi. Chương 13. Quyển thứ 3 tường vi sát thủ tự nói chương 13. Quyển thứ 3 tưởng vi sát thủ tự nói đối đại với ta thành chân lúc, ngươi đem thấy ta mỉm cười, Lỗ Tấn một cái tiểu học sinh đang làm văn chung biết, nếu như ta là thành quản, nhìn thấy mâu thân ở bên đường bán khoai lang mật, ta từ từ đuổi nàng đi. Khác một đứa bé ở giấy xin nghỉ bên trong như vậy viết, Nô lão sư, bởi vì ta mâu thân ngày hôm trước bị thành quản đả thương, bây giờ còn đang Đông Nam bệnh viện IE, buổi sáng ta muốn đi xem hộ, đặc biệt ở đây xin nghỉ nửa ngày, này đến mức, chào. Đối đại với ta thành chân lúc, ngươi đem thấy ta mỉm cười, Lỗ Tấn một cái tiểu học sinh đang làm văn chung biết, nếu như ta là thành quản, nhìn thấy mâu thân ở bên đường bán khoai lang mật, ta từ từ đuổi nàng đi. Khác một đứa bé ở giấy xin nghỉ bên trong như vậy viết, Nô lão sư, bởi vì ta mâu thân ngày hôm trước bị thành quản đả thương, bây giờ còn đang Đông Nam bệnh viện IE, buổi sáng ta muốn đi xem hộ, đặc biệt ở đây xin nghỉ nửa ngày, này đến mức, chào. Đối đãi với ta thành chân lúc, người đem thấy ta mỉm cười, Lỗ Tấn một cái tiểu học sinh đang làm văn chung viết, nếu như ta là thành quản, nhìn thấy mâu thân ở bên đường bán khoai lang mật, ta từ từ đuổi nàng đi. Khác một đứa bé ở giấy xin nghỉ bên trong như vậy viết, Nô lão sư, bởi vì ta mâu thân ngày hôm trước bị thành quản đả thương, bây giờ còn đang Đông Nam bệnh viện IE, buổi sáng ta muốn đi xem hộ, đặc biệt ở đây xin nghỉ nửa ngày, này đến mức, chào. Đối đãi với ta thành chân lúc, người đem thấy ta mỉm cười, Lỗ Tấn một cái tiểu học sinh đang làm văn chung viết, nếu như ta là thành quản, nhìn thấy mâu thân ở bên đường bán khoai lang mật, ta từ từ đuổi nàng đi. Khác một đứa bé ở giấy xin nghỉ bên trong như vậy viết, Nô lão sư, bởi vì ta mâu thân ngày hôm trước bị thành quản đả thương, bây giờ còn đang Đông Nam bệnh viện IE, buổi sáng ta muốn đi xem hộ, đặc biệt ở đây xin nghỉ nửa ngày, này đến mức, chào. Đối đãi với ta thành chân lúc, người đem thấy ta mỉm cười, Lỗ Tấn một cái tiểu học sinh đang làm văn chung viết, nếu như ta là thành quản, nhìn thấy mâu thân ở bên đường bán khoai lang mật, ta từ từ đuổi nàng đi. Khác một đứa bé ở giấy xin nghỉ bên trong như vậy viết, Nô lão sư, bởi vì ta mâu thân ngày hôm trước bị thành quản đả thương, bây giờ còn đang Đông Nam bệnh viện IE, buổi sáng ta muốn đi xem hộ, đặc biệt ở đây xin nghỉ nửa ngày, này đến mức, chào. Chương 11. Nuốt thủ người chương 11, nuốt thủ người năm 2008 ngày 24 tháng 10, thành thị Tân Văn thì báo đăng báo thứ nhất Tân Văn, chọn hái như sau, hôm qua, một cái 73 tuổi lào ông đuổi xe lừa vào thành bán khoai lang mật. Hắn nói cho bản báo cáo phóng viên, khoai lang mật là nhà mình trong đất loại, con trai tê liệt ở giường, bán khoai lang mật chỉ để lại con trai kiếm điểm tiền thuốc thang. Lão hắn đuổi con lửa xe đi 8 giờ, sáng sớm ở khu khai phát giải phóng đường thị trường giao lộ vừa mới dừng xe, đột nhiên tới một chiếc thành phố chấp pháp xe, đi xuống một đám hung thần ác sát như vậy người, hung hung hổ hổ liền bắt đầu té khoai lang mật. Một tên quần chúng vây xem tuyên bố, lão hắn đà đến bác, hết sức che chở chính mình một xe khoai lang mật, bạn già ngã xuống đất rơi lệ. Một nhà thương nhà 141 lời báo cáo phóng viên nói, lão hắn tiến lên kéo lấy một tên thành quản quần áo, ý vị năn nỉ. Người kia giống như là một tiểu lãnh đạo, đoán chừng là đội phó, hắn xoay qua thân, ngay cả phiến lao hắn mặt, phiến đùng đùng vang. Lao hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, người kia vẫn trưởng và không ngừng, hơn nữa nổi giận mắng, biến, không cho ở chỗ này bán, lại bán còn đánh ngươi. Thị dân triệu nữ sĩ cũng mắt thấy một màn này, nàng nói, ai, nhìn lòng chua xót à, lão nhân kia so với phụ thân hắn tuổi tác đều lớn hơn, người kia làm sao lại có thể đi xuống thủ đâu rồi, lúc ấy có không ít người vây quanh nhìn. Trong đó có người kêu đem thành quản xe cho đập quần tình công phẫn, đánh người người ngồi lên xe chạy, nếu không phải chạy nhanh, ta một nữ nhân cũng phải đi lên đem xe cho lật, quá mức. Phóng viên Vương Văn Đảo thực tập sinh Trần Động Lãi, tin tức này nhanh chóng bị quốc nội truyền thông in lại, Internet Tân Văn bảng xếp hạng bên trong cũng chiếm cứ tiêu đề, trong lúc nhất thời trở thành thời sự điểm nóng. Ba ngày sau, khu khai phát thành phố quản lý chấp pháp đại đội đội phó bị người giết hại, một tên dậy sớm tập thể dục sáng sớm người phát hiện thi thể nằm nghiêng ở người chết ngày thường đi làm đơn vị cửa. Tập thể dục sáng sớm người cho là cái hán tử say, lật lại đi sau hiện tại người chết bỏ vào trong miệng đến một cái tay, đó chính là người chết tay mình. Thi thể chung quanh còn có tường vi cánh hoa, bị gió thổi tán, thưa thất đầy đất. Đội phó phơi thây đầu đường, thủ bị người chặt xuống nhét vào trong miệng, cái này nổ mạnh Tân Văn lập tức truyền ra, đầu đường cuối ngõ, thành phố mỗi một xó xỉnh đều có người đang bàn luận chuyện này, lão Bách Tính đồn bậy bạn, cuối cùng cho người giết người làm cái vẻ nho nhã thức hiệu, tường vi sát thủ. Lão Bách Tính có cao siêu văn học tài nghệ, từng cái đàm luận chuyện này người cũng tham dự sáng tác, trên phố cố sự phiên bản cuối cùng định hình làm cho này dạng, tường vi sát thủ võ công cao cường, từng ở Thiếu Lâm tự học nghệ 18 năm, sau khi xuống núi trừ bạo an dân, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, chỉ giết tham quan cùng ô lại, mỗi lần giết người, đều để lại một đoá tường vi. Không có ai biết tường vi sát thủ là ai. Làm cảnh sát địa điều động số lớn cảnh lực đối với lần này án kiện tiến hành điều tra phá án, nhưng mà không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, chấp pháp đại đội người người tự nguy, lãnh đạo họ quyết định treo giải thưởng tập nã. Đối với cung cấp phá án đầu mối người khen thưởng nhân dân tệ 100.000 nguyên. Một ngày đi qua, Chính pháp ủy Tiêu bí thư hỏi lại có bao nhiêu người bấm tuyến hồng ngoại. Điện thoại nghe viên thất vọng nói, không cái. Rất nhiều đại án bên trong, chỉ cần cảnh sát hướng xã hội công bố vụ án cung cấp treo giải thưởng, đường dây điện thoại nóng cũng sẽ bị thị dân đánh bể. Nhưng mà, án này bên trong, căn bản không có người gọi điện thoại cung cấp đầu mối, liền ngay cả không có bất kỳ ai. Chính pháp ủy Tiêu bí thư hướng thượng cấp công an cơ quan báo cáo, hoàn toàn bất đắc dĩ, thỉnh cầu đặc án tổ hiệp trợ. Lương giáo sư nhìn xong án quyển sau khi, nói, vụ án phát sinh trước, đội phó đánh người, có người đem hắn thủ chặt xuống, đây là một loại rất rõ ràng trả thù hành hung. Nhân viên nghiệm sát giám định báo cáo biểu hiện, người chết đứt cổ tay sau tổn sống một đoạn thời gian, vết thương chí mạng ở ngực, bị vũ khí sắc bén đâm trúng trái tim. Đứt cổ tay nơi vết thương chỉnh tề, cũng là dùng một chút, thấy cái này người giết người sức mạnh lớn kinh người, một chút chặt cổ tay, một chút đâm chết bị người hại, thủ pháp giết người sạch sẽ gọn gàng. Về phần tại sao đem cái chết người thủ nhét vào miệng, nguyên nhân không biết, thấy rằng người chết thành quản thân phận, trong thành phố này từng cái chính nghĩa nhân sĩ cũng có thể là hung thủ, từ hình hiện trường nhìn lên, thi thể phụ cận không có trồng trọt tường vi, những thứ này tường vi đúng là hung thủ lưu lại. Tô Mi nói, đây là một loại thời kỳ cuối tường vi, cũng gọi cây tường vi, nhiều sinh trưởng ở ngoại ô giã ngoại, sinh mệnh lực mạnh, Hoa Kỳ có thể mở tới cuối tháng 10. Bao chẳng nói, tường vi sát thủ, cái này người giết người tên thật là có thi ý họa lòng nói, chúng ta thế nào cũng phải tiếp tục vụ án này ư, liền để cho bọn họ cảnh sát địa phương làm việc đi chứ, đi tìm chứ, nói thật, thứ người như vậy thật là chết chưa hết tội, ta lúc trước liền đánh quá thành quản, cái kia tường vi sát thủ, nói thật ta cảm thấy, là người anh hùng, ta nghĩ rằng cùng hắn uống rượu. Bạch Cảnh Ngọc, quốc hữu quốc pháp, xã hội pháp trị không cần anh hùng. Họa Long nói, lão đại, ta muốn xin nghỉ, từ gia nhập đặc cán tổ, ta thời gian bao lâu không về nhà, mời phê chuẩn. Bạch Cảnh Ngọc, không cho phép, lập tức lên đường. Cục công an thành phố chính pháp ủy Tiêu bí thư tự mình lái xe đến sân bay nên đón đặc cán tổ, vốn là Lương giáo sư yêu cầu khiêm tốn làm việc, không cần gióng trống thua chiêng, nhưng là Tiêu bí thư tuyên bố trong cục đã chuẩn bị xong một cái nghi thức hoan nghênh, đồng thời còn muốn tổ chức toàn thành phố công an cán cảnh cổ võ đại hội, hạn định ngày tháng, thề phá án này. Xe cộ lái vào thị khu, đặc cán tổ bốn người chú ý tới hai bên đường phố không hề gieo trồng tường vi. Tommy hỏi ta xem tài liệu trên viết, tường vi là cái thành phố này thành phố hoa, thị khu tại sao không thấy được? Tiêu bí thư giải thích nói, tường vi đúng là thành phố hoa, ở cái thành phố này ngoại ô, giã ngoại điền một bên, phô thiên cái địa đều là cây tường vi, loại này lan tràn cùng leo trèo tính thực vật nếu như trồng ở trong thành phố, sẽ phong trường, lục hóa đái sẽ bị cây tường vi chiếm lĩnh. Loại này tường vi chỉ sinh tại giã ngoại, mặc dù là thành phố hoa, ở trong thành phố lại không thấy được. Xe cộ chạy đến khu khai phát giải phóng đường giao lộ, Lương giáo sư để cho tài xế dừng xe, nơi này chính là đội phó trưởng quặc bán khoai lang mật lao ông cái kia giao lộ, xe cộ qua lại, dòng người qua lại, tiểu thương hàng dòng tụ tập ở đây, thét tiếng giao hàng, nhìn qua một bộ cảnh tượng phồn hoa. Lương giáo sư, người bao lâu không có mua quà thức ăn? Tiêu bí thư, thật lâu đi, bình thường rất bận rộn, ha ha, kia chú ý mua thức ăn. Lương giáo sư, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi mua thức ăn, tiểu mi đi thông báo trong cục tiệc chào đón hủy bỏ, buổi trưa chúng ta mình làm cơm. Lương giáo sư, Hoa Long, Bao Trạm, Tiêu bí thư bốn người xuống xe. Lương giáo sư nói nơi này mới là đệ nhất hiện trường phát hiện án, nơi này là vụ án phát sinh ngọn nguồn. Bao Trạm đẩy xe lăn thượng Lương giáo sư, đi vào hàng rong chiếm cứ chính giữa đường phố, nhưng thấy dưa và trái cây mới mẻ, rau cải vẻ xanh biết doanh nhưng, Tiêu bí thư tâm lý đột nhiên xông ra một loại vi phục ngầm hỏi cảm giác, mua thức ăn loại chuyện nhỏ này đối với một cái quan chức mà nói, phi thường thân thiết hiếm thấy. Tường vi sát thủ có lẽ chính là chỗ này giao lộ một cái hàng rong. Tài xế chở Tommy đi tới cục công an thành phố, Tommy đi vào đại sảnh, hơi nghi hoặc một chút, trong phòng khách nhân viên rất nhiều, trừ xuyên đồng phục cảnh sát, còn có mặc thành quản đồng phục, đi thông phòng họp trong hành lang thậm chí còn có ôm hải tử thiếu phụ ở đi tới đi lui lộn xộn ồn ào một mảnh. Tommy đứng bên cạnh một người tuổi còn trẻ lính cảnh sát, vóc dáng rất thấp, đang ở loay hoay điện thoại di động. Lính cảnh sát nhìn qua vừa mới công việc, ngây thơ bị thoát, trên mặt vẫn còn có thanh xuân đầu. Tommy, xin hỏi một chút, đặc án tổ chỗ tiếp đại ở nơi nào, người nào chịu trách nhiệm? Lính cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đặc án tổ lập tức đến, ngươi cũng muốn nhìn một chút đặc án tổ à, mới tới đi, lúc trước không thế nào gặp qua ngươi. Tommy ý thức được người lính cảnh sát này xem nàng như thành sở cảnh sát đồng nghiệp, đang muốn tỏ rõ thân phận, kia lính cảnh sát hạ thấp giọng nói, chính là ta. Tommy nghe không hiểu, hỏi ngươi là cái gì? Lính cảnh sát nói, đặc án tổ có 4 cái thành viên, từ cả nước cảnh sát chúng tuyển tốt mà ra, thật ra thì, ta là thứ 5, bất quá bây giờ không công khai, thuộc về bảo mật trạng thái. Tommy không khỏi tức cười, hỏi vậy ngươi gặp qua đặc án tổ 4 vị cảnh sát viên sao? Lính cảnh sát tiếp tục túi đầu loay hoay điện thoại di động, cắt, ta cùng bọn họ quá quen, Lương Lao Đầu, Họa Long Ca, Bao Ca, Mimi. Họa Long Ca, công phu hảo. Ta mấy ngày trước vẫn cùng hắn luận bàn qua tàn đánh, đeo quyền bộ cùng hộ cụ đánh ngang tay, thật ra thì ta là để cho hắn, dù sao ta mới vừa vào đặc án tổ được làm cho người ta lưu mặt mũi, lần sau liền muốn sửa chữa hắn, tránh cho hắn trong mắt không người. Bao Ca da thịt rất đen, với than thủi, thật giống như mới từ ống khói trong chạy đến, nhưng hắn rất lợi hại, dấu vết cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn. Lương Lao Đầu, chúng ta cũng kêu hắn Lao Gia Tử. Tommy cũng không nhịn được nữa, xì cười, ngươi cảm thấy Tommy như thế nào đây? Lính cảnh sát, hacker, hiểu chút máy tính kỹ thuật, nhưng bình hoa một cái, không có tác dụng lớn gì. Bất quá, Tommy hiếu kỳ hỏi tuy nhiên làm sao đây? Lính cảnh sát nhún vai nói, ai kêu Mimi là bạn gái của ta đây? Cái này giả mạo đặc án kiện tổ thành viên lính cảnh sát là Tiêu bí thư con trai, hắn thích vô cùng ăn trái cây bố đinh, cho tới không người kêu hắn tên thật, bằng hữu cùng đồng nghiệp bao gồm cha hắn cũng kêu hắn vải ken bố đinh. Từ nhỏ đã lập chí làm một tên anh dũng cảnh sát, đối với đặc án tổ phi thường sùng bái, đặc án tổ bốn người trong mắt hắn giống như ngôi sao như thế. Đặc án tổ đến sau khi tiệc chào đón hủy bỏ, lương giáo sư ở Tiêu văn phòng thư ký cố ý triệu kiến vải ken bố đinh mở cửa đi vào, tư thế đứng nghiêm chào, nhìn qua rất khẩn trương, tâm lý bởi vì giả mạo đặc án tổ mà thấp thỏm bất an. Hoa Long hoạt động một chút cổ tay nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn sửa chữa ta sao? Ta chính là Hoa Long. Tiểu bố đinh giữ tư thế đứng nghiêm, mặt mang vẻ sợ hãi, sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ nói, Hoa Long ca, ta đùa, ngài có thể ngàn vạn lần chớ coi là thật. Tommy đi tới trước mặt hắn, cười nói, ngươi có 18 tuổi ấy ư, nhân tiểu quỷ đại, lại còn muốn của ta. Nói cái gì Mimi là bạn gái của ta? Tiểu bố đinh cảm thấy phi thường lung túng, ấp á ấp đúng nói, ta, 21 tuổi. Lương giáo sư nói, cởi xuống cảnh phục. Tiểu bố đinh trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, đội văn nói, ta sai, tha thứ ta đi, ta không nên giả mạo đặc cán tổ. Bên cạnh Tiêu bí thư cũng quyền tử không hiểu chuyện, ta thay hắn nói xin lỗi. Lương giáo sư, cởi xuống cảnh phục, không phải là muốn ngươi không làm cảnh sát, chúng ta cũng không này quyền lợi, mà là muốn ngươi làm một tên điều tra viên. Tiểu bố đinh có chút không rõ, đầu óc mơ hồ. Bao chẳng nói, điều tra trong lúc, ngươi lại không thể ăn bố đinh. Lương giáo sư cố ý dặn dò một câu, cũng không thể ăn trộm. Đặc án tổ bước đầu phân tích cho là, tường vi sát thủ chính là một cái tiểu thương phiến, bởi vì cùng thành quản phát sinh mâu thuẫn, đem trả thù sát hại. Bởi vì không có quần chúng nguyện ý cung cấp đầu mối, đặc án tổ quyết định phái một tên điều tra viên âm thầm điều tra. Ở hình sự điều tra phá án bên trong, cảnh sát yêu cầu đóng vai đủ loại nhân vật, tới đạt được hữu dụng điều tra phá án tin tức. Phim truyền hình trung bình thấy cảnh sát đóng vai phiêu khách, giả trang mua ma túy khách hàng, bao gồm nằm vùng điều tra, những thứ này đều là rất hữu hiệu điều tra phá án thủ đoạn. Tiểu bố đinh sắp đóng vai nhân vật là một cái hàng rong. Lương giáo sư nói, chúng ta sẽ an bài người, đem xe ba bánh cùng với một ít trái cây, đều đặt ở giải phóng đường đồn công an gia trúc viện một cái chữ tăng thất. Ngươi mỗi ngày trời chưa sáng tựu ra than, 8 giờ tối dẹp quầy, muốn cùng những thứ kia chân chính hàng rong hòa vào nhau, hỏi thăm tin tức. Ngươi công việc đối với điều tra phá án này mà nói, vô cùng trọng yếu. Tiểu bố đinh gật đầu một cái nói, ta minh bạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bao chẳng nói, thời khắc nhớ một điểm này, ngươi không là cảnh sát, không phải là Tiêu bí thư con trai, ngươi là một cái bán trái cây hàng rong. Lương giáo sư nói, đặc án tổ chỉ có 4 người, bây giờ chúng ta quyết định gia tăng một cái. Tiểu bố đinh mừng rỡ khôn kể xiết, há to mồm nói, ai? Lương giáo sư nói, bây giờ nhìn thẳng bổ nhiệm ngươi làm đặc án tổ tạm thời cảnh sát viên. Tommy nói, tiểu đệ, điều tra phá án này sau, ngươi không cần lại khoác lác, có thể đối với bất kỳ người nào nói, ngươi là đặc án tổ vị thứ 5 cảnh sát viên. Thị trường khai trương thời gian so với bố đinh tưởng tượng còn phải sớm hơn. Bố đinh 6 giờ còn chưa tới liền thật sớm đi ra trúc viện cầm xe ba bánh ra quầy, đến lúc đó thành phố lúc mới biết mình đã là coi là buổi tối. Một ít làm bán sỉ hàng rong đã sớm đem mới mẻ dưa và trái cây rau cải bán sỉ cho khách hàng rong, đang thu thập giá hỏa chuẩn về đến nhà, ven đường đã tụ năm tụ ba có bán điểm tâm cùng rau cải hàng rong, bắt đầu chu hoạch chính mình làm ăn. Ở trong mắt bọn họ, mỗi ngày đều là như vậy, phổ thông, nhưng cần thiết chu phục thủy, đây chính là bọn họ sinh hoạt. Bố đinh bởi vì được bổ nhiệm làm đặc án tổ tạm thời thành viên mà hưng phấn, bất quá giống như hắn sớm như vậy ra quẩy trái cây hàng rong, thật đúng là không nhiều. Hắn từ đem xe ba bánh đặng đến một cái quẩy điểm tâm bên cạnh dừng lại, suy nghĩ muốn làm sao đi bắt chuyện. Nghĩ một hồi, móc hai khối tiền đi mua một cái bánh tiêu, một ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa cùng ông chủ tiết lời, ông chủ, ngươi này sữa đậu nành cũng không tệ lắm à. Ông chủ, ta này nhưng là chân chính nguyên vị sữa đậu nành, cũng không giống như người khác như vậy, mài xong lại đổi dưới nước đi. Tiểu tử, thật giống như chưa thấy qua ngươi hả? Bố đinh, nha, ta mấy ngày trước mới từ lao ra tới, vốn là muốn tìm bằng hữu của ta, nhưng bọn họ công phu bây giờ địa không có việc gì, trước hết tới lúc lắc than. Ông chủ, nha, vậy ngươi ngược lại chuyên cần, chẳng qua là ngươi lại không được ra sớm như vậy à, ngươi lại không giống chúng ta mua bánh tiêu, sớm như vậy, trái cây không làm ăn gì. Bố đinh, tới sớm một chút, luôn sẽ có người mua. Ông chủ, vậy ngươi có thể cẩn thận, thành quản tóm đến rất hung, không cẩn thận, liền đem ngươi trái cây đập. Bố đinh, nghe nói hai ngày trước có thành quản người tới bắt, sau đó có một cái bị người giết chết là, có phải là thật hay không? Ông chủ, cũng không phải sao, người kia đang đợi, đánh một cái hơn 70 tuổi ông già, người ta cũng cho hắn quỳ xuống, còn đánh, đổi lại là ai cũng tưởng lộng từ hắn. Nghe nói giết chết hắn là một cái tên là Tường Vi sát thủ, học qua vũ, còn nói chính là ta này thành phố làm ăn, cao to lực lưỡng, một tay có thể nói hơn 100 cân. Bố đinh nghĩ, quả nhiên cùng đặc án tổ phân tích không sai biệt lắm. Bố đinh bánh tiêu và sữa đậu nành cũng ăn xong, thời gian sắp đến 7 giờ, người đi đường dần dần nhiều, bánh tiêu ông chủ bận bịu chăm sóc chính mình làm ăn, không nữa cùng bố đinh nói chuyện tào lao. Bên cạnh sạp nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, trong thị trường náo nhiệt lên, một cái tơi xe gắn máy, chỗ ngồi phía sau chở một cái cắt thành hai phần heo sống, trong hành lang lui tới người ngăn trở đường, hắn không nhịn được đè xuống kèn, nhưng là mọi người đối với hắn tiếng kèn bị thai không nghe. Bố đinh quan sát bốn phía một cái, phía sau là một nhà không lớn không nhỏ quán mì, đường đối diện có nhà thủy đứng, đại khái hơn 8 giờ dáng vẻ, thủy đứng mới mở cửa, ông chủ là một chừng 30 tuổi người tuổi trẻ, hắn dưới tay công nhân cũng tuổi rất trẻ, có một tiểu xe hàng tài xế, nhìn qua 24-25 tuổi, còn có 2-3 cái đưa nước công phu, lớn nhất cũng là hơn 30 tuổi dáng vẻ, có một to con, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, thân thể cường tráng, đựng nước thời điểm đều là một tay một thùng, nhìn dáng dấp không tốn sức chút nào. Bố đinh thỉnh thoảng cùng bên cạnh hàng rong môn nói chuyện tiếng, hy vọng có thể từ lời nói của bọn họ ngữ bên trong hỏi thăm được liên quan tới Tưởng Vi sát thủ tin tức. Kết quả để cho người rất thất vọng, một cái buổi sáng mau hơn đi, mọi người nói đều là liên quan tới Tưởng Vi sát thủ như thế nào lợi hại đủ loại tin đồn, mà đối với chân thực tự phần, tất cả mọi người không có gì nội dung cụ thể. Họa Long ở trong phòng làm việc hút thuốc, nhìn Tommy ở trong máy vi tính nhìn hiện trường phát hiện án quay chụp hình, Tommy nhìn hình, lẩm bẩm nói đến, nếu như không phải là bởi vì đây là một cái người chết, như vậy là biết bao lãng mạn một cái cảnh tượng. Lương giáo sư, có lẽ hung thủ bản thân liền là một cái rất lãng mạn người. Chương 12. Đại chiến thành quản. Chương 12, đại chiến thành quản đặc cán tổ đến trước khi tới, làm cảnh sát địa cũng đã tiến hành bước đầu điều tra. Vụ án phát sinh trước, thành quản đại đội đội phó cùng đồng nghiệp uống rượu tới 10 giờ tối. Chủ quán cơm trứng thật, đội phó uống say khướt, trước khi rời đi ở cửa tiệm đánh ba điện thoại, hắn nói chuyện lúc đầu lưỡi có chút lớn, một câu nói lặp lại mấy lần, thỉnh thoảng nói giọng to, cho nên ông chủ đối với này ba cái nội dung điện thoại nhớ rất rõ ràng. Một, uy, tiểu mất đấy ừ, là ta đúng đi ra đi, ca, mang ngươi ca hát đi, như thế nào đây? Cái gì, thời gian quá muộn hai ta quan hệ có thể tiến thêm một bước không? Ca, an không ngươi, sợ cái gì, uy, uy, ít 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 ngươi mội cúp điện thoại ta. Hai, Phương Phương, ngươi ở đâu đâu rồi, ừ khác làm ăn, ta chính là ngươi khách hàng lớn, ta đây phải đi nhà khách mướn phòng, ngươi đi nhờ xe tới đi, yên tâm giá tiền ít không ngươi, ta đều là khách lâu đời tốt dễ phục vụ ta một đêm. Ba, lão bà, ta phải cả đêm đi công tác, đi vùng khác họp, buổi tối không trở về nhà. Này ba điện thoại không khó nhìn ra, đội phó sinh hoạt tác phong rất tối nát, hắn ở một người lảo đảo cách mở tiệm cơm, cách đó không xa, giữa đường lục địa cây sồi xanh trùm trong phát hiện hắn điện thoại di động cùng đi tiểu dịch, đặc án tổ phân tích cho là, đội phó chính là ở đây mất tích, hướng đi không biết. Hung thủ ứng là phái nam, một đao gãy tay, một đao toi mạng, chân thấy người này thân thể cứng trắng. Hung thủ chắc có xe cộ coi như phương tiện chuyên trở, nếu không đội phó kia cự giỏi thức thân thể như thế nào chuyên trở. Đệ nhất hiện trường giết người hẳn ở cách không ngoại thành khu, một cái có rất nhiều Tưởng Vi hoa địa phương. Đặc án tổ yêu cầu làm cảnh sát địa trọng điểm kiểm soát bán khoai lang mật lao ông thôn, nhìn một chút trong thôn có hay không có giết heo làm thịt dê đổ phu cùng lao hắn là quan hệ thân thích, nếu như có cơ động xe ba bánh hoặc là máy cày các loại phương tiện chuyên trở, hẳn nhét vào cảnh sát trọng điểm tìm kiếm loại trừ tầm mắt. Tommy mức độ lấy vụ án phát sinh đêm đó thị khu các lộ miệng màn hình giám sát, internet hệ thống theo dõi đã tại Trung Quốc tuyệt đại đa số thành phố bao trùm, chỉ an khu vực trọng điểm, giao thông bận rộn giao lộ, khu dân cư nhỏ, trung tâm thương nghiệp, trạm xe quảng trường cũng gắn có giam khống tham đầu, này là cảnh sát đã kích phạm tội xây dựng bình an thành phố cung cấp cực lớn tiện lợi. Tommy hàng ra gần 100 bộ khả nghi xe cộ, tiếp theo công việc chính là phối hợp cảnh sát giao thông ngành từng cái một kiểm soát, hy vọng từ trong tìm tới bức xác xe cộ. Mấy ngày trôi qua, đặc án tổ 4 người quyết định đi giải phóng đường thị trường giao lộ nhìn một chút tiểu bố Đinh âm thầm điều tra tiến triển tình huống. Bố Đinh mới vừa vào sở cảnh sát, liền bị đặc án tổ trọng dụng, hắn cảm thấy rất hưng phấn, nhưng là hưng phấn sức lực đi qua, hắn phát hiện hình trình công việc so với chính mình tưởng tượng phải khổ cực. Cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé công tử ca, lúc nào ăn rồi khổ như vậy, mỗi ngày sáng sớm, hắn đẩy xe ba bánh đến giải phóng đường giao lộ bày sạp bán trái cây. Lúc ban đầu, hắn không tìm được có thể bày sạp địa phương, bởi vì chiếm một cái bán nước mía hàng rong gian hàng, thiếu chút nữa phát sinh tranh chấp, cuối cùng, bán nước mía hàng rong chống đi một chút vị trí để cho hắn bày sạp. Bố Đinh chú ý tới trên đất có rất nhiều thứ, một cái cũ ba bố, một tảng đá, một cái chén bể, một đoạn mía ngọt, một đoạn đầu dây, những thứ này chúng ta cho tới bây giờ đều không đi chú ý cái gì cũng đại biểu người, đại biểu hàng rong chiếm xong gian hàng. Bố Đinh lúc trước có quá một cái nghi vấn, tại sao hàng rong muốn cướp chiếm con đường, mà không đi bên trong thị trường bày sạp thiết điểm đây? Các loại chính hắn từ chính pháp ủy thư ký con trai biến thành một cái hàng rong thời điểm mới hiểu được, bên trong thị trường muốn nộp quản lý phí, vệ sinh phí, còn phải nộp thuế, hàng rong môn mỗi ngày chỉ kiếm mấy chục đồng, giao xong những thứ kia chi phí sau khi, còn dư lại không có mấy, cho nên bọn họ thả tại thị trường bên ngoài chiếm đạo kinh doanh. Tiểu thương hàng rong môn lấy giống nhau nghèo khổ với nhau là lần, giống như một cây cỏ đẩy một bụi khát thảo, rất nhanh thì Bố Đinh cùng bán nước mía hàng rong quen thuộc. Bán nước mía hàng rong một ngày chỉ kiếm 30 nguyên, nhưng là phải nuôi một cái nhà, suốt 4 chiếc người. Bố Đinh ngồi ở ghế xếp thượng, nhìn ngựa xe như nước, hắn bắt đầu trong đời lần đầu tiên đối với khổ nạn suy nghĩ. Hắn sạp trái cây bên trái là một cái bán hạt rẻ giang đường, chủ quán là một ông hải tử hạ cương nữ công, bên phải là một cái motor xe ba bánh, bán nước mía hàng rong đang dùng dao phay gọt mía ngọt ra, hai bên đường còn rất nhiều tiểu thương phiến, có bán kẹo hồ lô, có bán bánh bao nhân thịt, có bán quần áo, có bán hai nguyên tố một món tạp hóa, những thứ này đều là hàng vỉa hè, trước gian hàng dòng người cuộn cuộn, rộn rịp, phi thường náo nhiệt. Bố Đinh đột nhiên nghe được tiếng ủng hộ, đứng lên ngẩng đầu nhìn, bên đường trên đất trống vây quanh rất nhiều người, một đám võ giáo học viên đang huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn đang ở là động đất hai khu biểu diễn để lấy tiền cứu tế gom góp lạc quyền. Võ giáo học viên biểu diễn thiếu lâm công phu, ngành khí công, nam quyền cùng thái cực, thắng được trận trận ủng hộ. Một cô bé khí cầu bay tới trên đèn đường, tiểu cô nương nước mắt loẹ loẹ ngước đầu nhìn, võ giáo học viên đang không có sử dụng bất kỳ công cụ nào dưới tình huống, dưới ánh đèn đường trong nháy mắt bắt một cái kim tự tháp bức tường người, huấn luyện viên người mặc màu đỏ quần áo thể thao, hắn thân thủ bén nhạy leo lên bức tường người, tháo xuống khí cầu từ bên trên nhảy xuống, tại chỗ đánh biến, đem khí cầu trả lại cho tiểu cô nương, lấy được người đi đường trận trận tiếng vỗ tay, quên tiền. Người không khỏi rũ rượi. Bán nước mía hàng rong nói, cái kia võ giáo huấn luyện viên lão lợi hại, một người có thể đánh mười mấy, thật tốt nhiều thưởng. Bố Đinh nói, không biết hắn và ta vẽ long đại ca đánh, ai lợi hại hơn, ha ha. Bán nước mía hàng rong nói, ngươi cả ngày thổi cái gì nhưu, nhận biết cái này nhận biết cái kia, cả ngày lẫn đêm sạch nghe người khoác lác. Bố Đinh xuất ra một cái điện thoại di động, tay máy nói, ta cũng không khoác lác. Bán nước nghĩa hàng dòng, ô kìa, con bà nó, ngươi này sơn trại cơ kia mua, ít nhất được 800 nguyên đi. Bố Đinh, cắt, đây cũng không phải là thủy hóa, 800. 800 sẽ để cho ngươi một cái sở. Bán nước nghĩa hàng dòng, cho ta thả một bài cầu Phật hương thủy hữu độc cũng được, rửa sạch sẽ hết thể cùng ngươi ngủ. Bán nước nghĩa hàng dòng tay áo bắt tay rát cổ họng hắt lên, tiểu Bố Đinh cởi túi người xuống. Tiểu Bố Đinh hỏi mấy ngày trước, giết thành quản người kia, công phu khẳng định cũng rất tốt, chuyện này ngươi nghe nói không? Bán nước nghĩa hàng dòng nói, ta biết là ai liên quan, ta đi trước xuất ra phao đi tiểu, trở lại cùng ngươi nói, ngươi giúp ta nhìn sẽ gian hàng, huynh đệ. Bố Đinh nói, đi đi. Bán nước nghĩa hàng dòng nói, thành quản tới trương, nhớ phải mau gọi ta là một tiếng. Bố Đinh nói, thành quản có cái gì đáng sợ, trưởng cục công an cũng phải nghe ta bà, cắt. Bán nước nghĩa hàng dòng hướng trên đầu của hắn hung hăng phiến một cái tát, nói, hắc, ngươi tiểu tử này thật mẹ nó sẽ khoác lát so với. Bố Đinh xoa xoa đầu nói, không tin coi là, đúng chuyện kia rốt cuộc là ai làm. Bán nước nghĩa hàng dòng nói, ngày ấy, đội phó đánh kia bán đất dưa lao đầu lúc, ta thấy tận mắt, trở lại hàng nói, không nhịn được. Đặc án tổ bốn người tìm tới Bố Đinh sạp trái cây, bọn họ làm bộ như mua trái cây dáng vẻ, Bố Đinh thấy bọn họ thật cao hứng, một bên danh hiệu cần một bên hạ thấp giọng nói cho đặc án tổ, tường vi sát thủ thân phận rất nhanh sẽ biết nghe được. Tommy cầm lên một cái táo đỏ ngửi một chút, lương giáo sư gật đầu một cái, hỏi, tiểu tử, làm ăn thế nào hả? Bố Đinh cợt nhả nói, cũng tạm được cũng tạm được, nếu không, ngài mua thêm một chút, người mỹ nữ này tỉ tỉ, mua nhị cân áp bộ đi. Tommy nguyên hắn một cái, đem áp bộ bông xuống. Lúc này, giao lộ đột nhiên rối loạn tưng bừng, mấy chiếc xe lái tới, chói hai tiếng thắng xe cùng loa lớn thanh âm hòa chung một chỗ. Có người hô to một tiếng, thành quản tới rồi, chạy mau. Thành quản chấp pháp kèn xe trong truyền tới một uy nghiêm không nhịn được thanh âm, nói bao nhiêu khắp, không cho ở chỗ này bày sạp, đem bọn họ gian hàng cũng cho tà bén, đem cân tịch thu. Mấy chục thành quản khí thế hung hăng tới, xem ra đây là một lần đại quy mô liên hiệp chấp pháp hành động. Hàng rong môn nghe tin đã sợ mất mật, rối rít chạy trốn, có cơi ba luân xe gắn máy nhanh như điện chớp chạy về phía hẻm nhỏ, có đẩy xe cút kít hướng khu dân cư nhỏ bên trong né tránh, chạy chậm liền bị thành quản bắt, gian hàng lật, cân bị thành quản chích là hai đoạn, đủ loại hàng hóa tán lạc đầy đất, khóc thiên cướp thanh âm thỉnh thoảng chuyển tới, đã qua quần chúng rối rít dừng bước lại, có người lớn tuổi thấy loại này bạo lực chấp pháp tình cảnh tâm lý có thể hay không cái búng cũng không. Xa xôi nhớ lại, một người mặc đồng phục mập mạp, ngậm tâm xỉa răng, dẫn hai cái thường phục nhân viên như bê rầm rầm đi tới Bố Đinh sạp trái cây trước, mập mạp gầm lên giận dữ, ai cho ngươi sắp xếp? Đặc án tổ bốn người né tránh đến khu vực an toàn, tiểu Bố Đinh hỏi, các ngươi có giấy chứng nhận à? Rất hiển nhiên, những lời này chọc giận cái kia mập mạp. Hắn đem Bố Đinh một xe trái cây hất tung ở mặt đất, hung tợn giẫm nát một cái quả táo, phun ra tâm xỉa răng, thô bị ẩm bị nói, đây chính là giấy chứng nhận. Bên cạnh bán hạt rẻ Giang Đường đàn bà thần sắc hốt hoảng, vội vàng đem chính mình hạt rẻ bỏ vào hộp giấy trong, hai cái đồ thường nhân viên đoạt lấy hộp giấy, đem mấy dương hạt rẻ đều bước đến trên xe. Đàn bà ôm lấy mập mạp thành quản chân khổ khổ cầu khẩn, con nàng đứng ở một bên bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn, đàn bà cầu khẩn nói, chính mình hạ ương, những thứ này hạt rẻ vẫn là mượn tiền mua, mời thành quản đại gia tha cho nàng một lần. Mập mạp thành quản trả lời là, đem nồi cho nàng đập. Một cái đồ thường nhân viên hung tợn giơ lên một cái quả cân, đem xào hạt rẻ nồi đập một cái lỗ thủng. Lúc này, bán hạt rẻ Giang Đường đàn bà giống điên, nàng làm ra một cái cực đoan cử động, người mẹ này đem mình hài tử giơ qua đỉnh đầu, nàng khóc dùng một loại khàn khàn thanh âm nói, không trả ta hạt rẻ, ta liền đem con té chết ở trước mặt các ngươi. Hài tử đại khái chỉ có 4 tuổi, không hiểu mẫu thân tại sao làm như vậy, chẳng qua là bị dọa sợ đến khóc lớn, không ngừng kêu mẫu thân. Mẫu thân tình cảnh trước mắt để cho hỏa long huyết khí cuộn cuộn, hắn cởi xuống cảnh phục, bên trong chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng, sau đó vén tay áo lên, lỏng ra mấy cái nút cài, lộ ra tượng đá như vậy kiên cố lồng ngực. Hỏa long nắm chặt quả đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, bao chạm thật chặt níu lại hắn, khuyên hắn tỉnh táo, phòng ngừa hắn sung lên. Kia người mẹ dơ chính mình hài tử, nước mắt chảy xuống đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cầu xin, mập mạp thành quản thật là tâm địa sắt đá, hắn cười lạnh chửi một câu, cút mẹ mày đi, nói xong một cước cho vào ở mẹ trên bụng, vậy mẫu thân cùng hài tử đồng thời ngã xuống đất. Lương giáo sư nói, tiểu long, còn chờ cái gì đây? Hỏa long nộ phát trùng quan, trong lòng bi vẫn cũng không còn cách nào kiềm chế, hắn hét lớn một tiếng, một cái lăng không đệm bước bên đạp, lực lượng uy mãnh cực kỳ, chính giữa mập mạp kia thành quản đầu, ba một tiếng, mập mạp thành quản ứng tiếng ngã xuống đất. Hỏa long sốc lên bên cạnh một người vóc dáng gầy nhỏ đổ thường thành quản, ném sau khi đứng lên, một cái chắc thích đem đá bay, thành quản kêu một tiếng, đánh nhau á mau tới. Mấy chục thành phố nổi tiếng quản nổi giận đùng đùng ngây lại, quần chúng cũng về phía sau lóe lên một cái đất trống, đã qua xe cộ đều dừng lại. Hỏa long đứng ở chính giữa, mấy chục hung thần ác sát sát như vậy thành quản đưa hắn bao vây. Còn chúng vây xem đều là họa long đổ mồ hôi hột, những thứ này thành quản đại đa số đều là lưu manh, lâu dài cùng hàng rong đối kháng luyện thành đầu đường đánh lộn bản lãnh, có thành quản trong tay còn nắm thiết đồng ống thép nhóm vũ khí. Trung quanh trở nên rất an tĩnh, có gió thổi qua, một mảnh khô héo lá cây đáp xuống. Họa long chính muốn ra tay thời điểm, một cái mặc màu đỏ quần áo thể thao nam nhân đánh ngã vài tên thành quản, xông vào, hắn cầm trong tay hai cái sáp bóng tốt, đưa cho họa long một cây, lấy giang hồ tập võ quy củ ôm quyền nói, thiếu lâm võ giáo huấn luyện viên, Trịnh Tuyết Kiếm, nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu. Họa long nhận lấy sáp bóng gậy gỗ, ôm quyền đáp lên nói, hạnh ngộ, võ cảnh huấn luyện viên, Hỏa Long. Mấy chục thành phố nổi tiếng quản gào khóc xông lại, Hỏa Long cùng Trịnh Tuyết Kiếm cơ múa gậy gỗ, chỉ nghe đùng đùng một trận vang, mấy tên thành quản bị gậy gỗ đánh ngã xuống đất. Trịnh Tuyết Kiếm sử dụng thiếu lâm đồng pháp, Hỏa Long khi còn bé từng lệ danh sư tập được chứ danh lục hợp côn pháp, lưỡng cá nhân chỉ đồng đánh tây, một đảo bổ một cái, toàn thân dùng sức, đem đủ loại côn pháp chiêu số sử dụng thành thạo uy vũ. Lưỡng cá nhân giống như tỷ võ một dạng tương hỗ là đối phương ủng hộ, nhưng mình lại không cam lòng yếu thế. Một tên thành quản xông lại, Hỏa Long một chiêu đại lương súng châm ở người kia bàn chân, sau đó tốt trên ngọn trọn, đánh trúng người kia cằm, né người một gậy đem đánh ngã. Này tam liên chiêu thật là tựa như tia chớp nhanh. Một tên khác thành quản hướng Trịnh Tuyết kiếm ép tới, Trịnh Tuyết kiếm cấp bước lên trước, sử dụng thiếu lâm côn pháp bên trong phiên phi bát đá cấp tốc nhanh chóng khiến cho người hoa cả mắt, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang, tên kia thành quản đầu gối ngực các loại tám nơi được đánh, cuối cùng một gậy đánh trúng cổ, ngã xuống đất kêu thảm thiết. Rất nhanh, gậy gộc cơ múa đi qua, trên đất ngã xuống một mảng lớn thành quản, còn dư lại vài tên, Hỏa Long cùng Trịnh Tuyết kiếm ném xuống sát bóng tốt, muốn mượn cơ hội biểu hiện hạ chính mình công phu quyền cước, nhưng mà kia vài tên thành quản mặt lộ vẻ sợ hãi, hoàn toàn không có kiêu căng phách lối, do dự tiến lên mấy bước, xoay người mà chạy. Té xuống đất thành quản cũng rối rít lẫn nhau đỡ mang theo, chật vật chạy trốn. Hiện trường quần chúng vây xem họ reo khen ngợi, rối rít vỗ tay. Một hồi, ký giả đài truyền hình khiêng máy quay phim chạy tới, đài truyền hình dự định làm đồng thời thành quản chấp pháp khai sáng rất tốt đẹp bộ mặt thành phố tiết mục. Hiện trường như cũng vây quanh một ít quần chúng, bọn họ đối với mới vừa rồi đại chiến thành quản sự kiện tân tân nhạc đạo. Phòng vấn trước, ký giả đài truyền hình cố ý tìm giả, trung niên, trẻ đệ tăng người, để cho bọn họ đứng ở máy quay phim trước dựa theo vác tốt lời kịch đọc một lần, một ông lão trí nhớ không được. Dập đầu nói lắp ba đọc mấy lần cảm tạ rất tốt đẹp bộ mặt thành phố hoàn cảnh, không có tiểu thương hàng rong, ra ngoài tản bộ ta đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Tay cầm mịp rổ phồn ký giả chạm đến máy quay phía trước, mỉm cười lớn tiếng nói, ngày gần đây, ta thành phố quản lý ngành chấp pháp trọng quyền đánh ra, nghiêm nghị đả kích bên trong thị khu vô chứng kinh doanh, cưỡng chiếm con đường không hợp pháp lái buôn, mới vừa rồi phỏng vấn ba vị thị dân, bọn họ đối với loại này chỉnh đốn cử động hoan nên nhiệt liệt, chúng ta thấy, thị khu không được ảnh hưởng rất lớn, các phe quần chúng tâm tình ổn định, thị dân sinh hoạt ngay ngắn có thứ tự. Một cái quần chúng vây xem gân giọng hô, có thứ tự mãi mãi ngươi cái chân a. Vây xem đám người dỗ cười lên, phóng viên đỏ mặt, đội vàng báo cáo xong, rời đi hiện trường. 110 cũng tới, xem ra, lúc ấy đại chiến thành quản thời điểm, có người báo cảnh sát, tuần cảnh hỏi một cái xem náo nhiệt lao bá. Lao bá chắp tay sau lưng, khi mắt, tựa hồ có chút nến ngãng, tuần cảnh liên tiếp hỏi mấy câu, lao bá mới nghe rõ. Lao bá nói, nơi này cái gì đều không phát sinh, không có ai đánh thành quản. Tuần cảnh hỏi, trên đất kia mấy than huyết, chuyện gì xảy ra, ngài biết không? Lao bá đưa ra bốn ngón tay nói, ta lấy 40 năm tuổi đảng thế nói, đó là nghiền chết một con chó. Chương 13. Hô Lan Đại Hiệp chương 13. Hô Lan Đại Hiệp nếu như cẩn thận lắng nghe bị quên xóa xỉnh, sẽ nghe được, mỗi một bụi cây cỏ nhỏ đều có nhỏ xíu mà vang vọng thanh âm, nếu như hướng bụi trần túi người đi, sẽ thấy, mỗi một con kiến đều có hèn mọn mà kiên cường mỉm cười. Mấy ngày sau, tiểu thương hàng rong lần nữa chiếm cứ đường phố, thành quản liên hiệp chấp pháp hành động giống như một trận gió, hàng rong trên mặt không thấy được một trận gió bao vết tích. Những thành quản đó từ đầu đến cuối không có tra hiểu rõ chân tướng là ai đánh bọn họ một hồi, thành quản đại đội trưởng yêu cầu công an cơ quan tham gia điều tra, nhưng ở chính pháp ủy thư ký can thiệp hạ, cuối cùng không. Chính pháp ủy thư ký mặt tâm trầm, hắn đối với thành quản đại đội trưởng như vậy trả lời, ta không biết là ai đánh các ngươi, ta chỉ biết là con của ta bị các ngươi đánh. Tiểu bố Đinh bị kinh sợ, thành quản lật xe lúc cọ phá hắn đầu gối, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng hắn cũng không có đình chỉ điều tra công việc, rất nhanh thì từ bán nước mía hàng rong nơi đó hỏi thăm được một cái tin tức trọng đại, tường vi sát thủ tên là Hô Lan. Bán nước mía hàng rong gọi hắn là Hô Lan đại hiệp, nhắc tới danh tự này thời điểm, bán nước mía hàng rong làm một cái ôm quyền lễ tư thế, biểu thị trong lòng kính ngưỡng. Lưỡng cá nhân ngồi ở ngựa xe như nước đầu đường, cuối thu khí sảng, ánh nắng rực rỡ, bố Đinh cho bán nước mía hàng rong đốt một cái yên, bán nước mía hàng rong nói liên tục. Hô Lan đại hiệp, có lẽ tên thật cũng không gọi là Hô Lan, hắn mắc phải rất nhiều vụ án đến nay bị phá, cho nên không người nào biết hắn tên họ thật, duy nhất có thể chứng thật là người này là quan đông người. Có người gọi hắn là Trung Quốc số rồ, có người nói hắn nhưng thật ra là cái phần tử kinh khủng, người này võ công cao cường, tới vô ảnh đi vô tung, lúc ban đầu là tiền trộm, chỉ trộm phú thương hà môn, mỗi lần trộm cắp tới tiền cũng phân ra một nửa cho người nghèo. Có một nhặt rác lão đầu, ở tại bờ sông trong phòng hư, hết năm thời điểm dập đầu cầu nguyện, hy vọng ra ngoài nhặt cái nhiều tiền bao. Đầu năm mùng một buổi sáng, có người gõ cửa, lão đầu mở cửa lại không thấy đến người, trên đất để một túi tiền, đưa tiền người đã đi. So với đưa tiền kỳ quái hơn là, lúc ấy trên mặt tuyết liền một cái dấu chân cũng không có, tiền này giống như là từ trên trời rơi xuống tới. Sau đó, Hô Lan đại hiệp mắc phải án mạng, bắt đầu ở cả nước lén lút, đến mỗi một thành phố, liền giết mấy cái tham quan, cùng còn lại hung thủ giết người bất đồng là, hắn chưa bao giờ che giấu thân phận của mình, ở trên tường, trên người người chết viết xuống Hô Lan đại hiệp danh tự này. Có người nói bị giết mười mấy người, có người nói bị giết mấy chục người, cụ thể số lượng không biết được. Có người bị hại thậm chí không dám báo án, một cái tham quan bởi vì tâm trường lệnh, may mắn thoát chết được, nhưng hắn không dám báo án, có cảnh sát bằng hữu đi bệnh viện thăm hắn, tình cờ biết được chuyện này. Cảnh sát khám tra hiện trường lúc ở trong nhà hắn phát hiện một cái tủ sắt là âm thanh khống mật mã khóa, thế nào cũng không mở ra, cuối cùng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mời kia đại nạn không chết tham quan tự mình tới, tham quan nói, thanh chính liêm khiết, chấp chính là dân. Cửa tủ ứng tiếng mở ra, tràn đầy quý vàng bạc châu đáo kinh ngạc đến ngây người mọi người. Cái này tham quan là duy nhất thấy Hô Lan đại hiệp mặt mũi thường người, để cho cảnh sát cảm thấy khiếp sợ là, người này ở bệnh viện lại bị giết, một đao toi mạng. Cảnh sát đối với Hô Lan đại hiệp trải qua vài năm điều tra, lấy chứng, nghiên cứu, phân tích, kiểm soát, đi thăm viếng, chuyên án tổ không có được bất kỳ có giá trị đầu mối, vụ án không tiến triển chút nào. Chuyên án tổ lãnh đạo từng tuyên bố, đừng nói bắt hung thủ, ai có thể cung cấp hung khí đầu mối, cá nhân ta treo giải thưởng 100 ngàn nguyên. Cùng tuổi ngày 26 tháng 9, vị lãnh đạo này chết thảm trong nhà. Hung thủ dùng tự chế chủy thủ ở trên tường lưu lại một hàng chữ, sau đó đem chủy thủ ghim vào trong tường, như vậy có thể thấy người này khí lực có kinh người dường nào. Cây đao kia nghe nói là dụng pháo đàn ra mài chế mà thành, cả đời đều dùng không xấu. Tường trên viết một hàng chữ, đây chính là ta đao, lưu cho các ngươi làm kỷ niệm đi. Thứ này, Hô Lan đại hiệp, mai danh nhận tích, vước đao quý ẩn. Bố Đinh nghe trợn mắt hốt mồm, dùng một loại khó tin ngữ khí hỏi thật, giả. Bán nước nghĩa hàng rong tay háo bắt tay, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người hồi lâu, từ từ nói, Hô Lan đại hiệp tái xuất giang hồ. Bố Đinh cười nói, ngươi xem võ hiệp nhìn quá nhiều đi. Bán nước nghĩa hàng rong nghiêm mặt nói, này trên đường đi qua người, nói không chừng cái nào chính là Hô Lan đại hiệp, Hô Lan đại hiệp có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Bố Đinh dẹp quầy sau khi trở về, đem chuyện này hồi báo cho đặc cán tổ, hơn nữa hỏi có hay không thật có Hô Lan đại hiệp người, cảnh sát tuyệt mật trong hồ sơ có hay không ghi lại những chuyện này. Lương giáo sư nghĩ một lát, gật đầu một cái lại lắc đầu, Tommy muốn nói lại thôi, thấy Lương giáo sư không nói gì, mình cũng dứt khoát im lặng. Buổi tối hôm đó, án mạng lần nữa phát sinh, thành quản đội trưởng bị người đâm chết ở chấp pháp đại đội trong sân, tử trạng kinh người, nửa đoạn bắp chân bị băng xuống, chân nhét vào trong miệng. Đặc án tổ lập tức chạy tới hiện trường, xuất cảnh lúc mang theo tiểu Bố Đinh, Lương giáo sư lo lắng thành quản nhận ra Hỏa Long, vì tránh cho gây thêm rắc rối, cho nên để cho Hỏa Long lựa chọn tránh. Đây là Bố Đinh làm cảnh sát tới nay lần đầu tiên thăm dò hiện trường giết người, tâm lý cảm thấy khẩn trương mà hưng phấn. Thành quản đội trưởng chính là lật Bố Đinh sạp trái cây cái kia mập mạp, hắn còn từng trải qua chân đạp bán hạt rẻ đàn bà. Lúc này lặng lặng nằm ở chấp pháp đại đội bên trong viện trong nhà xe, vết thương chí mạng ở ngực, một đao toi mạng, đâm trúng trái tim. Chân vết thương chỉnh tề, cũng là một chút chặt xuống, nhà xe trên xi măng có thể thấy một đạo rõ ràng phủ vết, dùng sức uy mãnh. Thành quản đội trưởng ngộ hại lúc, chấp pháp đại đội trong còn có vài tên đồng nghiệp, đêm đó hắn trực sau khi kết thúc, đi nhà xe đẩy xe điện chuẩn bị về nhà, hung thủ đem sát hại, cảnh sát cảm thấy kỳ hoặc là, cái này hiện trường giết người cũng tán lạc một ít tường vi cánh hoa. Hai lên án mạng, thành quản đại đội trưởng cùng đội phó ngộ hại, hiện trường đều có tường vi, xem ra hai lên hung sát đều là tường vi sát thủ nên làm. Lương giáo sư gợi lên hiện trường khám nghiệm đèn, Tommy chụp hình, Bố Đinh hỏi bao trạm, ta hẳn làm chút gì, dạy một chút ta, bao ca. Bao trạm, mang theo bao tay, nhìn một chút nhà xe bóng đèn thượng, có không có để lại bao tay, hung thủ gây án trước khả năng rủi tắt bóng đèn. Bố Đinh dựa theo bao trạm nói đi làm, bóng đèn thượng không có phát hiện bao tay, nhà xe trên xi măng cũng không có phát hiện hung thủ dấu chân. Bao trạm, Bố Đinh, đến, hai ta đồng thời tìm một chút, ở phụ cận đây tiến hành hiện trường leo lên vết tích khám nghiệm. Chấp pháp đại đội bên trong viện có một cây dương, ngay tại nhà xe phụ cận, hung thủ rất có thể một mực gần thân trên tầng cây, âm thầm chờ đợi thành quản đội trưởng sau khi xuất hiện, chờ cơ hội sát hại, sau đó lần nữa leo lên cây, dọc theo nhà xe nóc bằng, chạy trốn tới phía ngoài tường rào. Bố Đinh ở nóc bằng phát hiện mấy viên dấu chân, bước đầu phán định, hung thủ mặc một loại giày cao su. Nhưng là hung thủ là thế nào đi vào trong sân tới lâu rồi, chấp pháp đại đội đóng chặt cửa sắt, chỉ mở có một cánh cửa nhỏ, cửa truyền đạt thất còn có người trông chừng, hung thủ không quá có thể mạo hiểm từ đại môn tiến vào. Bao trạm đánh đèn tin đối với ngoài tường cột dây điện tiến hành khám nghiệm, không có phát hiện gì, cột dây điện khoảng cách tường rào khá xa, hung thủ cho dù thân thủ bất phàm, cũng khó mà từ trên cột dây điện nhảy đến trên tường rào. Tommy cũng đẩy Lương giáo sư đi tới phía bên ngoài viện, chờ đến hiện trường khám nghiệm đèn sáng lên lúc tới sau khi, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên tường bất ngờ có 5 cái dấu chân. Hung thủ lại đang trên mặt tường chạy 5 bước. Bao trạm đo lường tường cao độ, Tommy từ đủ loại góc độ đem trên tường dấu chân quay chụp đi xuống, mang trở về cục. Lương giáo sư lập tức gọi tới Hòa Long, còn để cho Tiêu bí thư gọi tới mấy cái võ cảnh, mọi người tìm một mặt tường làm một cái tiểu chắc thí. Hiện trường giết người vào ngoài tường cao 4 mét dài, mì đồ, hung thủ chạy lấy đà sau tay không leo lên đi, trừ Hỏa Long ra, tại chỗ võ cảnh đều không người có thể làm được. Hỏa Long lần đầu tiên cũng thất bại, chạy lấy đà tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Lần thứ hai, Hỏa Long điều chỉnh tốc độ, hướng cao hơn 4 mét thẳng đứng mặt tường hối hạ chạy đi, đặng ở tường cước thứ nhất rất trọng yếu, lòng bàn chân phải đầy đủ cùng mặt tường tiếp xúc, buộc phát ra lớn nhất động lực, sau đó mấy cái đặng tường, cho mình một cái hướng lên lực, đặng tường vị trí, quá cao cùng quá thấp cũng không được, làm thân thể phơi bày hạ xuống khuynh hướng lúc, muốn trong nháy mắt đơn tay nắm lấy tường dọc theo, sau đó trèo lên phía trên. Hối hạ lên tường là một cái đối với tốc độ, lòng bàn chân lực, lực eo, lực cánh tay, tính hài hòa cùng kỹ xảo tính yêu cầu cũng rất cao cực hạn kỹ thuật. Hỏa Long chỉ có thể ở trên mặt tường lưu lại 4 cái dấu chân, Bao Trạm cùng Bố Đinh chỉ có thể lưu lại 2 cái dấu chân. Hỏa Long lắc đầu nói, nghe nói võ đang Trần đạo trưởng có thể thượng 5 thước tường, nước ngoài mặt của cao thủ cũng có thể thượng 5 thước, nhưng ta không quá tin tưởng, bất quá, nếu như ta nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có thể làm được. Lương giáo sư làm Bao Trạm giám định một chút đỉnh cao nhất cái kia dấu giày, đồng thời làm nhân viên nghiệm xác cả đêm tiến hành kiểm nghiệm xác. Sau khi trời sáng, kiểm nghiệm xác báo cáo kết quả đi ra, Lương giáo sư tổ chức vụ án buổi họp báo, là tường vi sát thủ làm ra đơn giản bức họa cùng miêu tả. Tường vi sát thủ là phái nam, người cao khoảng 175 cm, trọng lượng cơ thể ước 68 kg, số giày 43, tuổi tác 20-25 tuổi, người này thân thủ bất phàm, hẳn luyện qua công phu hoặc là cực hạn vận động mặt của cao thủ, tính cách ghét ác như kiểu, tốt bất bình dùm. Đội phó trưởng hoặc bán khoai lang mật lao hát lúc, cùng với đội trưởng chân đạp bán hạt rẻ giang đường đàn bà lúc, hai lên bạo lực chấp pháp sự kiện phát sinh lúc, hung thủ ngay tại hiện trường. Bố Đinh cắt đứt Lương giáo sư trường, nói, lúc ấy, chúng ta cũng ở đây à, nói như vậy, Tường Vi sát thủ khi đó ngay tại bên người chúng ta. Lương giáo sư, không sai, hung thủ mắt thấy thành quản bạo lực chấp pháp tình cảnh, hắn âm thầm theo dõi mục tiêu, làm qua một nhiều chút công tác chuẩn bị, sử dụng đũa loại hung khí chặt xuống hai gã người bị hại thủ cùng chân, đây là một loại trừng phạt biểu hiện. Cái kia đánh người thủ, cái kia đạp hơn người chân, nhét vào người bị hại trong miệng, làm như vậy nói cho bọn hắn biết, tự thực các quả. Bao Trảm nói, có một người rất phù hợp những thứ này đặc điểm. Họa Long hỏi, ai? Bao Trảm, vị kia cùng người kể vai chiến đấu võ giáo huấn luyện viên. Tiêu Bí thư chế định mấy bộ bắt phương án, nhưng là Lương giáo sư cho là không có chứng cứ tỏ rõ võ giáo huấn luyện viên Trịnh Tuyết Kiếm liền là hung thủ. Họa Long quyết định chỉ một thân một người đi trước võ giáo triệu đến Trịnh Tuyết Kiếm. Lương giáo sư lo lắng hắn an toàn, cố ý dặn dò hắn mang súng lên. Họa Long lái xe chạy tới võ giáo, Trịnh Tuyết Kiếm đang ở đối với một đám học sinh giáo huấn. Học võ là tại sao? Đừng tìm ta nói cường thân kiện thể, đó là hèn nhát nên làm. Cái gì là võ đức? Báo lên quốc gia, hạ phù lê dân, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây mới là võ đức. Làm ngươi thấy người xấu khi dễ người tốt thời điểm, ngươi sẽ làm gì? Xã hội tối đại bi kịch không là người xấu phách lối, mà là người tốt yên lặng. Ngươi không chỉ có không thể yên lặng, còn muốn xuất thủ tương trợ. Ngươi là phải làm cả đời hèn nhát, vẫn là phải làm anh hùng, dù là chỉ có mấy phút, ngươi yêu cầu không chỉ là giúp khí Họa Long ở bên cạnh vỗ tay ủng hộ, Trịnh Tuyết Kiếm khẽ mỉm cười, giải tán học viên sau, hắn đi tới cùng Họa Long chào hỏi. Họa Long trước là nói rõ ý đồ, sau đó biểu thị, ta không có mang súng, chỉ đem tới một chai rượu. Trịnh Tuyết Kiếm cởi mở cười nói, kia ta trở về với ngươi giao nộp vừa uống vừa trò chuyện, ngươi có vấn đề gì, ta sẽ thành thật trả lời. Hai gian dự thẩm phòng sát nhau, Trịnh Tuyết Kiếm tiếp nhận Họa Long hỏi, ghi chép vừa mới tiến hành không bao lâu, một gian khác dự thẩm phòng chuyển tới rối loạn tương mừng, Tiêu Bí thư lại dẫn người bắt cái kia bán nước nghĩa hàng rong. Họa Long không biết nội tình, để cho Trịnh Tuyết Kiếm chờ một chút, đi ra dự thẩm phòng, Tiêu Bí thư nói cho Họa Long, cảnh sát kiểm điểm người chết thành quản đội phó tài vận, phát hiện mất hai tấm thẻ ngân hàng. Cảnh sát điều tra lúc, ngân hàng màn hình giám sát biểu hiện cái kia bán nước nghĩa hàng rong dùng người chết một tấm thẻ ngân hàng lấy ra tiền. Họa Long đi vào một gian khác dự thẩm phòng, Bố Đinh thân mặc cảnh phục, Lương giáo sư đang cùng hắn đồng thời đối với bán nước nghĩa hàng rong tiến hành hỏi han. Bố Đinh, bây giờ biết thân phận ta đi, ta cũng không khóc lác, trưởng cục công an cũng phải nghe cha ta. Bán nước nghĩa hàng rong còn không có từ kinh hoàng bên trong đã tỉnh hồn lại, chẳng qua là không ngừng gật đầu. Bố Đinh, ta là cảnh sát, không phải là bán trái cây, điện thoại di động ta cũng không phải thủy hóa. Bán nước nghĩa hàng rong bật thốt lên, huynh đệ, ta tại sao bắt ta? Bố Đinh, bên cạnh ngươi vị kia chính là ta Họa Long ca. Bán nước nghĩa hàng rong ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn Họa Long, nhận ra hắn chính là ngày đó ở trên đường đại chiến thành quản vị kia hảo hán. Bán nước nghĩa hàng rong luống cuống tay chân móc thuốc lá ra, muốn cho Họa Long đưa lên một nhánh. Tiểu Bố Đinh vô an cả giận nói, đàng hoàng một chút, nói, ngươi là thế nào sát hại thành quản đội phó cùng đại đội trưởng? Bán nước nghĩa hàng rong bị dọa sợ đến mặt cũng bạch, thủ run run một cái, thuốc lá rơi trên mặt đất, muốn nhặt lên lại không dám, ngồi nghiêm chỉnh lắp bắp nói, ta không có. Lương giáo sư đối với Bố Đinh kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói, cha hỏi lúc khác nói vậy, trực tiếp hỏi trọng điểm. Bố Đinh ho khan hai cái, hỏi ngươi ngày hôm qua là không phải đi lấy tiền, thẻ ngân hàng lấy ở đâu, không nhìn ra, ngươi còn thâm tàng bất lộ, ngươi biết công phu sao? Chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia mai danh nhận tính Hồ Lan đại hiệp? Chương 14. Lãng mạn anh hùng chương 14, lãng mạn anh hùng bán nước mía hàng rong ra phó, hắn dẹp quầy sau khi về nhà, ở buồng xe mía ngọt trong đống phát hiện một tấm thẻ ngân hàng, thẻ phía sau còn viết chạm đất cái đo đếm chữ, nhìn qua giống như mật mã. Hàng rong cũng không quá chắc chắn, liền dứt khoát tìm một cái tự động thủ khoản cơ thử một chút. Hắn tâm tim đập bịch bịch, lần đầu tiên, bởi vì khẩn trương ít truyền vào một con số, lần thứ hai, truyền vào chính xác, tài khoản số còn lại biểu hiện phía trên lại có hơn 3 vạn nguyên, Hàn Dung hù dọa không biết như thế nào cho phải, lấy ra mấy trăm nguyên sau khi, bởi vì có tật giật mình, luôn cuống tay chân thối lui ra thẻ cách mở ngân hàng. Lương giáo sư hỏi thẻ tín dụng lường gạt tội, lên hình điểm là bao nhiêu? Bao Trạm trả lời, 5000 nguyên. Lương giáo sư hỏi bán nước nghĩa Hàn Dung, ngươi lấy ra bao nhiêu tiền? Bán nước nghĩa Hàn Dung kinh hoàng nói, 500, ta nghĩ rằng cho con dâu mua cái vũ nhu phục. Lương giáo sư nói, thật may ngươi còn chưa phải là rất lòng tham, cho dù là dùng nhặt được thẻ ngân hàng lấy tiền, vượt qua 5000, ngươi liền xúc phạm hình pháp. Người chết đội phó mất 2 tấm thẻ ngân hàng, bán nước nghĩa hàng rong nhặt được một tấm, khác một tấm thẻ rất nhanh cũng có tung tích. Cái kia bán hạt rẻ giang đường đàn bà sử dụng khác một tấm thẻ đi ngân hàng lấy tiền lúc, ngân hàng bảo vệ nơi tại chỗ đem bắt được. Cha hỏi biết được, nàng cầm người chết tấm thẻ này, cũng là nhặt được, liền tại chính mình chứa hạt rẻ hộp giấy trong. Họa Long đối với võ giáo huấn luyện viên Trịnh Tuyết Kiếm hỏi han cũng có kết quả, hai lên án mạng phát sinh lúc, đều có người có thể chứng thật hắn không có ở đây hiện trường. Họa Long tự mình đưa hắn đưa về võ giáo. Lương giáo sư yêu cầu thả ra hai gã hàng rong, nhưng là Tiêu Bí thư cho là nên đem này hai gã hàng rong câu lưu nửa tháng, tăng cường tra hỏi, sau đó đi hàng rong trong nhà lục soát tra một chút, có lẽ có thể tìm được chứng cứ gì. Lương giáo sư biểu thị, trong tay bọn họ có người chết thẻ ngân hàng, cũng không thể chứng minh bọn họ liền là hung thủ, không có chứng cứ liền không cách nào định tội, vụ án cho dù không phá, cũng không thể đem người vô tội quào loạn luận đóng. Bố Đinh cũng hướng cha mình cầu tha thứ, mấy ngày qua, hắn hóa thân hàng rong âm thầm điều tra, đối với tiểu thương hàng rong gian khổ thấu hiểu rất rõ. Cái kia bán nước nghĩa hàng rong, có người một nhà đang chờ hắn nuôi, bán hạt rẻ giang đường đàn bà, hài tử không người trông coi, khẳng định ở nhà ngày đêm khóc. Tiêu Bí thư cuối cùng bị thuyết phục, đồng ý thả ra hai gã hàng rong, nhưng hắn an bài cảnh lực đối với này hai gã hàng rong bí mật theo dõi. Lương giáo sư cho là làm như vậy uổng công vô ích, hắn thẳng thắn chỉ ra, hung thủ do người khác. Theo vụ án đầu mối đi sâu vào, Bao Trạm cùng vết tích chuyên gia đồng thời làm ra mới nhất giám định kết quả, hạng nhì người chết thành quản đội trưởng trên y phục phát hiện vài bố giáp sợi, huyết y trên có bao bố ép vết. Hung thủ ở giết người lúc dùng bao bố bao lại người chết trên người, cầm hung khí đâm về phía người chết ngực, huyết dịch lập tức văng tung tóe đi ra, ở trên y phục lưu lại bao bố vết tích. Đặc án tổ lần nữa đem hai lên án mạng tiến hành cùng án kiện phân tích, hung thủ là một người, người chết là hai người đều là bị cùng một người sát hại. Hung thủ có xe, bất kể là cơ động xe ba bánh hay lại là xe gắn máy hoặc là xe con, hung thủ có xe cộ coi như chuyển vận cùng bức xác công cụ, hạng nhất người chết hiện trường giết người ở ngoại ô, một cái có tường vi hoa địa phương, trải qua giám định nét chữ có thể suy đoán, hung thủ bức bách bị người hại viết xuống mật mã thẻ ngân hàng, bức xác sau, cách mấy ngày, hắn cũng không có đem tiền làm của riêng, mà là đem hai tấm thẻ ngân hàng lặng lẽ ném cho trên đường hai gã hàng rong. Hạng nhì người chết ở thành quản chấp pháp đại đội trong sân ngộ hại, lần này gây án càng thêm lớn mật, hung thủ xuyên giày cao su, dùng bao bố chứa búa cùng các loại chủy thủ công cụ gây án, đầu tiên là đem bao bố ném tới chấp pháp đại đội bên trong viện phòng trại thượng, sau đó hung thủ hối hả chạy băng băng, đặng tường mà lên, tường có cao hơn 4 mét, trên tường lưu lại 5 cái dấu chân, loại công phu này họa lòng cũng rất khó làm được, quốc nội có thể làm được một điểm này người cũng không nhiều. Nếu như hung thủ là một cái hàng rong, như vậy cũng là cả người ngược tuyệt kỹ mai danh nhận tính hàng rong. Bao Trạm nói, hiện trường giết người xuất hiện tường vi, có lẽ là trong bao bố rơi xuống. Tommy nói, nếu như là hàng rong trường, hắn tại sao phải làm tê dần túi tường vi đâu rồi, cái này tường vi sát thủ cũng quá lãng mạn đi. Dựa theo đặc án tổ phân tích, tường vi sát thủ ở ban đêm cong lấy sau lưng một cái bao bố, trong bao bố chứa tường vi cánh hoa còn có vũ khí, hắn ghét ác như kiểu, giết người không vì tiền, chẳng qua là thay người xa lạ báo thù, hơi yếu người đòi lại một cái công đạo, trong mắt của hắn thấy được bất công xã hội cùng hắc ám, trong lòng của hắn không có cách nào tắt lửa giận, hắn giống như võ lâm cao thủ đặng tường mà lên, mai phục ở nhánh cây đang lúc chờ mục tiêu, sau đó nhảy xuống. Dùng một loại phương thức cực đoan, nói cho làm nhiều việc các người, gieo xuống ác mầm ống, sớm muộn có một ngày sẽ tự thực các quả. Hắn là một cái hung thủ, cũng là một cái lãng mạn anh hùng. Thanh quản đội trưởng cùng đội phó bị giết hại, hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, thân nhân người chết bắt đầu tụ hợp lại cùng nhau đến cục công an làm áp lực. Bọn họ cho là thành quản cùng cảnh sát vốn là một nhà, cũng là ngành chấp pháp. Quả thật như thế, thành quản quyền lực tính chất là thành phố của công cảnh sát quyền, nhưng quốc gia của ta cũng không có thiết trí chủ quản thành quản ngành, cũng không có một bộ cả nước tính thành phố quản lý pháp uy. Từ các tỉnh thành phố đến xem, thành quản chức năng, quyền trúc ngành cũng là ngũ hoa bát môn. Nói cách khác, khu dân cư thường gặp thịt nướng ngăn hồ sơ, khói sông lửa đốt nhiễu dân sinh hoạt, hoàn bảo cục vệ sinh, cục công an, cục công thương đều có quyền quản, nhưng quyền lực và trách nhiệm không biết, lẫn nhau thôi bỉ, là giải quyết đầu tư cổ phiếu chấp pháp, lặp lại chấp pháp, hiệu suất thấp kém các loại vấn đề. Quốc gia của ta ở năm 1997 nói lên tổng hợp chấp pháp tân ý nghĩ, từ năm 1997 bắt đầu thí điểm, cho tới bây giờ, thành quản còn đang thí điểm, đến nay còn không có cái danh phận. Thân nhân người chết cự tuyệt hỏa táng, rời đi cục công an sau, mang thi thể đi kiến thiết cục, sau đó lại đi thị chính quản lý nơi, lãnh đạo thành ủy cưỡng bức áp lực, yêu cầu công an cơ quan gia tăng điều tra phá án cường độ, hạn kỳ phá án, thân nhân người chết lại mang thi thể trở lại cục công an. Tiêu bí thư tự mình ra mặt trấn an thân nhân người chết, sau đó cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, hội nghị quyết định hạn kỳ phá án ngày tháng, đồng thời đem treo giải thưởng số tiền gia tăng tới 200.000 nhân dân tệ, thông qua đài truyền hình, báo chí, đầu đường trương thiếp các loại phương thức phát hành treo giải thưởng thông báo, gửi hy vọng vào xã hội người của mọi tầng lớp tích cực cung cấp đầu mối, chỉ cần cung cấp điều tra phá án đầu mối người, hoặc là giúp cảnh sát bắt được hung thủ người. Tiền thưởng dùng tuyệt đối bảo mật phương thức lập tức thanh toán. Lương giáo sư không đồng ý treo giải thưởng tập nã loại này phá án phương thức, hắn cho là hung thủ đang tìm kiếm tự mình giá trị, để cao treo giải thưởng số tiền sau khi có thể lần nữa phát sinh án mạng. Nhưng mà Tiêu bí thư khư khư cố chấp, hắn làm như thế, nguyên nhân chủ yếu là nghĩ cho thân nhân người chết một cái an ủi. Mấy ngày sau, lại cùng nhau án mạng phát sinh, lần này lại phát sinh ở phố xá Sâm Ướt, ban ngày ban mặt, tường vi sát thủ hiện thân. Thanh quản đội trưởng cùng đội phó ngộ hại sau, tân nhâm đội trưởng ở đầu đường chấp pháp văn bát cổ minh rất nhiều, có lúc hắn thậm chí sẽ hướng hàng dòng kính cái lễ. Vụ án phát sinh ngày đó, tân nhâm đội trưởng mang theo một đám thành quản ở đầu đường chấp pháp, có người tăng nhân ở đầu đường mải võ, vây quanh rất nhiều người nhìn, thành quản tiến lên phải đem kỳ đổi đi, nhưng là nhà sư không hề bị lay động, tiếp tục mải võ đòi tiền. Tân nhâm đội trưởng muốn tịch thu hắn đồ vật, nhà sư cầm lên một viên gạch, nổi giận nói, muốn đánh lộn ta không sợ các ngươi. Nói xong, hét lớn một tiếng, lấy tay trực tiếp liền đem cục gạch gõ bể. Tân nhâm đội trưởng kinh hãi, liền vội vàng nói, chúng ta văn minh chấp pháp, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ động thủ, người xuất gia không muốn chém chém giết giết. Ở thành quản khuyên bên dưới, nhà sư hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc, phẩy tay áo bỏ đi. Quần chúng bây xem dỗ cười lên. Thành quản tiếp tục dọc phố chấp pháp, bọn họ ở tịch thu một cái bán hoa tiểu bên ngoài cửa điếm hộp đèn lúc phát sinh tranh chấp, chủ tiệm là một cô gái, nàng che chở hộp đèn không để cho rời, nữ hài bạn trai tiến lên cùng thành quản tranh chấp mấy câu, thành quản mới vừa rồi bị tăng nhân kia làm đụng, vốn là có nhiều chút thẹn quá thành giận, bây giờ rốt cuộc đốt tiêu căng phách lối, tân nhâm đội trưởng một cước đem hộp đèn đá nát. Nữ hài nói, các ngươi sẽ không sợ tường vi sát thủ sao? Tân nhâm đội trưởng hung tợn đối với vây xem đám người nói, chó má, ai là tường vi sát thủ, có loại đứng ra cho ta, lão tử không sợ. Đội trưởng một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ trỏ, hướng về phía quần chúng vây xem tức miệng mắng to. Đột nhiên, thành quản chấp pháp đồn xe thượng xuất hiện một cái đầu đeo mặt nạ màu đen người, nắm một cái búa phòng hai, uy phong lấm lấm đứng, quần chúng vây xem rất là kinh hãi, ai cũng không thấy rõ người này là thế nào lên xe, chỉ thấy hắn từ trên xe nhảy lên thật cao, hai tay nắm đũa phòng thái tay cầm, trên không trung hoa một đường vòng cung, đũa mánh bổ vào mới nhậm chức thành quản trên đầu. Hiện trường giết người lưu lại một đem đũa phòng thái, vùng xe bánh xe phụ cận có một cái ba bố, bên trong chứa có tường vi cánh hoa cùng một cây truy thủ. Tường vi sát thủ lúc rời đi sau khi, thành quản cũng hù dọa ngây ngô, lại không ai dám lên trước ngăn trở, huyên náo đám người mau tránh ra một con đường. Tường vi sát thủ chuyển qua một cái hẻm nhỏ, bóng người không thấy. Cảnh sát nhận được báo cảnh sát sau, Tiêu Bí thư điều động số lớn cảnh lực nhanh chóng đối với hiện trường phát hiện án chung quanh tiến hành bố khống, đặc án tổ đối với hiện trường gần trăm danh quần chúng vây xem tiến hành đi thăm viếng hỏi, quần chúng trả lời đủ kiểu, hắn mang theo mặt nạ, còn mang theo găng tay đen, người mặc hưu nhàn quần áo thể thao, ta không nhìn thấy hắn mặt. Hù chết ta, nào tương tự thiếu chút nữa bật trên người của ta à, người kia giống như Hồng Kông trong phim Phi Hồ Đội. Lúc đó, tất cả mọi người đang nhìn thành quản chửi đồng, ta không chú ý người này lúc nào lên xe. Ban ngày, nhiều người như vậy, lại dám giết người, lá gan cũng quá lớn đi, cảnh sát các ngươi là làm gì ăn? Phố xá xâm vất giết người, hung thủ chạy trốn, vụ án khiếp sợ cả thành phố. Tiêu Bí thư cùng đặc án tổ làm lớn đo công việc, lương giáo sư làm họa lòng đi Trịnh Tuyết kiếm chỗ võ giáo mở ra điều tra, trọng điểm kiểm soát võ giáo trong có tiền khoa cùng trả thù xã hội nghiêng về học viên. Tô Mi mức độ nhìn hiện trường phát hiện án phụ cận toàn bộ màn hình giám sát, bao trạm đối với ở lại hiện trường hung khí những vật này chứng tiến hành thăm dò. Đũa phòng thai trên mũi dao phát hiện 3 người loại máu, ba bố cùng chủ thủ cũng được chứng thực cùng trước hai lên vụ án có liên quan. Những thứ này mặc dù chứng minh ba lên án mạng đều là tưởng vi sát thủ nên làm, nhưng là cũng không có là phá án cung cấp cái gì có giá trị đầu mối. Hung thủ lưu lại công cụ sát nhân, nhưng là không có nói vào tay vân tay cùng với khắc cùng thân phận có liên quan đồ vật. Tiêu Bí thư trắng đêm chưa ngủ, gấp như là kiến hôi xoay quanh, hắn ở phòng làm việc đi tới đi lui. Ngày thứ hai, hắn đem treo giải thưởng số tiền tăng lên tới 300,000, yêu cầu đài truyền hình giờ ngọ tin tức trang bịa phát hình, hơn nữa không ngừng lăn phát ra treo giải thưởng thông báo. Bất kỳ đồng thời hình trinh vụ án, nếu như không có quần chúng phối hợp, cảnh sát rất khó phá án. Treo giải thưởng thăng tới 200,000 sau, bắt đầu có người đầu mối, để cao đến 300,000 sau, bấm 110 cùng đánh vào cảnh sát tuyến hồng ngoại quần chúng càng ngày càng nhiều. Vụ án phát sinh ngày thứ 3 buổi tối, một cô gái gọi thông 110 điện thoại báo cảnh sát. Nữ hải chính là hiện trường phát hiện án cái kia hoa tươi tiệm chủ tiệm, buổi tối hôm đó, nàng và bạn trai buông xuống cửa cuốn, chuẩn bị đóng cửa lúc, một cái phun mùi rượu nam nhân lắc mình xuống tới, nam nhân tuổi trẻ mà đẹp trai, uống rượu uống mặt rất đỏ, con mắt có chút đăm đăm. Hắn đầu tiên là nói muốn mua một bó hoa hồng hoa, sau đó còn nói quên mang tiền. Nữ hải nói, vậy thì ngày mai trở lại mua. Người nam nhân kia trở nên nóng nảy bất an, hỏi nữ hải có hay không nhặt được thứ gì, nữ hải hỏi là cái gì, nam nhân nói một cái máy ghi âm, mấy ngày trước thật giống như xuống ở nơi này cửa tiệm. Nữ hải lắc đầu nói không có. Đàn ông kia đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn, bóp nữ hải cổ, hung tợn nói, mau đưa máy ghi âm trả lại cho ta, nếu không ta giết ngươi. Nữ hải bạn trai do dự một chút, hắn giơ lên một cái bình hoa, đưa cái này hành hung nam nhân đánh ngất xỉu trên đất. Nữ hải cùng bạn trai sau đó lập tức báo cảnh sát. 110 tuần cảnh đem mang về sở cảnh sát sau, tiến hành đơn giản hỏi, cảnh sát thường thường sẽ nhận được một ít say rượu gây hấn gây chuyện trị an vụ án, ai cũng không đưa cái này uống say người tuổi trẻ coi là chuyện to tát, nhưng mà, ghi chép câu nói đầu tiên thì để cho dân cảnh thất kinh. Dân cảnh hỏi hắn, tên họ. Hắn ngẩng đầu lên nói, Tường Vi sát thủ. Chương 15. Tường Vi chuyện cũ chương 15, Tường Vi chuyện cũ Tường Vi sát thủ xa lưới, tin tức nhanh chóng ở nội bộ cảnh sát truyền ra, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái, Tường Vi sát thủ gây án thủ pháp cao siêu, giết người gọn gàng, ba lên án mạng cũng có thể thấy được hắn là cái tâm tư kín đáo người, cái này đang nháo thành phố giết người liên tục xuất chỉ văn cũng không có để lại hung thủ, cái này có thể ở trên tường đặng đạp ra năm cái dấu chân công phu cao nhân, lại say rượu đi một cái tiệm. Bán hoa gây hấn gây chuyện, bị bán hoa nữ hải đưa vào cục công an. Lúc đó cái kia làm biên bản dân cảnh đối với lãnh đạo như vậy báo cáo, ta không cho là bắt người này là tình cờ, đây là một loại tất nhiên kết quả mà, ác giả ác báo, pháp bóng rộng lớn nhưng có lọt, ở cường đại chính sách công tâm hạ, cưỡng bức luật pháp chấn nhiếp cùng ta kiên nhận không bỏ tra hỏi công thành. Hắn trong lòng phòng tuyến rốt cuộc bị công phá, toàn bộ giao phó giết người hành hung phạm tội sự thật, đối với ba lên án giết người cùng khai không kiên kỵ. Đặc án tổ cũng đúng tưởng vi sát thủ tiến hành tra hỏi, Tiêu Bí thư cùng Tiểu Bố Đinh tham dự dự tính. Trước mặt bọn họ ngồi là một cái anh tuấn người tuổi trẻ, người mặc hưu nhàn quần áo thể thao, trên mặt có bị đánh quá vết tích, mang còng tay cùng xỉnh chân, đây cũng là trọng hình phạm đãi ngộ. Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, trong ánh mắt không có vẻ kinh hoàng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, mặc dù thân vùi lấp nhà tù, nhưng khí vũ hiên ngang. Lương giáo sư, tên họ. Tưởng vi sát thủ, Trần Nghiễm. Lương giáo sư, tuổi tác. Trần Nghiễm, 22 tuổi. Lương giáo sư, nghề. Trần Nghiễm, phóng viên chúng ta tuổi thơ luôn là đi ở hoa dại hồn nhiên trên đường mòn. Chúng ta thiếu niên luôn là đi ở ánh đèn mở nhạt trong hẻm nhỏ. Trần Nghiễm nhà ở ngoại ô, bốn đang lúc gạch đỏ phòng trệt ở vào bách hoa sâu bên trong, sân hàng rào che trước dài tường vi, trồng cỏ cạnh dài tường vi, bên hồ nước dài tường vi, trạm thủy điện trên nóc nhà đã lâu đến tường vi. Loại này cây tường vi trường thế hung mãnh, các thôn dân hàng năm đều phải dùng xài đao tu bổ chi điều, nếu không, tường vi sẽ lan tràn qua sân, một mực vừa được gian nhà chính cùng trong đường đi. Phụ thân hắn là một cái lạnh ít ti hán công nhân, lâu dài ở vụn sắt tràn ngập trong phân xưởng công việc, sau đó được bệnh phổi chết đi. Mẹ hắn bán thức ăn hợp, một loại dầu nổ đầu đường ăn vặt, trong gió đi, trong mưa đến, một bán chính là 20 năm. Khi còn bé, Trần Nghiễm là biết bao hận mẫu thân mình à, hắn hận mẹ không có một phần hào quang công việc. Đến mỗi cuối tuần không lúc đi học, sáng sớm trời chưa sáng liền muốn kéo xe cải tiến hai bánh đi trong thành ra quẩy bán điểm tâm. mẹ ở chính giữa, hắn và tỷ tỷ ở hai bên, ba người kéo xe đi lên ở nông thôn cũ đường đi bộ, bên đường tường vi hoa nở, chân trời nắng sớm ban mai hé mở, nước hồ mặt phủ thêm một tầng lãnh đạm ai khói nhẹ, hết thảy các thứ này cùng thi tình họa ý không liên quan. Bọn họ xe cải tiến hai bánh lắp lên là mặt, dầu, rau hẹ, miến, ghế xếp, bàn nhỏ, lò cùng nồi, cây trúc cùng vải nylon. Lứa cá hài tử ở cựu thành dưới chân tường dọn xong bàn nhỏ cùng ghế xếp, chi tốt cây trúc, ngồi vải nylon. Mẫu thân và mặt, bao thượng rau hẹ miến, can thành bánh bột, bỏ vào chảo dầu, nổ tốt sau này vớt ra đặt ở thiết giá tử thượng. Từ thiên vi lượng, đến buổi trưa, mặc dù thực khách không ít, nhưng vốn nhỏ làm ăn, thu nhập quá nhỏ. Đi theo mẹ bán thức ăn hợp, đây là Trần Nghiễm cảm thấy tối dậy vào cảm giác thời khắc, hắn lo lắng gặp phải chính mình đồng học. Từng cái sinh trưởng ở nghèo khổ trong gia đình hài tử cũng có thể cảm nhận được cái kia một chút xíu hư vinh, hắn dưỡng thành tự ti cùng hướng nội tính cách, trầm mặc ít nói, rất ít có vui vẻ thời khắc. Cái này ở đầu đường đứng ngồi không yên hài tử vĩnh viễn nhớ mẹ nói một câu, tiểu rộng dài à, sau này ngươi thi lên đại học, cũng không cần đi theo bản thức ăn hợp tử á này trở thành hắn tức giận phấn đấu nguyên thủy động lực, hắn muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy bất cảnh, sau đó, hắn thi đậu một khu nhà truyền thông đại học. Tỷ tỷ lấy chồng ở xa tha hương, một cái cực xa biên cảnh thành nhỏ, tỷ tỷ và tỷ phu ở thành phố đó một cái khác đầu đường bán thức ăn hợp. Nghèo đệ nhị kéo dài nhỏ khó. Phú nhị đại kéo dài tài sản, quan nhị đại kéo dài quyền lực. Trần Nghiễm nhìn thấy trứng chiên, có lúc sẽ nhớ lên tỷ tỷ. Khi còn bé, kia một mạc mà nghèo khó tuổi thơ, ngay cả trứng gà cũng không ăn nổi. Nhà hắn trong viện du thụ trên có cái tổ ong, du thụ dưới có cái ổ gà. Hắn và tỷ tỷ mỗi ngày đều đi xem cây hạ không đẻ trứng, tỷ tỷ hiểu chuyện, sao một mâm trứng gà phải cho mẹ chừa lại nửa bàn, còn lại đều là cho em trai ăn, Trần Nghiễm lang thôn hổ yết mấy cái liền ăn sạch. Tỷ tỷ tham nuốt nước miếng, cầm lên bánh bao hung hăng cắn một cái, lại ăn một miếng hành tây, sặc nước mắt chảy ra tới. Chị em tình thâm, nhưng có lúc cũng sẽ đánh nhau, lẫn nhau níu lấy đối phương tóc. Tỷ tỷ nói, buông tay ra. Em trai nói, sẽ không thả lỏng. Tỷ tỷ nói, ngươi đừng tìm mắng. Em trai hung tợn mắng, ta mẹ của ngươi. Tỷ tỷ trừng hai mắt nói, tùy tiện. Mẹ cười tiến lên đem lưỡng cá hải tử kéo ra. Khi đó, cha còn chưa có chết, cha thích uống rượu, nhập cửu thiên trường, bình rượu góp nhặt rất nhiều, hai chị em mỗi qua một đoạn thời gian sẽ dùng biên chức đại mang bình rượu đi phế phẩm đừng bán đi, tỷ tỷ tiền không bỏ được hoa, toàn đến một cái đồ hộp trong bình, Trần Nghiễm tiền đều dùng đến mua sách thượng. Sau đó cha tử, mẹ ngậm đắng nuốt cay lôi kéo lương cá hải tử lớn lên. Có một ngày, mẹ đối với tỷ tỷ nói, cô nàng à, ngươi cũng không nhỏ, nên lập gia đình, khát thi đại học ca ngươi. Tỷ tỷ nói, mẫu thân, ta còn nhỏ, ta nghĩ rằng lên đại học. Mẹ xấu mi khổ kiểm nói, lương cá hải tử, ta không cung cấp nổi à, ngươi đính hôn lễ vật đám hỏi tiền, vừa vặn đóng tiểu rộng rãi học phí. Tỷ tỷ nói, ta ra lệnh sao khổ như vậy đây. Em trai thi lên đại học ngày ấy, hai chị em cùng đi trong thành đem cái tin tức tốt này nói cho bán thức ăn hợp mẫu thân. Bọn họ một đường chạy, hưng phấn chạy ra thôn, thôn bên tường vi hoa đều đã mở rộng đến trong hồ, cửa hàng ở trên mặt nước, bọn họ chạy qua ở nông thôn đường đi bộ, hai bên đường tường vi cũng lan tràn đến giữa đường, bị đã qua xe cộ nghiền nát, bọn họ một mực chạy đến thành dưới chân tường. Thật ra thì, thành tường căn đã không có ở đây, chỉ là bọn hắn vẫn xưng hô như vậy. Những năm gần đây, thành phố dần dần mở rộng, sụp đổ tường ra cố một cái khác nhiều chút nhà ở tường, một ít trật tự mới cũng tạo dựng lên. Mẹ gian hàng bị thành quản lật, chảo dầu bị thành quản dùng cục gạch đập cái đại lỗ thủng, nóng bỏng dầu vừa vặn văng đến trong miệng cùng trên mặt, đầu lưỡi nóng lên một cái to bằng trứng gà ngâm nước, nửa bên mặt bị nóng chảy ra sứt thịt. Trên đất một mảnh hỗn độn, mẹ ở kia một mảnh hỗn độn bên trong đau đến lăn lộn đầy đất, tỉ tỉ gào khóc đứng lên. Thành quản nên ngang mà đi, bọn họ không nhìn thấy một cái yên lặng thiếu niên trong ánh mắt lộ ra cừu hận cùng lửa giận. Mẹ bị đưa vào bệnh viện, ẩm thực khó nói hết, nằm ở trên giường bệnh nửa năm mới khôi phục khỏe mạnh. Ở thôn ủy hội điều dài một chút, thành quản bồi thường một ít tiền. Sau khi xuất viện, mẹ cả người cũng đã ốm đi, bởi vì bộ mặt hủy dung dứt khoát liên ra môn cũng không ra, cả ngày bất tức không vui, một năm sau trong đầu phòng giữ thế trưởng tử. Tỷ tỷ nói, mẫu thân là tức chết, nàng không hiểu hảo đoan đoan ở thành dưới chân tường bán thức ăn hợp bán 20 năm, tại sao sẽ không để cho bán? Bộ mặt thành phố chỉnh tề chẳng lẽ so với lao bách tính kiếm sống quyền lợi quan trọng hơn sao? Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Nghiễm tiến vào một nhà tòa báo thực tập. Đồng nghiệp Vương Văn Đảo là một cái rất có kinh nghiệm phóng viên, bình thường đam mê taekwondo. Vương Văn Đảo khích lệ hắn đồng thời luyện tập, Trần Nghiễm rất có học võ thiên phú, nảy lên năng lực kinh người, trong đại học từng đạt được nhảy cao trận đấu hạng nhất, mấy tháng đi xuống, Trần Nghiễm liền có thể làm ra một ít độ khó cao taekwondo động tác, tỉ như đạp hụt lật cùng thiên đào con bốn chân. Vương Văn Đảo, ta học taekwondo con mắt là phòng thân, ta cũng không hiểu được cái gì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Trần Nghiễm, làm phóng viên rất nguy hiểm sao? Vương Văn Đảo, làm phóng viên cũng không nguy hiểm, nhưng là làm một cái có lương tâm phóng viên rất nguy hiểm, có lúc sẽ bị đánh, sẽ còn bị bắt. Trần Nghiễm, lương tri, không phải là một người ký giả ít nhất có đạo đức sao? Vương Văn Đảo, cái gì đạo đức? Ngươi được trước giữ được chính mình công việc đi, có một số việc không thể viết không thể báo cáo. Trần Nghiễm, đều có cái nào đâu rồi, ta mới vừa vào nghề này, yêu cầu học địa phương rất nhiều, ngươi dạy ta một chút đi. Vương Văn Đảo, nước ngoài, một món tai nạn Tân Văn có thể ở trong 10 truyền bá toàn cầu, mà chúng ta, có một số việc, có thể ở trong vòng 10 phút làm toàn bộ Tân Văn truyền thông hết thể ý miệng. Trần Nghiễm, có thể hay không cụ thể một chút? Vương Văn Đảo thần thần bí bí nói một con số, còn có một người danh cùng với một cái 4 chữ văn kiện danh. Hắn nói cho Trần Nghiễm, những thứ này là cấm khu, tuyệt đối không thể đụng vào. Trần Nghiễm như có sở nộ gật đầu một cái. Trần Nghiễm làm 3 tháng biên tập công việc, tòa báo lãnh đạo quyết định để cho hắn làm Tân Văn phỏng vấn. Vương Văn Đào lái một chiếc cũ xe dịp dẫn hắn đi ra ngoài lấy tin và biên tập tân văn, hắn phần đầu tiên báo cáo chính là thành quản trưởng quặng bán khoai lang mật lao ông sự kiện. Cái này báo cáo nhanh chóng đưa tới hoành động, internet cùng với trong ngoài nước tân văn truyền thông cũng tiến hành đi lại, trong lúc nhất thời trở thành thời sự tiêu điểm, ban ngành liên quan lo lắng tạo thành tác dụng phụ, hạ lệnh các truyền thông cấm chỉ mở rộng chuyện này, nhưng mà Trần Nghiệm đón gió mà lên, khi hắn đem bán than tuổi ông sửa lại thành bán khoai ông chuẩn bị khan phát trên báo chí thời điểm, tòa báo lãnh đạo quả quyết đối với hắn làm ra ngưng chức xử lý. Trần Nghiệm mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn trưởng thành rồi, nhịn ăn nhịn xài đưa hắn đi vào cửa trường đại học, mẹ giáo dục hắn làm một cái nói thật người, nhưng mà hắn nhưng bởi vì nói thật bị tòa báo lãnh đạo ngưng chức, hắn như thế nào lại đi tin tưởng cái thế giới này vẫn tồn tại chính nghĩa cùng chân lý. Hắn mở ra bình thường Vương Văn Đào làm lấy tin và biên tập một chiếc phá xe dịp về đến nhà, trong nhà phòng cửa đóng kín, cha mẹ ly thế, tỷ tỷ lấy chồng ở xa tha hương, đẩy cửa vào, ngày cũ nhớ lại xông lên đầu, một loại cảm giác thê lương tràn ngập trái tim. Coi chừng bên trong lý tưởng cao ốc cầm ầm sụp đổ, hắn ở trong bụi bặm đứng lên. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cảm thấy báo chí trên TV văn tự là như thế kiêu nhào nặng giả bộ, những thứ kia ca công tụng đức báo cáo là biết bao chẳng ghét, những thứ kia tràn đầy lời nói dối, hắn muốn biết cả đời trái lương tâm lời nói sao. Hắn muốn lột xuống người khác mặt nạ, cuối cùng chính mình tới mặt nạ xuống. Ngày thứ hai, hắn đỡ bên bờ một thân cây, tâm tình bình tĩnh giống như bên cây cái ao. Một khắc kia, hắn nghĩ tới giết người. Hắn ở một nhà bán da chữa lửa dụng cụ cửa hàng mua một cái búa phòng thai cùng một cái cứu sống đao, ở một nhà cờ ép mô hình cửa hàng mua khăn trùng đầu, giày, bao tay các loại công cụ gây án. Phóng viên đều có theo dõi cùng điều tra năng lực, hắn dừng xe ở chỗ tối, nhìn thấy thành quản đội phó say khướt đi ra tiệm cơm, hắn lái xe đuổi theo, đội phó ở ven đường đi tiểu lúc, hắn dừng xe, cùng đội phó hàn huyên mấy câu, tuyên bố muốn tiến hắn một đoạn. Đội phó nhận ra người phóng viên này phỏng vấn qua hắn, cho nên ở một cái lên xe. Uống say đội trưởng ở trên xe lại ngủ, khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở một cái hắc ám trong phòng, trong cổ còn mang theo một cái bền chắc xích chó. Đội phó tỉnh rượu một nửa, la to, dùng sức tránh thoát, xích chó vững vàng bộ cổ, phía trên còn treo móc đem khóa đồng, một đầu khác khóa ở một cái cũ máy tiền thượng. Trong bóng tối, một người tay cầm búa phòng thai hướng hắn đi tới. Đội phó kinh hãi, hô, đây là ở đâu, ngươi là làm gì? Trần Nghiễm lạnh lùng hỏi xuất sinh đặc điểm là cái gì? Đội phó liếc mắt nhìn trong tay hắn búa, kinh hoàng nói, ta không biết. Trần Nghiễm, không còn nhân tính, xuất sinh đặc điểm chính là không có nhân tính. Trần Nghiễm kéo đèn sáng, hắn muốn cho đội phó nhìn rõ ràng bản thân. Trần Nghiễm hỏi ngươi biết ta là ai không? Đội phó lắc đầu nói, ngươi nhất định là nhận lầm người, ta chưa thấy qua ngươi, hai ta không thủ không oán. Trần Nghiễm nói, ta là một cái bị ngươi đánh mẹ hải tử, bây giờ ta lớn lên, ta mãi mãi cũng nhớ ngươi mặt. Đội phó ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm, hắn đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xuất ra ví tiền hơn nữa ở thẻ ngân hàng trên viết hạ mật cây số, chỉ cầu Trần Nghiễm tha cho hắn một mạng. Trần Nghiễm nói, ngươi cảm thấy tiểu thương hàng rong không có tôn nghiêm, có thể mang bọn họ dẫm đạp lên ở bùn lầy trong, trên thực tế bọn họ một mực đem túi lầu đi, lại hạ xuống, một mực thấp đến hèn mọn trên đất, cứ như vậy sinh hoạt, cứ như vậy sinh tồn. Bọn họ không lưng quỳ gối, đáng thương cười, ở gió rét đầu đường cong đến phát run, ở dưới ánh mặt trời mồ hôi như mưa rơi, chỉ để lại người một nhà kiếm ăn miếng cơm, chẳng qua là sống tiếp. Ngươi nghe phía bên ngoài quát phong ấy ư, ngươi nghe qua lại ở trong rừng cây phong ấy ư, những nỗi đó giống phong, những thứ kia mang đến mưa to phong, những thứ kia ở trên mặt đất giống như sư tử chọc giận phong, nhắm mắt lại, cẩn thận nghe đi, ngươi này người điếc. Những thứ kia bình thường ở trong mắt các ngươi nhỏ nhặt không đáng kể cỏ nhỏ, những thứ kia dân đen, ta muốn thay bọn họ, ta muốn thay cái kia bán khoai lang mật ông giả, ta muốn thay ta từ Trần mẹ, giết ngươi, ngươi tên xuất sinh này. Cảnh sát sau chuyện này thăm dò Trần Nghiễm nhà, mặt đất vết máu mặc dù bị thanh tẩy qua, nhưng thông qua thủ đoạn kỹ thuật có thể xác định nơi này là đệ nhất hiện trường giết người. Hàng rào tre trước để mấy cái ba bố, bên trong chứa tường vi cánh hoa. Đến mỗi cuối mùa thu, đầy khắp núi đồi cây tường vi hoa nhi héo tàn, mặt đất đỏ thẫm như máu, các thôn dân đi lên thật dày địa lom sâu đến cổ chân tường vi cánh hoa, đậm đà mùi hoa có lúc sẽ khiến người túi người xuống nôn mửa. Mỹ lệ tường vi trở thành rác rưởi, người nhà quê đem thôn phòng trước sau cánh hoa chất đống, bỏ vào ba bố, giống như rác rưởi như thế vứt bỏ. Trần Nghiễm bức xác quá trình cùng với phía sau hai lên án mạng cùng đặc án tổ phân tích không sai bị lắm, án này bụi bặm lắng xuống. Tường vi sát thủ xa lưới, mặc dù vụ án cáo phá, nhưng còn có một cái mê bằng chưa giải. Trần Nghiễm mất cái kia máy ghi âm từ đầu đến cuối không có tìm tới, hắn đang tra hỏi bên trong danh hiệu máy ghi âm trong có một ít công việc thượng phỏng vấn tài liệu, nhưng là đặc án tổ không người tin tưởng, bọn họ cho là kia máy ghi âm trong hẳn cất giấu cái gì trọng yếu bí mật. Tiêu bí thư thực hiện cam kết, hướng có công cái kia tiệm bán hoa nữ hải ban hành tiền thưởng 300,000 nguyên, ngoài ra, kiến thiết cục lãnh đạo và thị chính quản lý nơi cũng cho dư bán hoa nữ hải 20,000 nguyên khen thưởng. Đặc án tổ lúc rời đi sau khi, Bố Đinh cùng Tiêu bí thư lái xe đưa bọn họ đi sân bay, ở trên xe, bọn họ đàm luận lên vụ án này. Bố Đinh, tường vi sát thủ cũng không ba đầu sáu tay à, chúng ta đặc án tổ cũng không phải thượng dụng chẳng, hắn liền xa lưới. Tiêu bí thư, tiểu Bố Đinh, ngươi làm thật tốt, sau này lương giáo sư nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Bố Đinh nói, ta lúc nào trở thành chính thức đặc án tổ cảnh sát viên. Lương giáo sư nói sang chuyện khác, tên hung thủ này xa lưới là một loại ngoài ý muốn. Hoa Long, Trần Nghiễm lúc nào tuyên án? Tommy, đã giao lại cho tòa án thẩm tra xử lý, tuyên án sau chính là xử tử hình. Bao Trạm, thật ra thì ta cảm thấy hắn càng giống như là chủ động đầu án tự thú. Lương giáo sư, bọc nhỏ, người đã bị bắt còn nói những thứ này làm gì? Bao Trạm im lặng. Trên xe vài người chán đến chết. Bố Đinh mở ra máy thu thanh, phát ra là một cái cứ điểm bài hát chúc phúc tiết mục. Nhân sự cục Vương cục trưởng ngài khỏe chứ? Ở ngài 60 tuổi sinh nhật đăng lúc, ngài đại con gái thành phố kế toán cục chủ nhiệm Vương Hiểu Anh, đại con rể thành phố cục giao thông phó cục trưởng Lý Các Quê, nhị con gái kế sinh cục sử trưởng Vương Hiểu Hà, nhị con rể trung tâm thành phố bệnh viện phó viện trưởng Quách Lượng, con trai nhỏ công thương cục chất kiểm khoa trưởng khoa Vương Hiểu Phi, con dâu thành phố phụ liên chủ nhiệm Trương Linh, còn có ngài duy nhất tiểu tôn tử thành phố thí nghiệm tiểu học phó trưởng lớp Vương Tiểu Xuất là ngài chỉ hạt một ca khúc, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Phía dưới xin nghe chỉ hạt ca khúc, thật là lớn một thân. Cây 3 tháng sau, bố đinh cho đặc án tổ gọi điện thoại nói, chi tiêu máy ghi âm tìm tới. Trần Nghiễm bị xử tử hình trước một đêm, hắn lại chủ động giao phó một chuyện. Bởi vì thi hành mệnh lệnh đã hạ, cho nên giao phó cái gì cũng không khả năng tranh thủ xử lý Quan Hồng. Hắn ở trước khi chết, nói cho cảnh sát một cái địa chỉ, bố đinh mang theo đội một cảnh sát về phía sau phát hiện đó là một mảnh đất hoang, trên đất tán lạc rất nhiều khô héo tường vi cánh hoa, dưới mặt cánh hoa mặt chôn một cái dán kín hộp sắt, bên trong đến một nhánh máy ghi âm. Lương giáo sư hỏi máy ghi âm trong âm tần nội dung là cái gì? Bố đinh, thu âm bên trong nhắc tới một cô gái, ta không biết có tên hay không đem những này trương cho nàng nghe. Âm tần nội dung như sau, ngươi khả năng quên, mấy năm trước, mẫu thân của ta làm bỏng, rớt ở đầu đường, ngươi cưới một chiếc chở đầy hoa tươi xe ba bánh vừa vặn đi ngang qua, ngươi đem toàn bộ hoa nhi cũng ném xuống đất, dùng xe ba bánh đem mẫu thân của ta đưa đến bệnh viện, lúc ấy ta cùng tỷ tỷ chỉ bận bịu chiếu cố mẹ, thậm chí chưa kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. 4 năm đại học, ta không có nói yêu thương, ta cảm thấy toàn bộ nữ hải cũng không đẹp bằng ngươi. Ta thường thường đi ngang qua ngươi hoa cửa tiệm, chẳng qua là nhìn ngươi liếc mắt. Ta nhìn thấy ngươi mặc đến quần trắng túi đầu xuống người một đóa màu đỏ hoa, nhìn thấy ngươi ca bài hát ở trong tiệm quét dọn vệ sinh, nhìn thấy ngươi đối với khách hàng mỉm cười, nhìn thấy ngươi cho hoa hồng châm lên duy băng, nhìn thấy ngươi treo chọc một cái mèo hoang, nhìn thấy ngươi đang ở đây tiệm bán hoa cửa kính trên viết hạ hệ buồn, ngươi trong lúc vô tình viết xuống mấy cái mẫu tự, có lẽ ngươi đã quên đi, đó là thật lâu lúc trước sự tình, nhưng là ta vẫn nhớ. Đó là một cái tường vi nở rộ mùa, ta đi qua ngươi hoa cửa tiệm, ngươi đang ở đây cửa kính trên viết hạ hệ buồn, ánh mắt của chúng ta đụng nhau, đồng thời thấy đối phương, nhưng là không có đồng thời quên. Có lẽ ta chỉ là ngươi trước cửa một cái khách qua đường, mà ngươi cũng đã giống như tưởng vi như thế cắm rễ trong lòng ta. Ta thậm chí không biết tên ngươi, ngươi cũng sẽ không biết tên ta. Ta từ đầu đến cuối không thể lấy dũng khí đẩy cửa ra, đi vào ngươi trong tiệm. Ta rất hướng nội, tự ti lợi hại, mỗi lần đi ngang qua các ngươi trước, lòng ta cũng tim đập bịch bịch, nhìn thấy thân thể ngươi ảnh, ta sẽ hô hấp dồn dập, ta cảm thấy lấy đi gần ngươi, giống như đến gần một tòa vườn hoa. Rất nhiều lần, ta nghĩ rằng đẩy ngươi ra môn, giống như còn lại khách hàng như thế mua một bó hoa. Có lúc ta sẽ lớn mật nghĩ như vậy, ta đi vào ngươi trong tiệm, mua một bó hoa hồng hoa. Ngươi đem hoa nhi đóng gói được, mỉm cười hỏi ta, là đưa cho bạn gái chứ? Ta đem hoa hồng nhi đưa cho ngươi, nói, đây là tặng cho ngươi. Với ta mà nói, ngươi hoa tươi tiệm giống như thiên đường chi môn, ta càng tiếp cận, bước chân cũng liền càng chậm, do dự mấy lần, ta sẽ mất đi dũng khí, chính mình cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Cho dù lần sau lấy hết dũng khí, đến trước cửa ta cũng cảm thấy mình cũng không còn cách nào tiến tới. Cái loại này nội tâm kịch liệt đấu tranh, không thua gì một trận thế chiến, ngươi có thể hiểu được sao? Có lẽ Tường Vi thích hợp hơn ta. Ta có thể cho ngươi 100 đóa liên quan tới Tường Vi nhớ lại, nhưng là không có dũng khí hiến tặng cho ngươi một bó hoa hồng. Có một ngày, ta nhìn thấy ngươi có bạn trai chúc phúc các ngươi, ta chỉ có thể như vậy. Ngươi không biết, ta khóc. Ngươi không biết, ta cho ngươi làm gì. Vô luận thời gian thế nào trôi qua, năm tháng như thế nào biến thiên, vô luận Tường Vi mở lại tạ, ta lại mở, vô luận thành phố phồn hoa lưu chuyển, biển cả biến đổi lớn, vô luận ta tử hay là còn sống, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ở đường phố khúc quanh, dưới ánh đèn đường, ở trong mưa, có một cái cô đơn nam nhân như vậy yêu ngươi. Chương 16. Thiêu đốt đệm. Chương 16, thiêu đốt đệm quyển thứ tư tạc đạn cuồng nhân tự nói ta đóa hoa kia liền ở trong đó một vì sao thượng, thành nghị sủi bẹ gì một cái dũng mãnh mập lao sư, mặt đầy hung dữ, mặc dù khí trời đã lạnh, nhưng nàng vẫn mặc quần mỏng, trên người tản mát ra một loại chất lượng kém mùi nước hoa. Nàng dùng mập cái mông to đẩy ra đám người, chen trúc lên xe buýt, mấy chặng đường sau khi, trên xe đã đầy áp cả người. Một hồi, trong không khí tràn ra một cổ lông đốt chọi mùi, mập lao sư đột nhiên cảm thấy hạ thân không thoải mái, trên mặt nàng hung dữ nhảy mấy cái, kêu thảm một tiếng đẩy ra người chung quanh, dưới con mắt mọi người liền cởi quần lót. Trên xe vây xem đám người kinh ngạc thấy, trong tay nàng móc ra một cái thiêu đốt hỏa băng vệ sinh. Trong đại học phát sinh qua rất nhiều nghe rợn cả người án mạng, giáo sư Triệu Lực mánh ca bài hát cắt lấy phòng ngủ nam sinh hai gã học sinh đầu, giảng sư Đàm Huyền bởi vì thầy trò yêu nhau tranh chấp giết tử một người nữ sinh, hơn nữa ở nữ sinh trên mặt theo như tràn đầy đinh mũ, hoa trung địa khu một trường đại học mấy chục danh học sinh đem một tên trộm đánh chết tươi sau đó đốt thì, Châu Tam Giác một khu nhà trường cao đẳng hai gã học sinh bởi vì game online tranh chấp, một tên học sinh lừa gạt một tên học sinh khác liếm một cái axit. Năm 2008 ngày 20 tháng 11 sáng sớm 8 giờ, Bắc Phương một khu nhà lý công phu đại học phát sinh đồng thời ly kỳ kinh khủng nổ mạnh vụ án giết người, một tên mập lao sư ở nhà cầu bị tạc tử, nàng là trong trường học phụ đạo viên. Chết hiện trường vô cùng thê thảm, nữ đạo viên hạ thân bị tạc phi, quần mỏng lam lũ thành đường thứ, huyết dịch tóe đến trên vách tường, thân thể con người tổ chức khối vụn khắp nơi đều là, người chết ngón chân khoảng cách mũi ít nhất có xa 4 mét. Lúc đó có một tên nữ sinh đi ăn điểm tâm, nàng bưng hộp cơm đi ngang qua nhà cầu ngoài cửa sổ, một mảng nhỏ thân thể con người tổ chức vừa vặn rơi vào trong hộp cơm. Từ kia quyển khúc lông cùng nếp nhăn thượng có thể đoán được khối này thịt đến từ thân thể con người vị trí nào. Tên nữ sinh này ác tâm một ngày không ăn cơm, nàng đối với đồng học nói như vậy, thảm, thật thảm à, vang một tiếng vang thật lớn, nổ 20 lông bay loạn. Nhà trường cùng cảnh sát ngay đầu tiên phong tỏa tin tức, cấm chỉ toàn trường thầy trò đàm luận chuyện này, đủ loại tin đồn đang học sinh đang lúc truyền lưu, rộng nhất một cái phiên bản là, một cái nữ giáo sư bị hiếp giết, ruột bị hung thủ móc ra, hung thủ vẫn còn ở người chết hạ thân nhét vào một quả lựu đạn, sau đó nổ. Nổ mạnh án mạng phát sinh sau, sợ hãi tràn ngập sân trường, trong lúc nhất thời, trường học phụ cận phòng trọ giá cả tăng mạnh, rất nhiều học sinh từ khủng hoảng không muốn ở tại trường học, rối rít lựa chọn ra ngoài trường ở cảnh sát thăm dò hiện trường sau, chống chất nổ chuyên gia cho là, hung thủ có vô cùng IQ cao, đối với quả bom chế tạo kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp. Hung thủ sử dụng lại là một loại băng vệ sinh quả bom. Quả bom khéo léo nút ở người chết băng vệ sinh trong, cảnh sát một bên điều tra hung thủ sử dụng loại phương thức nào cho lựu đạn nổ, vừa hướng cao nhất công an cơ quan báo cáo vụ án, thỉnh cầu phái ra đặc cán tổ hiệp trợ điều tra này nổ án kiện. Bao Trảm nhìn một chút hình trinh hồ sơ, hắn thật ngượng ngùng hướng Tommy đòi một cái băng vệ sinh, Tommy chừng hai mắt lẩm bẩm một tiếng, biến thái, sau đó xuất ra một cái đệm ném tới trên bàn. Bao Trảm nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết rõ làm sao có thể đem quả bom ẩn giấu vào đi, Tommy lại lấy ra một cái thêm dày phòng bình báo băng vệ sinh để cho bọn họ nghiên cứu. Họa Long cười nói, chúng ta đại lao ra đối với nữ nhân loại vật này thật đúng là không hiểu nổi, bất quá, ta ngược lại thật ra biết một loại thuốc nổ, nhựa tớ lặt tí thuốc nổ. Nhựa tớ lặt tí thuốc nổ, gọi tắt C4. Kỳ thành phần chủ yếu là tụ khác bù y tên, dùng thuốc nổ hỗn hợp nylon chế thành, uy lực lớn. Là một loại cao hiệu dịch thuốc nổ, do ba tiêu cơ toluen, xem kẹt cùng lân trắng các loại cao tính năng vật nổ chất hỗn hợp mà thành, có thể bị nghiền thành bụi phấn hình, có thể tùy ý chứa ở tượng bì trong tài liệu, sau đó để ép thành bất kỳ hình dáng. Có thể an trí ở phi thường ẩn nút vị trí, giống như kẹo cao su như vậy vững vàng dính chặt ở phía trên. Bạch Cảnh Ngọc giới thiệu nói, C4 nhựa tợ lặt tịt thuốc nổ có thể tùy tiện tránh thoát ít quang kiểm tra an toàn, một điểm này cũng là phần tử kinh khủng thích sử dụng nguyên nhân. Một ít quốc tế đặc công trong hộp công cụ cũng chuẩn bị kẹo cao su quả bom, trên thế giới nhỏ nhất lựu đạn định giờ có thể giống như đậu nành nhỏ như vậy, nhưng là có thể nổ nát vụn một người đầu. Lương giáo sư bổ sung nói, phải biết, đặc công sử dụng cái loại này ngụy trang thành kẹo cao su quả bom, nhìn qua liền cùng chân chính kẹo cao su như thế, rất nhỏ rất mỏng một mảnh, có thể nổ tung một cánh cửa hoặc là một mặt tường, núp ở băng vệ sinh trong, đủ để nổ một người tan cảnh. Bạch Cảnh Ngọc, các ngươi có quyền lựa chọn nhận hay là không nhận vụ án này, đặc án tổ là ta một tay xây dựng, ta cũng không muốn hao binh tổn tướng. Lương giáo sư, cảm ơn, ta minh bạch ý ngươi. Bất kỳ đặc đại án giết người điều tra phá án quá trình đều tràn đầy nguy hiểm, Bao Trảm, Hoa Long, Tommy ba người đều không để ý giải Bạch Cảnh Ngọc tại sao đối với nổ mạnh án kiện lo lắng như vậy. Bạch Cảnh Ngọc ho khan một chút, nói đến một món liên quan tới Lương giáo sư chuyện cũ. Lương giáo sư lúc trước bắt được quá rất nhiều tiếng xấu lan xa tội phạm, một tên trong đó tội phạm vượt ngục, giết chết Lương giáo sư một sở cảnh sát danh đồng nghiệp. Lương giáo sư chạy tới hiện trường, phiên động đồng nghiệp thi thể lúc, tên kia côn đồ dùng điện thoại di động nổ trong thi thể ẩn nút quả bom. Lương giáo sư đại nạn không chết, nhưng là nửa đời sau đều phải ở xe lăn vượt qua Lương giáo sư. Cắt đứt lời nói của Bạch Cảnh Ngọc, lãnh đạo nói, lên đường. Cảnh sát người phụ trách cùng phó hiệu trưởng tiếp đãi đặc cán tổ. Trong sân trường khắp nơi có thể thấy rắc cảnh khuyển cảnh sát, vài tên tay cầm tham chắc nghi khí cảnh sát ở sân bóng đá trên cỏ tìm kiếm cái gì. Phó hiệu trưởng là một gã nữ tính, nàng giới thiệu, này thật sự Lý Công Phu Đại học lịch sử lâu đời, tổng cộng có thầy cho mấy chục ngàn danh, phát triển quốc phòng khoa học kỹ thuật là trường học sứ mệnh, nhiều năm qua anh tài lớp lớp xuất hiện, học trung trường bên trong không chỉ có chính giới người lãnh đạo, còn có đầu đạn hạt nhân người thiết kế cùng với khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực khoa học gia, viện sĩ các loại. Trường học hàng năm gánh vác nghiên cứu khoa học hạng mục vượt qua ngàn hạng, cấp quốc gia phòng thí nghiệm thì có mười mấy. Lương giáo sư nói, cái này trong đại học đại khái lại có bao nhiêu người biết chế tạo quả bom? Phó hiệu trưởng nói, nhiều vô cùng, rất nhiều chuyên nghiệp học sinh cũng có thể chế tạo quả bom, tỉ như đạn dược công trình cùng nổ mạnh kỹ thuật, hệ thống vũ khí cùng bắn công trình, du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật, phi hành khí thiết kế cùng công trình, tài liệu vật lý cùng hóa học, đặc chủng nhiên liệu công trình cùng khói lửa kỹ thuật, những thứ này chuyên nghiệp thầy trò chế tạo một cái quả bom cũng không phải là việc khó. Bao Trảm, nổ mạnh án kiện cùng phóng hỏa án kiện đều có một đặc điểm, hung thủ thích liên hoàn gây án. Phó hiệu trưởng kinh hoàng hỏi, ngươi là nói còn sẽ phát sinh nổ mạnh? Bao Trảm nói, rất có thể. Lương giáo sư, chúng ta phải đuổi tại hạ một người quả bom nổ mạnh trước, đem hung thủ tìm tới. Bao Trảm, lần kế nổ mạnh, người chết có thể là vài người, còn có thể một cái nhà giáo học lâu hoặc là ký túc xá bị tạc hủy. Phó hiệu trưởng nói, trời ơi, ngài không nói đùa chứ, ta đại biểu nhà trường khẩn cầu các ngươi đặc cán tổ, nhanh đem tên hung thủ này bắt đi, chúng ta nguyện cung cấp hết thể tiện lợi, ta xe cho các ngươi dùng, còn có thể ở trường học phụ cận tiểu điểm cấp 5 sao bao người kế tiếp phòng cho tổng thống tạo điều kiện cho ngươi môn văn phòng. Lương giáo sư, ta đã chọn xong địa điểm làm việc. Cảnh sát người phụ trách hỏi, ở nơi nào? Lương giáo sư chỉ bọn họ thật sự ở sân đá banh này, sân banh diện tích rất lớn, thảo sắc đã khô héo. Từ sân trường giáo học lâu cùng với ký túc xá thượng đều có thể nhìn đến đây, đứng ở chỗ cao nhìn một cái không sót gì. Lương giáo sư làm cảnh sát người phụ trách ở nơi này trên cầu trường xây dựng mấy cái lều vải, coi như đặc án tổ phòng làm việc tạm thời. Cảnh sát người phụ trách lo lắng nói, người chết quan hệ giữa người với người đơn giản, bước đầu kiểm soát không có phát hiện người hiểm nghi, đi sâu vào điều tra đang tiến hành. Hung thủ nếu như không là đơn thuần báo thù hành hung, như vậy thì có thể là trả thù trường học hoặc xã hội, hung thủ rất có thể sẽ đem mục tiêu chuyển tới cảnh sát trên người, chế tạo lớn hơn kinh khủng sự kiện. Họa Long nói, ở phần tử kinh khủng trong mắt, cảnh sát là một thích hợp thụ hại nhân vật. Bao Trảm nói, bắt tên hung thủ này cũng không dễ dàng, chúng ta tìm hắn, hắn cũng sẽ ở giám sát bí mật đến chúng ta. Lương giáo sư, không sai, chúng ta muốn cho tên hung thủ này từ chỗ tối từ từ đi tới chỗ sáng, đi vào chúng ta tầm mắt. Lều vải rất nhanh thì ở sân bóng đá thượng xây dựng được, lương giáo sư để cho cảnh sát người phụ trách chuẩn bị chống chất nổ thảm cùng tháo gỡ chất nổ phục, còn có long hành người bị đi đàn người máy, lều vải chung quanh không có liên hệ cảnh giới tuyến, nhưng là gắn điện tử theo dõi dụng cụ, 24 giờ giám thị hết thể định đến gần nhân viên khả nghi. Lương giáo sư nói cho Hòa Long, Tommy cùng bao trạm ba người, trong sân trường tràn đầy nguy hiểm, bất kỳ một xó xỉnh nào đều có thể đặt vào quả bom, đặc án tổ không muốn cậy anh hùng, không cần đi khoản chi mui thuyền hành động đơn độc, không cần loạn đụng trong trường học bất kỳ vật gì, đặc án tổ đầu tiên được bảo đảm cánh mạng mình an toàn, mới có thể tiến hành phá án. Lương giáo sư loại này tiêu cực điều tra phá án thủ đoạn để cho mọi người cảm thấy áp lực. Bao chẳng nghĩ, đam mưu túc trí tâm tư kín đáo lương giáo sư, lúc trước lại thiếu chút nữa bị tạc tử, như vậy có thể thấy nổ mạnh án kiện biết bao khó giải quyết. Lương giáo sư muốn mọi người buông lỏng, không cần khẩn trương như vậy, hắn tìm một dễ dàng đề tài, đàm luận lên cuộc sống đại học. Hoa Long nhìn trước mắt cái này sân trường nói, ta cuộc sống đại học là một đống tức, nghĩ lại mà kinh. Tommy nói, à, ta kia thương cảm đại học thời đại, ta cũng lưu quá đủ lưu hải, xuyên qua quần trắng, ôm quyển sách đi qua sân trường rừng rậm nói, bây giờ nhớ lại, tại sao thương cảm như vậy? Lương giáo sư, ngươi thì sao? Bọc nhỏ. Bao Trảm nhìn một cái nhà ký túc sáng ở người, đột nhiên chuyển qua tầm mắt, nhẹ giọng nói, nơi đó có người đang dùng ống nhòm xem chúng ta. Mọi người làm bộ như vô kỳ sự dáng vẻ, dùng khoe mắt liếc qua lặng lẽ quan sát, đối diện ký túc xá thượng quả nhiên có người dùng ống nhòm nhìn bên này. Lương giáo sư dung xe lăn đi tới một cái ống nhòm không thấy được vị trí, gọi điện thoại thông báo hủy đi đàn tiểu tổ lập tức chuẩn bị. Một hồi, một cái hủy đi đàn chuyên gia thở hồng hộc chạy vào lều vải. Lương giáo sư, hủy đi đàn tiểu tổ tới sao? Hủy đi đàn chuyên gia chính là ta. Lương giáo sư, chỉ một mình ngươi. Hủy đi đàn chuyên gia, những người khác xin nghỉ, hung thủ để cho cái này trường học lâm vào khủng hoảng, bao gồm ta đồng nghiệp. Thật ra thì ta là chống chất nổ chuyên gia, cũng chưa nói tới chuyên gia, ta là chống chất nổ tổ tổ trưởng. Hoa Long, này khác nhau ở chỗ nào sao? Hủy đi đàn chuyên gia, khác nhau đại, ta ngay cả một quả tạc đạn cũng không hủy đi quá. Bao Trảm, nổ mạnh vụ án giết người cũng ít khi thấy, lần này ngươi có thể phái thượng dụng trạng. Cảnh sát đối với tên này dình coi nam sinh áp dụng bí mật bắt, hủy đi đàn chuyên gia sau đó cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra nên nam sinh nhà trọ, không có phát hiện vật nổ, nhưng là ở trong giỏ rác phát hiện sắp đốt thành cho băng vệ sinh, đổi lại trên quần lót còn dán đến một cái băng vệ sinh, hắn trong ngăn kéo cũng để một ít không sử dụng băng vệ sinh. Rất hiển nhiên, đây là một cái có dở hơi nam sinh, một cái thường thường mang băng vệ sinh nam sinh.